Chương 52, Kim Lý Lý chương 52, Kim Lý Lý nàng nâng đao chỉ hướng Phỉ Nhi, nếu là ngươi bây giờ nói ra, ta còn có thể cho ngươi thông khoái. Ô ô ô, Phỉ Nhi nước mắt rơi như mưa, thấp giọng nức nở, ngươi, ngươi cái tên xấu xa này đường, ta thật hối hận không có nghe lời của ngài, không nên tới Nam Giang thành A Diệu ca, ngươi tại sao phải dẫn ta tới nơi này? Ô ô ô, nàng thê lương tiếng khóc quanh quẩn tại toàn bộ đại đường, trong không khí dường như đều tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng ở trận người tất cả đều biểu lộ nghiêm túc, không có một người dám lên tiếng. Ngươi tới, đi thăm dò nữ tử này trong nhà còn có người nào? Kim Lị Lị hướng sau lưng hộ vệ dặn dò nói. Đúng lúc này, lầu hai truyền tới một thanh âm trầm thấp, không cần tìm, người là ta giết. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái mi tâm mọc ra nốt ruồi son láo giả, đang chậm ung dung từ trên thang lầu đi xuống. Hắn mỗi một bước đạp ở cái thang bên trên, đều phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất là cố ý dẫm ra tới. Kia mỗi một âm thanh nhẹ vang lên, cũng giống như đập vào lòng của mỗi người bên trên, để cho người ta không tự chủ được tim đập rộn lên. Một cỗ vô hình sát ý tràn ngập ra, khiến mọi người tại đây không rét mà run. Hắn vừa đi, một bên Tử Tốn nói, lão phu cả đời háo sắc, hôm nay vẫn là lần đầu đối với nữ nhân động sát tâm. Lão giả này, tự nhiên là Tần Thần dùng huyễn hình thuật ngụy trang. Chỉ bất quá hắn huyễn hình thuật mới luyện đến tầng thứ hai, chỉ có thể cải biến dung mạo, còn giấu không được khí tức. Nhưng đối trước mắt những võ giả này mà nói, đã dư xài. Nếu là tu tiên giả ở đây, dùng thần thức quét qua, liền có thể tùy tiện xem thấu hắn chân dung. Kim Vạn Tam nhìn Tần Thần dường như chỉ có tiên thiên viên mãn khí tức, lập tức rút ra bên hông trường đao, đã ngươi thừa nhận, vậy thì để mặc lại. Kim Lị Lị lại phát giác không đúng, lão nhân này quá bình tĩnh, nhìn mình ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết. Nàng mặc dù nhìn không ra Tần Thần chân thực thực lực, nhưng này khí thế cùng ánh mắt không lừa được người. Nàng vội vàng ngăn lại phụ thân, hướng Tần Thần chắp tay nói, tiền bối, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Kim Vạn Tam không hiểu, nữ nhi, hắn giết ngươi làm gì a? Là ngươi làm gì? Kim Lị Lị liều mạng nháy mắt, Kim Vạn Tam lúc này mới kịp phản ứng, thu hồi đao lui sang một bên. Tần Thần cười khoát khoát tay, không có hiểu lầm, ta chính là cố ý giết tú bà kia, dẫn các ngươi tới nhận lấy cái chết. Lời này như là sấm sét giữa trời quang, nhường Kim Lị Lị, Kim Vạn Tam cùng một đám hộ vệ trong nháy mắt như gặp đại địch. Người ngu đi nữa cũng nghe được đi ra, lão nhân này là kẻ đến không thiện. Như còn tưởng rằng hắn chỉ có tiên thiên viên mãn, đó mới là thật xuẩn. Kim Lị Lị phía sau phát lệnh, khẩn trương chắp tay, tiền bối, không biết chúng ta khi nào đắc tội qua ngài. Muốn nói đắc tội đi, trước mắt còn không có, dù sao các ngươi còn không có thực lực kia cùng cơ hội. Tần Thần nghĩ nghĩ nói rằng, kia dù sao cũng là mô phỏng bên trong sự tình, trong hiện thực xác thực chưa xảy ra. Có thể đã mô phỏng bên trong sẽ sinh ra nhân quả, tương lai thực lực đầy đủ về sau, khó đảm bảo sẽ không tái diễn. Tránh cho bi kịch phương thức tốt nhất chính là tại nảy sinh trước đó chạm thảo trừ căn. Đạo lý này, Tần Thần biết rõ vô cùng. Nếu không có thực lực, hắn có lẽ sẽ tiếp tục cẩn nhẫn. Đã có thực lực, tự nhiên muốn thanh trừ tất cả hai hoàng ẩm. Kim Lị Lị không hoàn toàn nghe hiểu, vẫn thử con nhau, tiền bối, đã giữa chúng ta cũng không ân oán, chuyện này có thể hay không lại thương lượng? Tần Thần đưa tay cắt ngang nàng, ta chưa thu chút lợi tức. Ngươi chặt tiểu cô nương kia một cánh tay, ta liền chặt hai ngươi đầu. Nói xong, hắn tiện tay giương lên, hai đạo chân nguyên hóa thành lưỡi dao, như ánh chớp xẹt qua, bá, bá. Không đợi đám người kịp phản ứng, Kim Lị Lị hai tay đã ứng thành mà đứt, rớt xuống đất. A! Kim Lị Lị kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Nàng quỳ rạp xuống đất, khóc thét không ngừng, thê lương tiếng khóc không thua kém một chút nào vừa rồi Phỉ Nhi. Nguyên bản còn muốn động thủ Kim Ba Tam, lập tức khẩn trương lên. Thủ đoạn này, muốn giết mình chẳng phải là giống mổ heo như thế đơn giản? Trong đầu hắn nhanh chóng tính toán, như thế nào mới có thể chạy đi. Những hộ vệ kia cũng không đốc, nguyên một đám lặng lẽ lui về sau, muốn trà trộn vào trong đám người trốn đi. Nguyên bản cái này hơn 100 người trong mắt bọn hắn chỉ là dê lợi làm thịt, nhưng bây giờ, chính bọn hắn ngược hận không thể biến thành dê, có lẽ rằng này, lao đầu kia cũng sẽ không chú ý bọn hắn những này sâu kiến. Đáng tiếc, Tần Thần căn bản không có ý định buông tha bọn hắn. Hắn tiện tay giương lên, chân nguyên cuốn lên Kim Lị Lị trôi này trường đao, hóa thành một đạo lưu quang, cuốn lại đường bay một vòng, trong nháy mắt, hơn 10 người hộ vệ nhao nhao đầu người rơi xuống đất, thi thể không đầu liên tiếp ngã xuống. Kim Vạn Tam rốt cuộc không chịu nổi, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, tiền bối, tiền bối, tiểu Kim ta nguyện ý làm ngài trung thành nhất nô bộc, cầu ngài tha ta một mạng. Tiền bối, chúng ta không oán không kỷ, tại sao phải dạng này? Kim Lị Lị lệ rơi đầy mặt, thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao lại vô duyên vô cớ bị này thải vạ bất ngờ? Các ngươi Kim gia làm nhiều việc ác, khi hành phách thị, khi nam phách nữ, lừa gạt tiểu nữ, giết người cướp của, nuôi khấu tự trọng, cái này một cọc một cái, chẳng lẽ còn không đủ ta giết các ngươi? Tần Thần ngữ khí bình thản, ngươi đây coi là đạo lý gì? Kim Lị Lị giống to, khắp thiên hạ võ đạo thế gia, cái nào một nhà không phải như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn giết hết thiên hạ võ giả? Nàng đối Tần Thần cách làm, một bạn không hiểu. Trước kia Kim gia đắc tội với người, đều là trước tiên đem đối phương nội tình mò được rõ rõ ràng ràng. Không đắc tội nổi, liền lên hạ chuẩn bị, lấy lòng định bợ. Đắc tội nổi, liền dọa dẫm bắt chẹn, cường thủ hào đoạn. Tần Thần cười, khắp thiên hạ ta không xem bảo, nhưng đã bị ta gặp được, cũng chỉ có thể coi như các ngươi vận khí không tốt. Kim Vạn Tam nghe xong, có ngốc cũng minh bạch Tần Thần là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Hắn toàn lực vận chuyển kinh công, thả người nhảy lên liền muốn nhảy lên lầu 2 chạy trốn. Có thể hắn vừa nhảy tới giữa không trung, liền bị một cỗ chân nguyên hóa thành lưỡi dao chặn ngang chém thành hai đoạn, ngã xuống đất. Nửa người trên rơi trên mặt đất, hắn còn cần hai tay đảo chạm đất bò lên mấy bước, mới cuối cùng tắt thở. Kim Lị Lị nhìn xem phụ thân chết thảm, hồi tưởng chính mình cả đời này, không khỏi lâm vào tuyệt vọng. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình có thể như vậy không giải thích được mất mạng. Ngay tại hôm qua, nàng còn đang vì chính mình đột phá tới hậu thiên viên mãn mà cao hứng. Nàng còn kế hoạch nửa năm sau đi Đế Đô Võ Đạo Viện bồi dưỡng, tương lai tìm thiếu niên tông sư làm phụ quân. Trong nội tâm nàng những cái kia khổng lồ dạ tâm còn chưa kịp bắt đầu. Không nghĩ tới, ngạc nhiên mừng rỡ còn chưa tới, ngoài ý muốn lại tới trước. Nàng không cam lòng nhìn qua Tần Thần chậm rãi đến gần. Trơ mắt nhìn xem hàn quang lóe lên, đầu lâu của nàng liền bị gọt bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, ánh mắt còn trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, doa đến toàn thân phát run, không ít người tiểu trong quần, trong không khí tràn ngập lên một cỗ mùi tanh tưởi vị. Một cái quầng lưng lão đầu run giọng mở miệng, "Tiền bối, chúng ta chỉ là tới chơi khách nhân. Có thể hay không thả chúng ta một cái khác?" Gầy còm tiểu hỏa tử cũng khẩn trương hỏi, "Đúng vậy à, Kim gia làm nhiều việc ác, tiền bối giết đến tốt." "Đúng đúng, chúng ta cam đoan sẽ không nói ra đi." Có người tranh thủ thời gian phụ họa. Tất cả khách nhân nhao nhao ứng thanh. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 53, phong vân các chương 53, phong vân các Tần Thần khoát tay áo, thả bọn họ đi. Khách nhân đi đến sau, còn đưa lại một nửa người. Tần Thần đơn giản an bài một chút, nhường Phỉ Nhi tạm thời tiếp nhận quản lý Túy Tiên lâu. Cái khác hoa khôi, ca sĩ nữ, gã sai vật cùng bọn bảo tiêu không ai dám nói nửa cái không chữ. Phỉ Nhi ôm tay cụt, cố nén kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên mở miệng, "Tiền bối, ta có thể hay không không ở lại chỗ này? Ta không thích nơi này. Ngươi một cái gây mất cánh tay người, còn có thể đi cái nào làm việc?" Tần Thần hỏi lại. Phỉ Nhi thấp giọng nói, "Ta có thể đi tìm A Diệu ca, hắn nói qua muốn cưới ta, hắn sẽ chiếu cố ta." "Hắn chết?" Tần Thần thản nhiên nói, "Hắn đem ngươi bán được nơi này đổi 10 lượng bạc, về sau đang đánh cược phường bị ta giết." "A?" Phỉ Nhi mở to hai mắt nhìn. "Ta ghét nhất ngu xuẩn nữ nhân. Nếu như ngươi muốn cùng hắn, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường." Tần Thần ngữ khí bình tĩnh như trước. Phỉ Nhi cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi trên mặt đất. "Túy Tiên lâu ta sẽ phái người tới đón, ngươi tự giải quyết cho tốt." Tần Thần nói xong, quay người rời đi. Sau một lát, Tần Thần đi vào ngoài thành, khôi phục nguyên bản dung mạo, một mực duy trì huyễn hình thuật cũng là muốn duy trì liên tục tiêu hao linh khí, không cần thiết uổng phí hết. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra tấm kia mặt nạ mặt cười trắng mang tốt, vận chuyển chân nguyên bao trùm toàn thân, sau đó hai đầu gối hơi cong, thả người nhảy lên. "Oeng!" Một tiếng phá không rồi bang, cả người hắn như ánh sáng hướng Long Dương trấn bay nhanh mà đi. Nam Giang thành tới Long Dương trấn ước chừng hơn 200 cây số, lấy hắn thiên nhân cảnh viên mãn tu vi, không đến 10 phút đã đến. Từ trên cao quan sát, Long Dương trấn từ lúc mới bắt đầu một cái điểm nhỏ, dần dần biến rõ ràng, mở rộng. Hắn thẳng tắp hướng lấy thiên hương các chỗ tòa kia lầu các bay đi. Lúc này, thiên hương các tầng cao nhất sân thượng chỗ ngồi trang nhã bên trên, Tiểu Hương chủ đang lười biếng ngồi liệt lấy uống trà. Đột nhiên, nàng nghe được tầng mây ở giữa mơ hồ truyền đến một đạo dị dạng tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ ngây người, một đạo chướng mắt lưu quang, như cực quang giống như xẹt qua chân trời, đang hướng chính mình bay thẳng mà đến. Thực lực này nhường nàng lập tức nghĩ đến Hoàng Thành Ti tổng chỉ huy sứ Lãnh Vô Trần, vị kia đại tông sư cũng có thể ngắn ngủi ngự không phi hành. Nhưng trước mắt này người khí thế, chỉ sợ ở xa Lãnh Vô Trần phía trên, tuyệt đối không thể đắc tội. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, cái kia đạo lưu quang đã vững vàng rơi vào trước mặt nàng. Tập trung nhìn vào, người tới mang theo một bộ mặt nạ mặt cười trắng, nụ cười kia quỷ dị đến làm cho người run rẩy. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Nàng cấp tốc hồi tưởng chính mình những năm này kinh nghiệm, đào vòng, mai danh nhận tích, chưa từng tùy tiện gây thù hằn. Theo lý thuyết, không nên kết xuống lợi hại như vậy cửu ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vị tiền bối này dường như cũng không có sát ý không bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nàng đè nén nội tâm sợ hãi, dùng còn có chút phát run hai chân miễn cưỡng đứng lên, không người chắp tay, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối đại giá quang lâm cái này vắng vẻ nhỏ, cần làm chuyện gì. Bản tọa không vòng vèo tử, cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là thay ta làm việc. Tần Thần cố ý thấp giọng, lộ ra khàn khàn mà thâm trầm. Vãn bối tuyển hai. Tiểu Hương chủ đội vàng trả lời, Thái Dương đã chảy ra mồ hôi lạnh. Trong nội tâm nàng âm thầm may mắn, không phải đến tìm thù liền tốt. Tần Thần nhìn một chút nàng, gật đầu nói, đã thay bản tọa làm việc, sau này chuyện của ngươi chính là bản tọa sự tình. Về sau bản tọa bảo kê ngươi. Tần Thần cố ý không có sách giúp nàng báo thù loại hình lời nói, dù sao trong hiện thực, Tần Thần vốn không nên tin tưởng nàng quá khứ. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tốt nhất không cho nàng phát giác chính mình đối nàng rõ như lòng bàn tay, tránh khỏi tự nhiên đâm ngang. Rất nhiều người thường thường cũng bởi vì một câu không nói đúng, bại lộ chính mình, thậm chí đưa tới họa sát thân. Hắn lựa chọn thu phục Tiểu Hương chủ, cũng là bởi vì cùng nàng ở giữa nhân quả liên lụy, đối lập một thỏa. Huống chi, Tiểu Hương chủ tương lai có thể tấn thăng đại tông sư, giải thích rõ nàng tư chất, thiên phú đều thuộc thượng thừa. Tiểu Hương chủ nghe xong Tần Thần lời nói, lập tức mừng rỡ trong lòng. Có như thế cường đại tiền bối chỗ dựa, kia báo thủ chẳng phải là có hy vọng rồi. Nhưng nàng rất tức thời không có lập tức ra điều kiện, chỉ là cung kính chắp tay nói, vãn bối thể sống chết hiệu chung. Tần Thần gật gật đầu, "Ân, ngươi là người biết chuyện, cũng tiết kiệm ta tốn nhiều tay chân." Vừa dứt lời, Tần Thần liền đi lên trước, ôm Tiểu Hương chủ eo nhỏ. Tiểu Hương chủ toàn thân run lên, trong đầu lập tức hỗn loạn tương mừng, tiền bối đây là muốn làm cái gì? Nếu như hắn phải dùng mạnh, ta nên làm cái gì? Phản kháng lời nói, có thể hay không mất mạng? Một giây sau, một cỗ bàng bạc chân nguyên đưa nàng toàn thân bao khỏa, theo anh một tiếng phá không vang, thần thần đã ôm nàng hướng Nam Giang thành bay đi. Vẹn vẹn mấy phút, hai người liền rơi vào Túy Tiên lâu tầng cao nhất. Tần Thần không có trì hoãn, trực tiếp hướng nàng bàn giao một dãy chuyện, bao quát tiếp nhận Túy Tiên lâu, Kim gia cùng Long gia sản nghiệp, tiêu diệt toàn bộ Cửu Long bang thế lực còn sót lại, cùng xử lý Long Dục thành cùng Kim Vạn Tam tất cả con riêng chờ tương quan công việc. Tiểu Hương chủ theo Tần Thần trong lời nói cũng đại khái đoán được tiền căn hậu quả. Nàng phi thường thức thú không có hỏi nhiều, lập tức bắt đầu xử lý. Thẳng đến ban đêm, Tiểu Hương chủ hoàn thành đa số thanh lý công tác sau, hướng Tần Thần báo cáo, "Chủ nhân, trước mắt trung kiểm kê ra bạch ngân 228.2, phủ đệ 236 tỏa. Mặt khác tại bọn hắn trong bảo khố phát hiện đại lượng binh khí, bao quát đao, thương, cung nỏ, áo giáp trở, ước một vạn bộ. Ngoài ra, hợp nhất Kim Vạn Tam cùng Long Dục Thành còn sót lại thủ hạ chung 168 người, đều là hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả. Căn cứ những người này cung cấp tin tức, chúng ta tìm tới Kim Vạn Tam cùng Long Dục Thành con riêng cùng nữ quyến chung 326 người. Đã toàn bộ diệt khẩu." Tần Thần ngồi ngay ngắn chỗ ngồi trang nhã, nhấp một miếng trà, "Những trang bị này, không sai biệt lắm có thể vũ trang một chi quân đội vạn người đi. Chủ nhân, kỳ thật rất nhiều võ đạo thế gia đều âm thầm dự trữ cái này vật tư." Tần Thần nhìn về phía thẳng tắp đứng thẳng Tiểu Hương chủ, nói rằng, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta cái thế lực này liền gọi Phong Vân các ngươi gọi ta các chủ liền có thể. Mà ngươi chính là Phong Vân các cán bộ thống lĩnh. Bất quá ta chân thực thân phận, tạm thời chỉ có ngươi có thể biết. Như gặp phải không giải quyết được sự tình, tùy thời nói cho ta." Tần Thần vừa rồi một mực đang nghĩ, dù sao cũng phải có cái thế lực tên mới tốt làm việc, thế là nghĩ đến cái này khí phách danh tự, Phong Vân các. Bởi vì cái gọi là Phong Vân tế hội nuốt hoàn vũ, một trưởng càn khôn nhật nguyệt bất tỉnh. Tiểu Hương chủ liên tục gật đầu, minh bạch. Vừa gia nhập liền trở thành ám bộ thống lĩnh. Trong nội tâm nàng nhịn không được hiếu kỳ, vì cái gì vị này chưa từng gặp mặt tiền bối sẽ như thế tín nhiệm chính mình? Phong Vân Các, như thế khí phách danh tự, thế nào chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là một cái ẩn thế đỉnh cấp thế lực? Còn có, giúp ta mua sắm một nhóm luyện chế phá trướng đan cùng phá cảnh đan dược liệu, càng nhiều càng tốt. Tần Thần bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Hương chủ nghe xong, lập tức đại hỉ, "Các chủ, ngài sẽ luyện chế phá trướng đan cùng phá cảnh đan?" Tần Thần nhẹ gật đầu, "Ân, nhanh đi xử lý a." "Là." Tiểu Hương chủ hưng phấn xoay người rời đi. Nàng lúc trước gia nhập Hoàng Thành Ti chính là vì tài nguyên cùng tăng thực lực lên, trong đó coi trọng nhất chính là phá trướng đan cùng phá cảnh đan. Cứ như vậy, chỉ cần mình cố gắng, rất nhanh liền có thể đột phá tông sư, thậm chí đại tông sư. Tần Thần nhìn qua Tiểu Hương chủ đi xa bóng lưng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, quả nhiên bất lo nhiều. Trong hiện thực vẫn là đừng để nàng lại đi làm những cái kia mạo hiểm chuyện. Nhớ tới có một lần mô phỏng bên trong phái nàng đi giám thị tu tiên giả, kết quả dẫn đến nàng mất mạng, Tần Thần trong lòng nhịn không được hiện lên một tia áy náy. Trong hiện thực, vẫn là đến ổn thỏa một chút, cậu ở phát dục mới được. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn biết, kia lớn nhất một đoàn tầng mây đằng sau, cất giấu một mặt to lớn thanh đồng cổ kính. Đó cũng là thông hướng một cái thế giới khác cửa ra vào. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái chuyện trọng yếu, cần thân phận ngọc bội mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, thời gian rất mau tới giờ tí, đã là ngày hôm sau. Hắn không do dự, lập tức bắt đầu lần thứ 7 mô phỏng. Nhìn xem mô phỏng bắt đầu sau, hắn liền an tâm đi ngủ. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 54, 7 lần mô phỏng chương 54, 7 lần mô phỏng đốt. Lần thứ 7 mô phỏng bắt đầu ngươi xác nhận mình đã tiến vào mô phỏng. Xác định lần này mô phỏng mục tiêu cùng kế hoạch sau, ngươi liền an tâm đi ngủ. Sau khi trời sáng, Tiểu Hương chủ đội vàng chạy đến hướng ngươi bẩm báo, nàng nói Nam Giang thành thượng tầng vòng tròn bên trong, khắp nơi đều tại chuyển kim gia cùng Long gia hai thế lực lớn trong vòng một đêm bị diệt tin tức. Ngươi vẻ mặt không quan trọng, cảm thấy loại sự tình này vốn là không đạt được, dứt khoát đối ngoại tuyên bố là Phong Vân các làm. Ngươi còn nhường nàng toàn quyền xử lý tất cả sự vụ, đừng cầm một ít sự tình đến từ ngươi. Ngày thứ hai, Tiểu Hương chủ bỏ ra hơn 150 vạn lượng, mua về một nhóm lớn luyện chế phá trướng đan cùng phá cảnh đan dược liệu, dòng giá tràn đầy 20 dương, khoảng chừng hơn 200 loại quý báo dược liệu. Ngày thứ ba, Phong Vân các cái tên này đã truyền khắp toàn bộ Nam Giang thành, không ít người bốn phía nghe ngóng, mới biết được Phong Vân các người phụ trách gọi Kiều Bánh Oánh, tạm thời ở tại Túy Tiên lâu. Ngày thứ tư, ngươi cuối cùng đem kia 20 dương dược liệu toàn bộ luyện thành 10 khỏa phá trướng đan cùng 3 viên phá cảnh đan. Ngày thứ năm, Nam Giang thành không dưới 10 nhà thế lực lần lượt đến đây bái phòng Tiểu Hương chủ, trong đó có Tổng Tuần Kiểm Hùng Vĩ Hảo, còn có Hoa Mãn lâu Hoa lâu chủ. Cái này Hoa Mãn lâu, nhưng thật ra là Hoàng Thành Ti thiết lập tại nơi này cọc ngầm, chuyên môn phụ trách Nam Giang thành sự vụ. Hoàng Thành Ti từng cái cọc ngầm ở giữa không có nhau, nhưng Nam Giang thành bỗng nhiên xảy ra lớn như vậy biến cố, Hoa lâu chủ tranh thủ thời gian bẩm báo cho Tiêu chủ sự liền phái nàng tìm đến Tiểu Hương chủ. Trong sương phòng, Hoa lâu chủ đi thẳng vào vấn đề, "Tiểu Hương chủ, Tiêu chủ sự để cho ta tới hỏi một chút, các ngươi cái này Phong Vân các rốt cuộc là ý gì?" Tiểu Hương chủ bình tĩnh trả lời, "Ngươi không có tư cách biết, nhường chỉ huy sứ tự mình đến á lời này tự nhiên là Tần Thần dạy nàng nói." Hoa lâu chủ trong lòng cung phục, nàng rất rõ ràng Hoàng Thành Ti thế lực lớn bao nhiêu, nhưng nhìn Tiểu Hương chủ khí định thần nhàn dáng vẻ, lại không giống như là giả vờ, chẳng lẽ nàng leo lên mới chỗ dựa? Nhưng còn có cái gì chỗ dựa có thể to đến qua Hoàng Thành Ti? Hoàng Thành Ti thật là đại yến vương triều ngũ đại thế lực một trong a. Thân làm cọc ngầm Tiểu Hương chủ không có khả năng không biết rõ điểm này. Chẳng lẽ nói, Phong Vân các so Hoàng Thành Ti còn mạnh? Hoa lâu chủ vốn còn muốn thừa cơ nuốt vào Túy Tiên lâu, có thể thấy được tiểu hương chủ liền chỉ huy sứ đều không để vào mắt, lập tức cảm thấy người này tuyệt không phải nàng có thể chọc nổi, đành phải hậm hực rời đi. Sau đó, tiểu hương chủ đem tất cả tới chơi tình huống đều hướng ngươi báo cáo một lần. Cuối cùng nàng cố ý nâng lên Hùng Vĩ Hào, các chủ, Hùng Vĩ Hào mặt ngoài là đến kết giao, nhưng thật ra là thay thành chủ đến tìm hiểu chúng ta nội tình. Thành chủ gọi là cái gì nhỉ? Ngươi hỏi. Thành chủ gọi Khung Vân Đạo, có tông sư thực lực. Hắn có một đứa con trai gọi Khung Thiên Hiếu, một đứa con gái gọi Khung Mẫn. Tiểu hương chủ trả lời. Khung Thiên Hiếu. Ngươi cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Nghe nói Khung Thiên Hiếu là người thiếu niên thiên tài, tuổi còn trẻ liền tiến vào võ đạo viện, đoán chừng đều nhanh thành tông sư. Tiểu hương chủ nói bổ sung. Ngươi lật xem một lượt trước đó mô phỏng ghi chép, không khỏi cười. A, hóa ra là tiểu tử này. Có thể thành chủ dù sao cũng là tông sư cao thủ, thuộc hạ. Chỉ sợ chấn không được hắn. Tiểu hương chủ nhẹ giọng nói. Ngươi xuất ra hai bình ngọc đưa cho nàng, trong này là 10 khỏa phá trướng đan cùng 3 viên phá cảnh đan, ngươi đều cầm 2 viên giúp ta đưa cho Tần Tu Văn, còn lại chính ngươi nhìn xem dùng. Tiểu hương chủ không dám tin tưởng tiếp nhận bình ngọc, nàng muốn cho là muốn liều lên tính mệnh mới có thể đổi lấy phá cảnh đan, thế mà cứ như vậy tùy tiện tới tay. Đây hết thảy cảm giác quá không chân thật. Nàng chợt nhớ tới ngươi đề cập qua Tần Tu Văn, liền hỏi, Tần Tu Văn là Long Dương trấn cái kia phế vật hoàn khố Tần thần phụ thân sao? Nghe nàng bảo ngươi phế vật, ngươi tuyệt không sinh khí, ngược lại cảm thấy rất hợp lý. Tâm tư ngươi muốn, ngược lại là mô phỏng, coi như nhường nàng biết chân tướng cũng không quan hệ, nàng cũng không dám, cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Thế là ngươi tháo mặt nạ xuống, lộ ra tấm kia xoáy đến quá mức mặt. Tiểu hương chủ một cái liền nhận ra là ngươi, ánh mắt trợn thật lớn, cả người đều ngộp. Nàng đối ngươi quá quen thuộc, nàng lớn hơn ngươi mấy tuổi, cơ hồ là nhìn xem ngươi lớn lên. Nàng đối ngươi ấn tượng đặc biệt sâu, dù sao ngươi là Long Dương trấn nổi danh hoàn khố phế vật. Nàng nhớ tới ngươi trước kia những sự tình kia, là hướng nàng thiên hương cắt chạy, lại hoàn cố, lại háo sát, lại phế vật ngươi tất cả hồ sơ, đều là nàng tự tay ghi chép, sau đó báo cáo cho hoàng thành thi. Nàng thậm chí hoài nghi ngươi là toàn bộ Yến Vương triều thứ nhất phế vật, đều 18 tuổi, còn dừng lại tại thối thể sơ kỳ. Cho nên nàng đối ngươi nhớ kỹ đặc biệt tin tưởng. Có thể nàng thế nào cũng nghĩ không thông, mới 18 tuổi, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Cái này cần là quái vật gì mới có thể làm tới? Giải thích duy nhất chính là, ngươi là tu tiên giả. Nàng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Ân, đối ngoại liền nói ta là phế vật, ngươi điểm này làm được rất đúng chỗ. Ngươi nhịn cười, cố ý trêu chọc nàng. Nàng dọa đến bịch một tiếng bị trên mặt đất, không. Không phải, thuộc hạ sai, thuộc hạ đang chết. Chớ khẩn trương, ta nói thật, coi như ta là phế vật tốt. Ngươi cười nói. Nàng vẫn là không dám lên, trong lòng âm thầm may mắn trước đó chưa từng đắc tội qua Tần gia. Lần này vừa vặn mượn đưa đan dược cơ hội, nhất định phải cùng Tần Tu Văn giữ gìn mối quan hệ. Nàng rất thức thời không có hỏi nhiều nữa, hưng phấn cất kỹ bình ngọc, là, các chủ. Ngày thứ 6, ngươi điều tra thành chủ Khung Vân Đảo những năm này việc đã làm, mặt ngoài là chính nhân quân tử, sau lưng lại làm không ít trộm đạo, giết người diệt tộc hoạt động. Ngày thứ 7, do dự cả ngày, ngươi cuối cùng vẫn là quyết định diệt đi phủ thành chủ. Kỳ thật ngươi lúc đầu không muốn động bọn hắn, muốn trách thì trách hắn sinh hảo nhi tử. Đêm đó, ngươi mang tốt mặt nạ mặt cười trắng, trực tiếp xông vào phủ thành chủ. Hơn 30 hộ vệ lập tức đem ngươi vây quanh, ngươi đột nhiên một quyền đánh ra, thi triển dáng long phục hổ quyền. Oeng! Hổ khiếu tiếng long ngâm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phủ thành chủ, một mạch đem kia hơn 30 hộ vệ toàn bộ đánh bay, nguyên một đám ngũ tạng vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Khung Vân Đào nghe được động tĩnh, lập tức theo đại sảnh lao ra, sau lưng còn đi theo hắn nữ nhi Khung Mẫn. Cái này Khung Mẫn trước ngươi cũng điều tra, nàng nhưng thật ra là người tốt, cha nàng sau lưng làm tận chuyện xấu, nàng lại thường xuyên vụng trộm cứu những cái kia người vô tội. Ngươi cũng có chút không hiểu rõ cô nương này là thế nào nghĩ, một bộ Bồ Tát tâm địa, tỉ như chính mình xây trang viên, chứa chấp rất nhiều lang thang hải tử. Nàng còn một mực quên nàng cha hủy bỏ Nam Giang thành nô lệ mua bán, đóng lại thanh lâu cùng sòng bạc. Đáng tiếc, Khung Vân Đào xưa nay không nghe nàng. Khung Vân Đào chăm chú nhìn ngươi, đột nhiên mở miệng, chính là ngươi diệt Kim gia cùng Long gia. Không sai. Ngươi nhàn nhạt đáp lại. Chúng ta không oán không cửu. Khung Vân Đào còn muốn nói tiếp. Ngươi trực tiếp cắt ngang hắn, ngươi sau lưng làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, làm sao biết cùng ta không oán không cửu? Có thể. Những người kia rõ ràng đều bị ta chạm thảo trừ căn nói còn chưa dứt lời, hắn quay đầu trừng mắt về phía Khung Mẫn, đều tại ngươi cái này nữ. Có phải hay không là ngươi vụng trộm thả đi ai? Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 55, Hoàng Cố Chi Tranh chương 55, Hoàng Cố Chi Tranh Khung Mẫn ủy khuất mà nhìn xem cha nàng, cha, ta đã sớm nói, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Người sớm nên ba. Khung Vân Đào một bàn tay mạnh mẽ phiến tại trên mặt nàng, "Lan, ta không có ngươi dạng này nữa nhi." Khung Vân Đào cố ý đuổi nữa nhi đi, nhưng thật ra là muốn bảo trụ mệnh của nàng, tâm tư này, ngươi liếc mắt một cái thấy ngay. "Nàng không thể đi." Ngươi ngữ khí bình tĩnh. Khung Vân Đào sầm mặt lại, hướng nữ nhi giống to, "Đi mau, để ta ở lại cản hắn." Nói xong, hắn đột nhiên một quyền hướng ngươi đánh đến. Đáng tiếc thực lực sai biệt quá lớn, hắn phản kháng căn bản vô dụng. Ngươi tiện tay vung lên, một cú cự lực đem hắn đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn kịp phản ứng, ngươi chân nguyên hóa lưỡi đao, trực tiếp nhường hắn đầu thân tách rời. Khung Mẫn trơ mắt nhìn xem phụ thân bị giết, vì trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống, phụ thân một lát sau, nàng lau khô nước mắt, mà xám như cho nhìn về phía ngươi, nhắm mắt lại, chờ đợi ngươi xử trí. ngươi do dự một chút. Nếu như không phải trước đó điều tra qua cách làm người của nàng, ngươi giết nàng tuyệt sẽ không nương tay. Có thể dạng này một cái nhược nữ tử, hết lần này tới lần khác có một quả lòng từ bi, thực sự để ngươi không hạ thủ được. Ngược lại đây chỉ là mô phỏng, cũng không sợ nàng tương lai trả thù. Phụ thân ngươi làm nhiều việc ác, giết người vô số, chết chưa hết tội. Ngươi ngữ khí bình tĩnh, nhưng nhìn ngươi dứt khoát làm việc thiện tích đức, lần này ta liền tha cho ngươi một mạng. Bất quá ngươi muốn đem công chỗ tội. Nàng mở to mắt, khuôn mặt ảm đạm, giết ta đi. Muốn làm từ bi người, trước được có chém giết ác nhân thực lực. Chỉ dựa vào một cái miệng, cái gì cũng không cải biến được. Ngươi tử tốn nói. Ngươi nói tiếp, ta cho ngươi một cái cơ hội, từ ngươi tới làm Nam Giang thành thành chủ. Khuôn mẫn mí mắt hơi động một chút. Có dạng này phụ thân không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần thay tội lỗi của hắn cho cùng. Ngươi tiếp tục nói. Hiện tại hai ngươi lựa chọn, một là tự bận, hai là làm thành chủ. Nói xong, ngươi lặng lặng nhìn xem nàng. Để ta làm thành chủ. Ngươi kia Túy Tiên lâu chính là lớn nhất thanh lâu. Nàng cười lạnh một tiếng, còn có ngươi tiếp nhận những cái kia sản nghiệp, bên nào không phải đấm máu ngươi đưa tay cắt ngang nàng, ta đối tiền không có hứng thú, những này đều có thể đóng lại. Túy Tiên lâu có thể đổi thành quán rượu, thêm điểm hát hí khúc biểu diễn là đủ rồi. Khuôn mẫn nhìn qua ngươi, như có điều suy nghĩ cười, đối tiền không có hứng thú. Vậy là ngươi muốn quyền khuynh thiên hạ. Ngươi cười, không, ta chỉ muốn đem vận mệnh giữ tại trong tay mình. Khuôn mẫn toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một vẻ quyết ý, tốt, thành chủ này, ta làm. Ngươi nhắc nhở nàng, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ. Những này sản nghiệp cơ hồ chiếm Nam Giang thành 8 thành thương mậu cùng kinh tế thu nhập, toàn đóng lại tương đương tự đoạn kinh mạch, có thể sẽ dẫn phát dung chuyển. Ta đề nghị ngươi trước tiên ở Bắc thành khu quy hoạch một khối mới sản nghiệp khu, nhường bách tính nghèo khổ có sống có thể làm, có cơm có thể ăn. Chờ đang lúc sản nghiệp đầy đủ nuôi sống toàn thành người, ngươi cứng rắn nữa quan bế sòng bạc, thanh lâu, tiền trang cùng nô lệ thị trường cũng không mượn. Mặt khác, ta sẽ để cho Kiều Hương chủ phối hợp ngươi. Về sau Nam Giang thành giao cho ngươi, tất cả từ ngươi làm chủ. Hy vọng tương lai ta có thể nhìn thấy Nam Giang thành bách tính an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa. Về sau ngươi trở lại Túy Tiên lâu, phân phó Kiều Hương chủ hiệp trợ Khung Mẫn, cũng bảo vệ tốt an toàn của nàng. Dù sao Khung Mẫn chuyện cần làm, nhất định sẽ đắc tội Nam Giang thành mấy chục nhà thượng tầng võ đạo thế gia, cũng không đủ thực lực, muốn làm cải cách người, căn bản chính là tự tìm đường chết. Nguyên bản cái này Nam Giang thành ngươi là không nguyện ý nhúng tay, thay vào đó thành chỉ còn không kém, thích hợp cư ngụ. Đáng tiếc hắn Khung Vân Đảo không phải một cái tốt thành chủ, sinh hoạt tại cái này ô yên trướng khí thành trì, ngươi luôn cảm thấy khó chịu. Những này vụn vặt việc nhỏ quá mệt mỏi, ngươi tự nhiên không muốn làm, cho nên chỉ có thể tìm người thích hợp làm thành chủ. Tháng thứ hai, không ra ngươi sở liệu, Khung Thiên Hữu đi vào Nam Giang thành truy tra phụ thân hắn nguyên nhân cái chết, lần này còn mang lên Ngô Bân cùng một chỗ. Ngươi biết Kiều Hương chủ đánh không lại Khung Thiên Hữu cùng Ngô Bân, cho nên cũng đuổi tới phụ thành chủ. Phụ thành chủ trong đại đường, truyền đến Khung Thiên Hữu gầm thét, "Khung Mẫn, ngươi dám giết cha đoạt vị, liền không sợ hoàng thượng tru ngươi cửu tộc?" Ngô Bân cũng lạnh như băng nói, "Ai cho phép ngươi làm thành chủ? Ngươi đây làm mưu phản, có biết hay không?" Khung Mẫn sụ mặt đáp lại, "Xin các ngươi lập tức rời đi, Nam Giang thành không chào đón các ngươi." Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ngươi băng lãnh thanh âm, "Đến đều tới." Còn muốn đi, đều lưu lại cho ta. Trong đại sảnh bốn người đồng loạt nhìn về phía đi tới ngươi, biểu lộ không giống nhau. Tiểu Hương chủ trước hết nhất chắp tay hành lễ, "Các chủ." Khuôn Mẫn sắc mặt trắng nhợt, nàng biết, nàng người ca ca này hôm nay sợ rằng phải xui xẻo. Kỳ thật nàng khuyên Khung Thiên Hữu rất lâu, có thể hắn một câu đều nghe không vào. "Ngươi chính là Phong Vân các chủ." Nô Bân quét ngươi một cái, ngữ khí khinh thường. Ngươi căn bản lười nhác nhìn hắn, đưa tay hướng phía dưới để ép, "Ông." Một cỗ uy áp đem hai người ép tới quỳ rạp xuống đất. Khung Thiên Hữu giờ sợ, đội vàng cầu xin tha thứ, "Tiền bối, vì cái gì đối với chúng ta ra tay à? Ngươi biết ta là ai sao? Dám đụng đến ta?" Nô Bân còn tại giống to. Ngươi nghe xong ngược lại tới hào hứng, cố ý cười hỏi, "A, ngươi là ai a?" "Ta gọi Nô Bân, Nô Hầu gia là ta thúc phụ." Nô Bân la lớn. Ngươi cười cười, quay đầu đối Kiều Hương chủ nói, "Truyền tin cho Nô Hầu gia, liền nói cháu hắn Nô Bân bị ta giết." Nói xong, ngươi đưa tay vung lên, chân nguyên ngưng tụ thành lưỡi dao, trong nháy mắt gọt bay Nô Bân đầu. Nô Bân đầu lăn xuống trên mặt đất, ánh mắt còn trợn tròn lên, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Khung Thiên Hữu cả người đều thấy choáng, tim đập như trống trầu, toàn thân phát run, lời nói đều nói không nên lời. Hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì muội muội một mực thúc hắn mau chóng rời đi Nam Giang thành. Hắn nhìn qua ngươi, run rẩy run giọng nói, "Tiền bối, ta không làm sai cái gì a? Cầu ngài tha ta một mạng." Ngươi cười lấy hỏi, "Nghe nói ngươi trước tiên là Nam Giang thành thứ nhất hoàng cố." Khung Thiên Hữu vẻ mặt mộng nhìn về phía ngươi, "Kia, ta xem như vẫn là không tính." Ngươi khỏe miệng dương lên, "Đúng dịp, ta là Long Dương trấn thứ nhất hoàng cố." "Kia, ta không phải." Khung Thiên Hữu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Nam Giang thành nơi này không tệ, ta dự định tạm thời ở." Ngươi còn nói thêm. Khung Thiên Hữu hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, vẻ mặt mờ mịt. Ngươi nói tiếp, "Cho nên đi, hoàn cố chỉ có thể có một cái, đành phải ủy khuất ngươi đi trước ném thai." "A." Khung Thiên Hữu há to miệng. Ngươi đưa tay vung lên, hàn quang lóe lên, đầu của hắn bay lên cao cao, cuối cùng lăn xuống trên mặt đất, trên mặt vẫn là một bộ không có kịp phản ứng mộng dạng. Khung Mẫn che miệng lại, một giọt nước mắt trượt xuống, hung hăng trừng mắt ngươi. Nhưng ngươi cười hì hì nhìn xem nàng, "Cha ngươi làm những cái kia chuyện xấu, cũng không có thiếu ngươi cái này ca ca nghị kế cùng động thủ đi. Ta cái này Long Dương trấn hoàn cố, nhưng cho tới bây giờ không có ở trên trấn giết qua người. Ngươi ca ca mới là thật hoàn cố." Ngươi tiếp tục nói. Lời vừa ra khỏi miệng, ngươi đột nhiên cảm giác được mình nói sai. bởi vì trước kia ngươi căn bản không có thực lực. Có thực lực, liền khó tránh khỏi sẽ lên xung đột. Mà giải quyết xung đột biện pháp tốt nhất chính là nhường đối thủ hoàn toàn biến mất. Nếu như ngươi vẫn là cái kia thối thể sơ kỳ phế vật, chỉ sợ người khác liền đối trả cho ngươi hứng thú đều không có. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 56, mây mù linh mầm chương 56, mây mù linh mầm tháng thứ 3, ngươi lười biếng ngồi phịch ở túy tiên lâu tầng cao nhất chỗ ngồi trang nhã, suy nghĩ như thế nào mới có thể cầm tới Liêu thị tiên tộc thân phận ngọc bội. Bằng vào ta cái này 18 tuổi lại lớn lên đẹp trai điều kiện, đuổi theo Liêu Thải Bình cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi nhỏ giọng thầm thì lấy. Bất quá trong hiện thực làm như vậy quá mạo hiểm, vẫn là đến tìm càng ổn thỏa phương pháp xử lý. Dù sao Liêu Thải Bình là Liêu gia hạch tâm đệ tử, ngươi luôn cảm thấy dạng này quá tiêu căng. Vạn nhất trong hiện thực không cẩn thận chơi thoát, coi như toàn bại lộ. Lại nói, phương pháp càng nhiều đường đi càng rộng. Chuẩn bị thêm một con đường, tổng không hỏng chỗ. Ngươi lại nghĩ tới Yến Vương triều những ngày phá sự, có ít người không đi cứu, cho dù là mô phỏng bên trong ngươi cũng lương tâm không qua được. Cần phải đi cứu, liền nhất định sẽ cuốn vào Vương triều tranh đấu. Hơn nữa ngươi cũng nghĩ thông qua mô phỏng thăm dò sâu cạn, nhìn xem gây sự sau sẽ có hay không có không biết nguy hiểm. Dạng này ít ra có thể biết rõ ràng, nào sự tình tài giỏi, nào sự tình không thể đủ bảo. Đang muốn đạt được thần, chân trời bỗng nhiên một đạo lưu quang hướng ngươi chỗ này bay thẳng tới. Ngươi một cái liền nhận ra, ngươi tới là chỉ huy sứ Lãnh Vô Trần. Tâm tư ngươi niệm vi động, lặng lẽ vận chuyển huyễn hình thuật để cho mình khuôn mặt nhìn già 20 tuổi. Hắn rơi thẳng vào ngươi đối diện, đặt mông ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, ngươi chính là Phong Vân Các các chủ. Nhìn hắn điệu bộ này, trước khi đến khẳng định đem ngươi điều tra rõ ràng. Bất quá ngươi cũng không dự định giấu giếm, chủ yếu là mỗi ngày luyện qua công nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thuận tay đem Yến Vương triều những phiền toái này sự tình giải quyết. Ngươi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hai là chết. Ngươi đã sớm biết, Lãnh Vô Trần là cỏ mọc đầu tường, còn đặc biệt sợ chết. Loại người này, chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối, thu phục lên không khó, hắn cũng không dám phản bội. Nói trắng ra là, ai mạnh hắn với ai, bất quá cái này cũng không hiếm lạ, trên đời chín thành người đều là như thế này. Lãnh Vô Trần sửng sốt một chút, lập tức cười to, ha ha ha, các hạ khẩu khí thật lớn, là tỏi ăn nhiều à. A ngươi cười, ngươi vẫn rất hài hước. Nói xong, ngươi đưa tay bung lên, bốn chu thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, hình thành một đạo sóng nước nhộn nhạo năng lượng tường, đem hai người gắn vào bên trong. Lãnh Vô Trần xem xét, phía sau lưng lập tức mắt lạnh. Có ngốc hắn cũng minh bạch, đây là thiên nhân cảnh thủ đoạn, chỉ có thiên nhân cảnh cường giả khả năng điều động thiên địa nguyên khí. Giống như ngươi tiện tay ngưng tụ thành lớp ký tường, tuyệt không phải bình thường thiên nhân cảnh. Mười cái hắn cộng lại cũng đánh không lại ngươi, điểm này tâm hắn biết rõ ràng. Kỳ thật ngươi cũng cảm thấy, thiên nhân cảnh phía trên hẳn là còn có cảnh giới, chỉ là ngươi còn không biết kêu cái gì. Bình thường ngoại trừ tu luyện, ngươi ngay tại suy nghĩ chuyện này, thiên nhân cảnh phía trên đến cùng là cái gì? Bởi vì tới cấp độ này sau, ngươi luôn có một loại mơ hồ cảm ứng, có chút lực lượng giống như có thể chạm đến, nhưng lại không hoàn toàn nắm giữ. Nếu có thể hoàn toàn trưởng khống thiên địa chi lực, có phải hay không liền có thể giống nữ tử kia như thế, nâng ra một cái che khuất bầu trời cự trường, một trường đem cả tòa thành đập thành phế tích. Chỉ nghe Lãnh Vô Trần không nói hai lời, đáp ứng lập tức, ta tuyển một. Ngươi tuyển chết. Ngươi kinh ngạc. Một không là thần phục sao? Lãnh Vô Trần giật nảy mình, tranh thủ thời gian kêu đi ra. A, thật không tiện, ta đem quên đi. Ngươi tùy ý vung tay lên, trung quanh năng lượng tưởng trong nháy mắt tiêu tán. Lãnh Vô Trần đã sớm đoán được ngươi không đơn giản, nhưng không nghĩ tới như thế không đơn giản. Hắn thành thật khai báo ý đồ đến, quả nhiên là phục mệnh đến sở lai lịch của ngươi cùng thực lực. Để ngươi có chút ngoài ý muốn chính là, hạ mệnh lệnh này người đúng là Tiêu Thiên Tứ. Trong lòng ngươi tin tưởng, Yến Vương triều chân chính người cầm quyền, chính là vị này một mực tại phía sau màn bồi dưỡng thiên tài võ giả võ đạo viện viện trưởng, Tiêu Thiên Tứ. Hắn cơ hồ chiêu mộ được khắp thiên hạ anh tài, đã có thể lung lạc lòng người, cũng có thể thời điểm thanh trừ thai hoàng ẩm. Chờ hắn nói xong, ngươi nhàn nhạt mở miệng, về sau ngươi chính là Phong Vân Các hộ pháp. Là, các chủ. Lãnh Vô Trần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại cẩn thận nói bổ sung, các chủ, cái kia Tiêu Thiên Tứ thực lực rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn, ngài nhìn ta gần nhất có mấy món đại sự muốn làm, xong xuôi ta sẽ đi đế đô. Là, mặt khác, ngươi mang một tin tức trở về, nói ta là đại tông sư thực lực. Minh bạch. Lập tức, Lãnh Vô Trần cáo từ rời đi. Nhìn xem Lãnh Vô Trần rời đi, ngươi nâng chung trà lên nhấp một miếng, chợt nhớ tới nhà kia Kim Phượng trà hành. 10 lượng bạc một hộp lá trà. Ta cũng phải nếm thử, đến cùng tốt bao nhiêu uống. Nói xong ngươi liền đứng dậy đi Kim Phượng trà hành. Tiến trong tiệm, ngươi trực tiếp móc ra 100 lạng bạc ròng, đến 10 hộp. Vẻ mặt lãnh đạm Kim Phượng đem bạc quét vào ngăn kéo, sau đó đưa cho ngươi 10 hộp lá trà. Ngươi mở ra một hộp xem xét, chỉ có ngần ấy nhi. Cái này đủ uống mấy ngày. Kim Phượng từ tốn nói, đây là Vân Vũ Linh Nha, dùng tốt nhất nước linh tuyển cua, mỗi lần năm khác, một hộp vừa vặn uống một tháng. 10 lượng bạc uống một tháng. Ngươi cái này sợ là thiên hoang đại lục quý nhất lá trà đi. Ngươi âm thầm liễu lưỡi. Tính ngươi biết hàng. Kim Vượng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ngươi cởi lấy rời đi trà đi, không kịp chờ đợi trở lại lầu cát. Ngươi tại ban công ngồi xuống, nhìn xem ngọn lửa u lam nấu mở ấm từ xa bên trong nước, sau đó nhặt lên vân vụ linh nha đầu nhập trong bầu. Chỉ thấy lá trà vừa gặp nước nóng, lại lơ lửng xoay múa, hóa thành thanh loan hư ảnh huyết dài một tiếng, chỉ một thoáng bàn trà chấn động, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Ngay sau đó, đầy phòng trà sương mù mờ mịt, ngưng tụ thành du long hình dạng, chui vào lỗ mũi bay thẳng linh đài. Hương trà bốn phía, để cho người ta mừng rỡ, hai thính mắt tinh, toàn thân như bị gió xuân bổ rửa, liền thần hồn đều nhẹ nhàng đến sắp phiêu lên. Ngoa tạo, ngưu bức, làm sao ngươi không học thức, một câu ngoa tạo đi thiên hạ. Ngươi run rẩy nâng lên bút lông bằng lông vỏ ngọn, cháo bột nhập khẩu sát na, cái thứ nhất như kinh lôi bổ ra hỗn độn, đầu lưỡi phảng phất có ngàn vạn xuân nhà phá đất mà lên. Chiếc thứ hai dường như biển mây cuồn cuộn, hương trà mật vận xuyên thấu ngũ tạng lục phủ. Cái thứ ba lại nếm sang tháng chiếu cánh đồng tuyết giống như không minh, gốc lưới minh suối, như chuông cánh dư âm đãng triệt thần hồn. Cái chen trống không thấy đáy một phút này, người bỗng nhiên nghe thấy tim đập của mình cùng tinh quỹ đồng bộ cộng hưởng. Khí hưởng đạp nát lăng tiêu điện, không ta bổ ra bất chu sơn. Ngươi nhịn không được tán thưởng. Ngươi có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như bây giờ tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Không có suy nghĩ nhiều, ngươi cấp tốc ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, ngươi phát hiện vận chuyển thanh linh quyết lúc tu luyện, hấp thu linh khí hiệu suất cao một thành. Tháng thứ tư, ngươi chưa quên cái kia bán mình chôn mẹ sở sở, cố ý chạy một chuyến Long Dương trấn, chứa chấp nàng, còn an bài nàng bắt đầu tập võ. Bất quá ngươi đối nàng thái độ đặc biệt chênh lệch, cơ hồ đem nàng làm trâu ngựa sai sử, mà nàng quả nhiên cũng chậm chậm buông xuống cảnh giác, chịu mệt nhọc làm việc. Trong lòng ngươi âm thầm im lặng, cái này sở sở, thật đúng là trời sinh trâu ngựa mệnh. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi lợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 57, đệ tử tinh anh chương 57, đệ tử tinh anh tháng thứ 5, Nam Giang thành bị Yến Vương triều một chi 10 vạn đại quân vây quanh, lĩnh quân chính là Ngô Hầu gia cùng Nhạc Thiên Hùng. Mặc dù Ngô Bân chết tại Nam Giang thành, nhưng Ngô Hầu gia cũng không phải tự nguyện tới, hắn là bị Tiêu Thiên Tứ phái tới. Bởi vì Lãnh Vô Trần trở về báo cáo nói, Phong Vân các chủ, cũng chính là ngươi, nắm giữ đại tông sư thực lực. Ngô Hầu gia căn bản không muốn vì một người cháu, tới tội một vị đại tông sư. Vạn nhất bị đại tông sư để mắt tới hắn Ngô gia, hậu quả khó mà lường được. Thật là Tiêu Thiên Tứ mệnh lệnh, hắn lại không dám chống lại, toàn bộ Ngô gia đều bị Tiêu Thiên Tứ một mực nắm ở trong tay. Ngươi nhận được tin tức sau, lập tức mang theo Kiều Hương chủ cùng Khung Mẫn leo lên tường thành. Ngẩng đầu nhìn lại, 10 vạn tướng sĩ người mặc ngân giáp, tại dưới ánh mặt trời nối thành một mảnh ngân quang. Bất quá Ngô Hầu gia nói chuyện cũng là rất khách khí, hắn la lớn, "Tần các chủ, chúng ta bệ hạ 10 phần thưởng thức ngài tài cán, cố ý phái ta tới mời ngài gia nhập Yến Vương triều. Chỉ cần ngài bằng lòng, chuyện lúc trước chúng ta có thể một mực không truy xét." Nhạc Thiên Hùng lại không kiên nhẫn lườm Ngô Hầu gia một cái, "Ngô Hầu gia, ngươi cùng một cái phản tặc phế nhiều lời như vậy làm gì?" Ngô Hầu gia cười cười, thấp giọng đáp lại, "Nghe nói vị này Tần các chủ thật là đại tông sư cấp bậc nhân vật, chúng ta vẫn là khách khí một chút cho thỏa đáng." Nhạc Thiên Hùng căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp tiến lên một bước, cao giọng quát, lập tức giao ra phản tặc Khung Mẫn cùng Phong Vân các tất cả mọi người. Nếu không thành phá đi lúc, nam toàn bộ giết sạch, nữ hết thảy bán làm nô lệ. Hắn vừa dứt lời, một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người hoàn toàn rung động, chỉ thấy thiên khung phía trên, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, hình thành một cái che khuất bầu trời cự trường. 10 vạn tướng sĩ ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc ở giữa, cái kia cự trường đột nhiên vỗ xuống, oeng! Một tiếng vang thật lớn, 10 vạn đại quân nơi ở, bị đập thành một cái trăm trượng hố sâu, trong hầm chỉ còn một bãi đỏ tươi thịt nát. Trên tường thành quân coi giữ tất cả đều thấy choáng, từng người trợn to hai mắt, nói không ra lời. Ngươi vừa rồi tinh tường xem tới, Nô Hầu gia cùng Nhạc Thiên Hùng dường như bị cái gì lực lượng áp chế, không thể động đậy, chớp mắt liền bị đập thành thịt nát. Ngươi chợt nhớ tới một nữ nhân, cái kia một trưởng đem Yến Đế đô đập thành phế tích Liêu thị nhị trưởng lão. Chẳng lẽ nàng, ngay tại Nam Giang thành, nàng tại sao phải động thủ? Chẳng lẽ nàng dự định sớm thả ra yêu thú? Ta làm chuyện gì? Nhưng nàng sớm làm quyết định này. Ý niệm này để ngươi toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh ứa ra. Phu cận thủ thành các tướng sĩ cũng nao nao lớn tiếng kinh hô lên, đây là tiên nhân thủ đoạn a. Xem ra có tiên nhân tại phù hộ chúng ta Nam Giang thành. Giết đến tốt. Vị này tiên nhân là người tốt ta. Ngươi đè nén nội tâm khẩn trương, lặng lẽ rời đi Nam Giang thành. Ngươi dự định thoát đi bí cảnh, cho nên ngươi đi vào Tử Dương thôn, hướng thôn dân nghe ngóng Quý Bân nơi ở tìm tới Quý Bân chỗ ở, hắn quả nhiên ở nhà. Ngươi xem nhìn hắn nơi ở, một gian nhà gỗ nhỏ, bên ngoài vây quanh một vòng tường đất. Quý Bân mặc dù nghe nói qua ngươi cái này Long Dương trấn hoa cố, nhưng cũng chưa thấy qua bản thân ngươi. Hắn trông thấy ngươi cười hì hì hướng hắn đi tới, dường như còn mang theo một tia sát ý, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm ngươi, ngươi là ai? Vì cái gì đối ta có sát ý? Đồng thời hắn thần thức đối ngươi dò xét một phen, phát hiện ngươi chỉ là một cái tiên tiên võ giả, lúc này mới hơi hơi an tâm. Ngươi ở trong lòng thầm mắng mình, không nghĩ tới cứ như vậy một chút xíu sát ý, thế mà bị hắn đã nhận ra, tu tiên giả cảm giác quả nhiên không tầm thường. Ngươi linh cơ khẽ động, mở miệng nói ra, có người nói ngươi trộm nhà ta gà mái. Quý Bân nghe xong lời này, hoàn toàn trầm tĩnh lại, cười nói, ai nói có thể hắn lời còn chưa nói hết, ngươi đã trong nháy mắt gần sát, hùng hậu chân nguyên lôi cuốn năm đấm, Giáng Long phục hổ quyền đột nhiên vận chuyển, oeng. Tiếng hổ khiếu long ngâm vang vọng bốn phía, bàng bạc chân nguyên lập tức xuyên qua đan điền của hắn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị ngươi một quyền đánh nát đan điền, thể nội trúc cơ chân nguyên như hồng thủy đổ xuống mà ra. Hắn giang chống đỡ ở thân thể, hướng ngươi gầm thét, cậu tạp toái, ngươi lại dám đánh lên ta? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết tu tiên giả thủ đoạn quỷ dị, mặc dù phế đi tu vi của hắn, vẫn cảm thấy không yên lòng, lập tức đưa tay vung lên, chân nguyên hóa thành lưỡi dao, trong nháy mắt đâm xuyên tứ chi của hắn. A! Hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngươi lập tức theo trong ngực hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, sau đó cười với hắn một cái. Hắn sát mặt trắng bệch, run giọng hỏi, "Ngươi, ngươi vậy mà biết thân phận của ta?" Ngươi hướng túi chữ vật rót vào linh khí, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện viên kia lam sắc song ngư ngọc bội, sau đó đối với hắn cười nói, "Liêu thị tiên tộc đệ tử tinh anh." Hắn kinh hãi, "Ngươi là nhà ai phái tới gian tế?" Nhưng hắn rất nhanh phát giác không đúng, ngươi thế nào mới luyện khí kỳ? Vẫn là thiên nhân cảnh võ giả. Vừa rồi ngươi phóng thích linh khí thời điểm, đã bại lộ ngươi luyện khí tu vi. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, trừng to mắt, ngươi là nơi này thổ dân. Ngươi nhìn xem hắn, cười cười, ta rất muốn giết ngươi, đáng tiếc giữ lại ngươi còn hữu dụng. Bất quá ngươi vẫn là trước ngậm miệng a. Nói xong, ngươi tiện tay vung lên, chân nguyên ngưng tụ thành một thanh bỏ túi tiểu kiếm, đâm vào trong miệng hắn. A! Hắn phát ra cuối cùng một tiếng rú thảm, đầu lưỡi đã bị ngươi xoắn nát. Hắn đầy mắt lửa giận trừng mắt ngươi, phảng phất muốn đưa ngươi ăn đồng dạng. Hắn không nghĩ tới, chính mình một cái không cẩn thận, thế mà liền bị ngươi đánh lén. Hắn lại làm sao biết, ngươi một người xa lạ lại đột nhiên ra tay với hắn. Ngươi lập tức sốc hắn lên, cấp tốc bay về phía phụ cận U Cốc Sơn Mạch. Ngươi tại U Cốc Sơn Mạch bên trong bay nửa tháng, mới tìm được một chỗ ở vào vách núi treo leo bên trên huyệt động thiên nhiên. Về sau ngươi tìm đến một cây dây leo, đem hắn trói bên trong động. Cuối cùng ngươi xem hắn một cái, tứ chi tất phế, miệng không thể nói, tu vi hoàn toàn biến mất. Ân, dạng này hẳn là an toàn. Ngươi âm thầm nói thầm. Đáng tiếc ngươi không thể giết hắn, bằng không hắn khối này thân phận ngọc bội liền sẽ mất đi hiệu lực. Hắn dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ thể chất, mặc dù tu vi bị phế, nhưng sống thêm một năm nửa năm không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ ngươi trà trộn vào Liêu thị tiên tộc. Rời đi động phủ sau, ngươi một bên đi đường, một bên kiểm kê trong túi chứa vật đồ vật. Ngươi đầu tiên nhìn thấy một đống hạ phẩm linh thạch, dùng thần thức quét qua, lại có 1.386 khỏa. A, lần trước mô phỏng thời điểm, Liêu Tiên Nhi không phải nói chỉ có hơn 300 quả sao? Trong lòng ngươi có chút buồn bực. Ngoa tạo, Liêu Tiên Nhi tiểu vương bắt đàn này, mới mấy tuổi liền học được gạt người. Ngươi tức giận tới mức mắng, dám lừa gạt lão tử, chờ 100 năm sau, nhìn ta không đánh ngươi một chầu. Ngươi càng nghĩ càng giận, mặc dù ngươi cũng là cầm nàng làm công cụ người, có thể nàng thế mà lừa ngươi, cái này không thể nhịn. Sau khi hít sâu một hơi, ngươi tiếp tục kiểm kê những vật khác, phát hiện còn có một bộ tụ linh trận, một thanh huyền linh kiếm, một chiếc lưu vân trù, một trương độn quan phủ, cùng một chút đan dược. Lại thêm viên kia làm sắc song ngưng ngọc bội, cái khác chính là chút quần áo cùng thượng vàng hạ cám đồ vật. Cái này đệ tử tinh anh cũng rất nghèo đi. Ngươi nhịn không được lắc đầu. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 58, Thiên Xu con mắt lớn. Chương 58, Thiên Xu con mắt lớn. Tháng thứ 7, ngươi bay ra U Cốc Sơn Mạch, xa xa nhìn lại, Long Dương trấn đã biến thành một mảnh tường đổ. Đất khô cằn phía trên chỉ có quả đen thê lương tiếng kêu, ngày xưa khói bếp hóa thành yên tĩnh như chết. Ngươi vội vàng nhào về phía Nam Giang thành, lại chỉ thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, thành lâu đổ sụp như nát răng, sông hộ thành bên trong chất đầy hư thối khôi giáp cùng đoạn thương, gió tanh vòng quanh cho tàn đập vào mặt. Quả nhiên, Liễu thị tiên tộc sớm thả ra yêu thú tứ ngược. Trong lòng ngươi thất kinh, may mắn đây chỉ là mô phỏng. Ngươi ổn ổn tâm thần, hướng phía thiên khung phía trên gương đồng bay đi. Chỉ chốc lát sau, ngươi rơi vào gương đồng mặt sau, dưới chân truyền đến một mảnh cảm giác mát mẻ. Đúng lúc này, trước mắt trong sương mù đột nhiên đi ra năm người, hai nam tám nữ, nhìn đều rất trẻ. Năm người kia cũng vừa vặn thấy được ngươi, ngươi lập tức khẩn trương lên, không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Không nghĩ tới đối phương năm người giống như cũng rất khẩn trương, lúng túng hướng ngươi trông lại. Trong lòng ngươi cảm thấy không hiểu đấu, bọn hắn khẩn trương cái gì? Ngươi cả gan hỏi, các ngươi là? Năm người vội vàng chắp tay trả lời, chúng ta là đến bắt chút huyết thực. Ngươi gật gật đầu, lập tức minh bạch, Liêu thị tiên tộc có một bộ phận đệ tử am hiểu tự dưỡng linh sủng, cho nên cần đại lượng huyết thực trợ giúp linh sủng tiến lên giai. Cái gọi là huyết thực, trên lý luận sinh vật gì đều có thể, chỉ có điều nhân loại sinh sôi nhanh nhất, cho nên Liêu thị liền luyện chế ra giống thiên hoang bí cảnh dạng này động thiên pháp bảo nuôi dưỡng nhân loại. Kỳ thật giống thiên hoang đại lục dạng này bí cảnh có 10 nơi, Liêu thị tiên tộc cách mỗi 100 năm mở ra một cái, mỗi cái bí cảnh đều lấy ngàn năm là một luân hồi. Bởi vì mỗi quá ngàn năm, nhân loại liền sẽ đạt tới thời kỳ cường thịnh, lúc này mặc kệ là võ giả vẫn là người bình thường, số lượng cùng chất lượng đều thích hợp nhất. Xem như huyết thực, ngươi thấy năm người so ngươi còn thần trương, cũng liền không hỏi nhiều, chỉ là khoát khoát tay, ân, đi thôi. Năm người như chút được gánh nặng, nhao nhao nhảy xuống gương đồng, chân đạp phi kiếm, hóa thành năm đạo lưu quang hướng mặt đất bay đi. Bất quá ngươi còn mơ hồ nghe được bọn hắn loáng thoáng nghị luận, các ngươi thấy không, vừa rồi vị sư minh kia trên lưng treo chính là lam sắc ngọc bội. đây chính là đệ tử tinh anh a, về sau chúng ta phải trốn xa một chút. Nghe nói những tinh anh này đệ tử đặc biệt phách lối, thường xuyên tại bí cảnh bên trong cặp cặp loạn giết. Sợ cái gì, chúng ta có 5 người, còn không đánh lại hắn một cái. Vừa rồi liền ngươi run rẩy đến lợi hại nhất, hiện tại ngược mạnh miệng. Có bản lĩnh ngươi trở về cùng hắn đơn đấu a. Những nghị luận này âm thanh dần dần đi xa, ngươi cười lấy lắc đầu, cả gan bước vào trước mắt mê vụ. Trong thoáng chốc, ngươi đã xuất hiện tại một tòa rộng lớn ngọc trong điện. Trên mặt đất phát sáng linh ngọc, sáng đến quả thực muốn lóe mù mắt. Ngươi quay đầu nhìn thoáng qua gương đồng, trong kính mê vụ lờ, lộ ra một cô băng lãnh thấu xương khí tức. Trong điện hai cái bồ đoàn bên trên, đều ngồi đợi một vị người áo bào trắng. Trong đó người gầy kia nhìn thoáng qua ngươi bên hông lam sắc ngọc bội, cười hỏi, "Tiểu tử, lần lịch lãm này có cái gì cảm ngộ a?" Ngươi nhìn xem hai người ánh mắt mong đợi, khóe miệng dương lên, "Ha ha ha, đừng đề cập sảng khoái hơn, ta nạp 28 phòng tiểu thiếp." Người gầy kia thở dài, nghiêm túc lắc đầu, "Ai, ngươi thật sự là cô phụ lao tổ kỳ vọng, quá nông cạn, thực sự quá nông cạn." Ngươi sửng sốt một chút, "A, thế nào đáp án không đúng đâu?" Sau đó ngươi tưởng tượng, minh bạch, đây là 100 năm trước, gia hỏa này còn trẻ, chính là chứng trạc đàng hoàng niên kỷ. Ngươi vừa cẩn thận nhìn một chút hình dạng của hắn, hoài nghi hắn có phải hay không ăn chú nhan đan, trong lòng thầm nghĩ, quay đầu chính mình cũng làm một cái thử một chút. Ngươi biết lại nói nhiều dễ dàng lộ tẩy, thế là cũng không quay đầu lại rời đi đại điện. Vừa bước ra cửa điện, sau lưng còn truyền đến hai người kia thở dài, "Ai, nhóm này đệ tử tinh anh xem như phế đi, hoàn toàn phế đi nha." Tại Thiên Hồng Huyền Các cầu vồng bên trên, ngươi dựa vào cảm giác một mực hướng phương đông đi. Quả nhiên không có để ngươi thất vọng, trước mắt xuất hiện một tòa không trung bến tàu, đỗ lấy một chiếc to lớn linh chu. Nhìn thấy linh thuyền trên khắc lấy đi tới đi lui mục đích, trong lòng ngươi mừng thầm, chính là từ Thiên Hồng Huyền Các lái hướng Trung Su đại điện đường thuyền. Ngươi giả bộ như không có việc gì đi đến linh chu, lặng lặng chờ đợi cất cánh. Chỉ chốc lát sau, linh chu khởi động, trực tiếp bay về phía Trung Su đại điện quảng trường. Trung Su đại điện trên quảng trường bốn phía ngừng lại mười mấy chiếc linh chu, mỗi một chiếc đều thông hướng địa phương khác nhau. Ngươi không có tiến Trung Su điện, mà là tìm tới một chiếc tiến về Thiên Su thành linh chu, trực tiếp nhảy lên. Ngươi đợi sau, linh chu lên đường, trong nháy mắt hóa thành một đạo cực quang hướng đông bay đi. Ngươi nhịn không được cảm khái, cái này linh chu bay còn nhanh hơn ta. Phi hành sau 2 canh giờ, ngươi dương mắt nhìn lên, lập tức tâm thần rung động, chỉ thấy quần sơn như cự long bàn nằm, giang hà dường như ngân mang chạy xiết, vách đá vạn trượng như là đao tước búa bổ, rừng rậm nguyên thủy nhấc lên tầng tầng lục sóng, linh chu khi thì kề sát núi non bay lượn, khi thì chui vào biển mây, hù dọa một đám tiên hạc vỗ cánh cao minh. Đột nhiên ngẩng đầu, ngươi con ngươi co rụt lại, trên trời cao vậy mà lơ lửng treo lủng lẳng tiên sơn. Thác nước theo đạo bên cạnh thẳng rơi nhân gian, giữa không trung liền bốc hơi thành thất thải hạ sương mù. Càng xa xôi, cựu trọng thiên khuyết tầng tầng lớp lớp đứng sừng sững trong mây, ngói lưu ly phản xạ ánh nắng, trên bảng vàng khắc lấy ngươi xem không hiểu thái cổ minh văn. Ngươi còn chứng kiến to lớn luân bàn xoay chậm chậm, phía trên phủ văn như sống rắn đi khắp, phun ra nuốt vào lấy xé rách hư không kim tự sắc địa băng. Làm linh chu bay qua bản long tiên trụ lúc, ngươi mới nhìn rõ cán lân phiến đúng là từng mặt trượng rộng thanh đồng kính, soi sáng ra các ngươi như ở trước mắt kiến giống như nhỏ bé thân ảnh, cái này không phải cái gì tiên tộc ngươi móng tay bóp tiến lòng bàn tay, thanh âm phát run, rõ ràng là chấp trưởng tam giới thiên đỉnh. Thẳng đến sau 15 ngày, linh chu xông phá tầng mây, cả tòa thiên su cự thành như thần tích giống như đụng vào trong mắt, ngàn trượng linh sông bị điêu thành cựu khúc đai lưng ngọc, mặt sông tinh hạm sắp xếp, bọt nước tóe lên đều là ngưng tụ thành thực chất linh châu che trời lầu các kiên quyết ngoi lên 900 trượng, mỗi tầng mái cong treo đầy thành đồng linh, gió thổi qua liền đẩy ra mắt trần có thể thấy đạo vận gợn sóng tinh người nhất là những ngọc thạch kia. Cung điện, mảnh ngói toàn dùng cả khối ngưng thần ngọc trải thành, dưới ánh mặt trời chạy xuôi kim hồng sắc hào quang càng làm cho người trợn mắt hốc mồm, là thiên su thành chính giữa bầu trời, lơ lửng một tòa to lớn lầu các, cái kia chính là thiên su các. Thiên su các từ vô số long văn thanh đồng trụ chèo chống, song cửa sổ ở giữa lưu động phù văn như là vòng xoáy ngân hà, cả tòa lầu các giống như đám mây che trời bỏ ra bóng ma. Người bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có tu sĩ nẹn ngào hô to, mau nhìn các đỉnh. Chỉ thấy lầu các chỗ cao nhất bỗng nhiên mở ra một cái con mắt lớn, mắt vàng đảo qua toàn thành sát na, toàn bộ linh sông sóng cả đều dừng lại. Nhìn cái này con mắt lớn, trong lòng người dâng lên một hồi rung động, dường như mình bị hoàn toàn xem thấu. Quả nhiên, cái kia con mắt lớn nhìn chằm chằm vào ngươi trước này linh chu, hướng ngươi xem ra. Ngươi chỉ cảm thấy một cỗ lạnh siêu siêu hàn ý, quét sạch toàn thân. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý nhị vội vàng, tần mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai. Chương 59, Thiên Xu Cự Thành chương 59, Thiên Xu Cự Thành làm ngươi đang chăm mối vẫn không có cách giải lúc, cặp kia con mắt lớn chậm rãi tiêu tán, trên người ngươi loại kia bị nhìn thấu ý lạnh cũng biến mất theo. Đây rốt cuộc là phát hiện, vẫn là không có phát hiện. Trong lòng ngươi âm thầm nói thầm, cặp kia con mắt lớn đến cùng là cái gì? Cảm giác không giống như là người, ánh mắt tại mơ hồ bất an bên trong, linh chu cuối cùng đáp xuống đông thành khu một quảng trường khổng lồ bên trên. Trên quảng trường ngừng lại mười mấy chiếc cỡ lớn linh chu, người đến người đi, náo nhiệt giống thủy triều như thế. Ngươi nhịn không được cảm khái Thiên Xu Thành to lớn hùng vĩ, cảm thấy mình tựa như vừa mới tiến thành tiểu phu, nhìn cái gì đều cảm thấy rung động. Lúc này, một cái ước chừng 16 tuổi nữ hài gặp ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây, cười hì hì đi tới, "Đại ca, muốn dẫn đường sao?" Một quả linh thạch liền thành. ngươi đang rầu rĩ không biết nên hướng đi đâu, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa cho nàng một quả linh thạch. Nữ hải vui vẻ đem linh thạch ôm vào trong lòng, nói rằng, khách nhân, ta gọi Nhã Đỉnh, ngài muốn đi chỗ nào? Ngươi hắng giọng một cái, hỏi, ngươi đối Thiên Xu Thành quen biết sao? Đó là đương nhiên, ta ở chỗ này lớn lên, không có ta không biết rõ địa phương. Nàng tự tin cười nói, ngươi chỉ trên trời lơ lửng to lớn lầu cát, nghiêm trang hỏi, vậy ta kiểm tra một chút ngươi, vừa rồi lúc vào thành, lầu cát bên trên cặp kiệu tự nhãn là cái gì? Nhã Đỉnh cười gió xét ngươi, ngươi đây cũng không biết, lần đầu tiên tới Thiên Xu Thành a. Trong lòng ngươi siết chặt, quả nhiên mới mở miệng liền dễ dàng lộ tẩy, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định gật đầu, ta một mực ở tại Thiên Hồng Huyền Cát, chưa từng đi ra qua, với bên ngoài cái gì đều không hiểu rõ. Nhã Đỉnh cười nói, không cần khẩn trước rồi, ngươi có thể vào thành, đã nói lên không có vấn đề. Vì cái gì? Ngươi vô ý thức truy vấn. Nàng giải thích nói, cặp kia con mắt lớn là Hỗn Nguyên Hộ Thành đại trận trận linh chi nhãn, nhưng thật ra là thượng cổ trúc long một con mắt. Nghe nói cái này trúc long đến từ Bắc Minh Quy Hư, bị Liêu thị lao tổ chém giết sau, lấy mắt trái của nó, dung hợp độn nguyên tử sơn hạch, lại thêm 36000 đạo phù văn, mới luyện thành trận linh. Mỗi cái vào thành người đều sẽ bị trận linh chi nhãn liếc nhìn tần hồn, ghi chép khí tức tại Hỗn Nguyên trận bia bên trong. Nếu như phát hiện có người đối Liêu thị tiên tộc lòng mang ý đồ xấu, trận linh chi nhãn liền sẽ tự động phát ra động hư thần quang, đem hắn mặt sát. Nghe xong Nhã Đỉnh giới thiệu, Nguyên Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngươi nhớ tới vừa rồi cũng bị trận linh chi nhãn đảo qua, nó hẳn là nhìn ra ngươi đối Liêu thị tiên tộc không có hảo ý à, vì cái gì không có đem ngươi gạt bỏ? Nó đến cùng là đã nhìn ra, vẫn là không nhìn ra? Lại hoặc là giả bộ như không biết rõ? Không có khả năng a, đều bị luyện thành trận linh, chẳng lẽ còn có ý thức của mình? Ngươi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi nàng, lại cho ta nói một chút Thiên Xu Thành a. Được rồi. Nhã Đỉnh cao hứng giới thiệu. Thiên Xu Thành phương biên ước chừng 5000 cây số, ở hơn 1 tỷ người, trong đó tu sĩ chiếm một nửa. Mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, đều có luyện võ. Ngươi hiếu kỳ cắt ngang nàng, luyện võ. Đúng thế, chủ yếu là vì pháp thể song tu. Nàng gật gật đầu, đem thân thể luyện đến đủ mạnh, liền có thể so với pháp bảo, có thể nhục thân thành tiên, độ lôi kiếp cũng càng dễ dàng thành công. Ánh mắt ngươi sáng lên, lần nữa cắt ngang nàng, vậy ngươi biết như thế nào mới có thể nhục thân thành tiên sao? Nàng nhíu nhíu mày nhìn về phía ngươi, ta cũng chỉ là nghe nói, là thật là giả ta cũng không dám cam đoan a. Không có việc gì, ngươi nói, ta coi như nghe cố sự. Ngươi cười nói. Nàng nói tiếp đi, nghe nói võ đạo tu luyện tới lục địa thần tiên phía trên, liền có thể nhục thân thành tiên, thời điểm đó cường độ thân thể liền cùng pháp bảo không sai biệt lắm. Lục địa thần tiên là cảnh giới gì? Ngươi hiếu kỳ hỏi. Lục địa thần tiên là thần thông cảnh lại hướng lên cảnh giới nha, ngươi đây cũng không biết. Nàng có chút kinh ngạc nhìn xem ngươi. A, ta là tu tiên, không luyện võ, đương nhiên không rõ ràng. Ngươi tranh thủ thời gian che lấp. Nàng quan sát toàn thể ngươi một phen, đồng thời dùng thần thức quét một chút, phát hiện ngươi mới luyện khí 4 tầng, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh gật gật đầu. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, ngươi nhìn so với nàng lớn, thế mà mới luyện khí 4 tầng, cái này cỡ nào phế nha. Ngươi lúc này mới chú ý tới, tiểu nha đầu này lại là luyện khí viên mãn tu vi. 16 tuổi liền luyện khí viên mãn. Đây cũng quá nghịch tiên. Nhìn lại mình một chút tư chất, chỉ sợ 100 năm đều không đến được luyện khí viên mãn. Thật sự là người so với người, tức chết người. Ngươi lại cảm thấy tới loại kia quen thuộc phế vật cảm giác cùng cảm giác bị thất bại. Ngươi đầy mắt mong đợi hỏi, kia thần thông cảnh phía dưới, có phải hay không chính là thiên nhân cảnh? Đúng, nàng gật gật đầu, thiên nhân cảnh phía trên là thần thông cảnh phía trên là lục địa thần tiên, lại hướng lên chính là nhục thân thành tiên. Ánh mắt ngươi sáng lên, xem ra chính mình đánh bậy đánh bạn, thật là có cơ hội pháp thể song tu. Đến lúc đó một quyền đánh đi ra, pháp thuật gì không cũng giống như hóng gió như thế cho mình gãi ngương ngỡ. Nhã Đình nhìn ngươi vẻ mặt hướng tới, cười lắc đầu, ngươi đừng nghĩ quá đẹp rồi, tu luyện nhục thân có thể so sánh luyện pháp thuật khó nhiều rồi. Toàn bộ Thiên Xu Thành lớn như thế, thần thông cảnh tính ra không quá được, nghe nói lục địa thần tiên chỉ có một vị. Nàng ngẩng đầu lên nói rằng, chỉ có một vị? Là ai a? Ngươi hiếu kỳ hỏi. Nhã Đỉnh chỉ trên trời tòa kia Thiên Xu Các, hạ giọng, chính là Thiên Xu Các bên trong Liễu gia hộ pháp, hắn nhưng là một vị pháp thể song tu đại năng. Ngươi gật gật đầu, tiếp tục nghe nàng giới thiệu. Kế tiếp, nàng ngôi nói một cái để ngươi kinh ngạc nội dung, ngươi cũng ở trong lòng hô một câu, ngoa tạo. Tỷ như, Thiên Xu Thành chia đông, nam, tây, bắc, bên trong năm cái thành khu lại tỷ như, trong thành có hơn vạn nhà phụ thuộc tại Liêu thị tiên tộc tu tiên gia tộc còn có, trung tâm thành khu là khu nhà giàu, linh khí dày đặc nhất, ở căn bản là Liêu gia tộc người, cái khác bốn cái phân chia đứng từ ba nhà gia tộc phụ thuộc trông coi. Cuối cùng tại Nhã Đỉnh dẫn đầu hạng, ngươi đi vào quyền tài sản giao dịch các, hoa 1000 linh thạch mua một tòa rẻ nhất độc tòa nhà tiểu viện. Trước khi đi, Nhã Đỉnh trả lại cho ngươi giới thiệu cái khác nghiệp vụ, nói có việc đều có thể tìm nàng, tỉ như mua hộ, chân chạy, thay thế, tìm đạo lữ, mua lô đỉnh, tìm hiểu tin tức, bồi diễn kịch các loại kỳ hoa phục vụ. Đợi nàng sau khi rời đi, ngươi đứng tại vừa mua trong tiểu viện, một hồi gió lạnh thổi qua, đột nhiên cảm giác được có chút cô độc, tựa như một người vừa tới thành phố lớn, không nơi nương tựa cảm giác. Ngươi viện này không lớn, tổng cộng chừng 100 mét vuông, liền một gian nhà gỗ nhỏ. Hơn nữa khu vực vẫn rất lệch, cách ngươi Hạ Linh Chu quảng trường không sai biệt lắm có 500 cây số. Xem như đông thành khu một cái góc. Ngươi cùng hàng xóm láng giềng sau khi nghe ngóng mới biết được, nơi này là khu dân nghèo. Ngươi lại hỏi trong thành giá hàng, thật sự là không hỏi không biết rõ, hỏi một chút giật mình, đắt vô cùng, người bình thường căn bản sống không nổi. Tỷ như tầng dưới chót người mỗi tháng cũng liền tranh 1-2 khối linh thạch. Liền xem như luyện khí tu sĩ, một tháng cũng liền 5 đến 10 khối linh thạch. tại cái này đầy đường đều là tu sĩ thiên su thành, luyện khí tu sĩ nhiều đến như là kiến hôi, chiếm dòng dã tám thành. May mắn này 1000 nhiều khối linh thạch là lấy không, không phải khả năng cả một đời cũng mua không nổi phòng. Hiện tại ngươi xem như minh bạch, vì cái gì nhiều người như vậy tại bí cảnh bên trong ưa thích giết người và bảo. Không có tiền, thật sự là nửa bước khó đi a. Ngươi cũng bắt đầu giàu gì, kế tiếp không có tiền, còn thế nào tu luyện? Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 60, Kim Tiền Bang chương 60, Kim Tiền Bang sau một ngày, ngươi đem trong nhà gỗ nhỏ bên ngoài thu thập một lần, cuối cùng miễn cưỡng có thể ở lại người. Về sau ngươi lại đi hàng vỉa hè phường thị mua 10 bình tụ khí đan, tiêu hết 50 khối linh thạch. Trở lại nhà gỗ, ngươi xuất ra tụ linh trận trận bàn, rót vào một đạo linh lực, siêu, siêu. Vài tiếng, trận kỳ cấp tốc bay ra, tại sân nhỏ 8 cái phương vị hình thành một cái vi hình linh khí vòng xoáy. Ngươi nhìn xem không trung linh khí chậm rãi bị dẫn vào sân nhỏ, lông mày thoáng giãn ra. Ngươi hít sâu một hơi, đi vào nhà gỗ, tại giường cây ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thanh linh quyết tu luyện. Năm thứ 2, đang lúc ngươi lúc tu luyện, bên hông lam sắc thân phận ngọc bội đột nhiên mất đi quan trạch, sau đó răng rắc một tiếng vỡ ra một đạo khe hở. Ngươi biết, quý bất chết. Trong lòng ngươi hoảng hốt, không biết rõ kế tiếp sẽ có hậu quả gì. Ngươi quyết định, chờ sau khi xuất quan đến tranh thủ thời gian làm một khối thân phận mới ngọc bội mới được. Thứ 10 năm, ngươi rốt cục tu luyện tới luyện khí 5 tầng. Đồng thời, ngươi viễn hình thuật cũng luyện đến tầng thứ 3. 9 năm qua, ngươi ngoại trừ đi ra ngoài mua tụ khí đan, cơ bản đều trong phòng tu luyện. May mắn ngươi là thiên nhân cảnh, đã có thể tích cốc, hơn nữa ngươi mỗi ngày hấp thu linh khí cũng có thể duy trì. Bất quá ngươi linh thạch cũng chỉ thừa 23 khối. Ngươi thử qua không cần tụ khí đan tu luyện, tốc độ kia chậm quả thực không có cách nào nhẫn. Dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là đến mau chóng làm đến một khối thân phận ngọc bội. Liên quan tới thân phận ngọc bội, ngươi cũng nghe qua nó công dụng, nếu như là Liêu thị nhất tộc thân phận ngọc bội, hàng năm có thể tại trùng xu điện nhận lấy đối ứng vật tư. Nếu như không phải Liêu thị, thì tương đương với tại Liêu thị tiên tộc địa bàn bên trên giấy thông hành. Nếu như không có, bị bắt được liền phải làm cả một đời con nô. Nghĩ đến thân phận ngọc bội, ngươi bỗng nhiên nhớ lại một người, hàng xóm Dương Viêm. Dương Viêm là lắm lời, giao hữu rộng khắp. Hắn nhìn thấy ngươi đến, vô cùng nhiệt tình chào hỏi, "Tần huynh đệ, ta nhìn ngươi hàng ngày khổ tu nhiều năm như vậy, thế nào vẫn là luyện khí 5 tầng a?" Ngươi bất đắc dĩ cười cười, nhường Dương huynh chê cười. Ngươi cái này tư chất, luyện thêm cả một đời cũng chúc không được cơ. Còn không bằng là người bình thường, tiêu giao khoái hoạt đầu. Tâm hắn thẳng nhanh miệng nói. Lời này đâm tâm, nhưng ngươi chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, "Dương huynh, nghe nói ngươi có phương pháp làm đến bạch sắc thân phận ngọc bội." Hắn nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, "Thần huynh cần." Ngươi gật gật đầu. Hắn lập tức cao hứng nói, "Xem ở hàng xóm láng giềng phân thượng, coi như ngươi 100 linh thạch a." Mắt như vậy, ánh mắt ngươi đều trợn tròn. "Không phí rồi, đây đã là nội bộ giá." Hắn khoát khoát tay. "Huynh đệ, ta linh thạch không đủ, có thể hay không dùng Lưu Vân Chu đổi?" Ngươi hỏi. Ngươi càng nghĩ, duy nhất chỉ ít tiền cũng chính là cái này phi hành linh khí Lưu Vân Chu. Ánh mắt hắn sáng lên, lập tức nhíu mày, giả bộ như dáng vẻ khó xử, "Ai, mà thôi, đều là hàng xóm, liền đổi cho ngươi đi." Thế là hắn đem bạch sắc thân phận ngọc bội giao cho ngươi, ngươi thì đem kia chiếc Lưu Vân Chu cho hắn. Mặc dù lấy được bạch sắc thân phận ngọc bội, nhưng ngươi bắt đầu là linh thạch dầu gì. Ngươi suy nghĩ, phải học cửa tay nghề mới được, nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị ngươi phủ định. Bởi vì ngươi cảm thấy mình tư chất quá kém, chỉ sợ học cả một đời cũng học không được. Hơn nữa coi như muốn học luyện đan, dược liệu tiêu hao ngươi cũng căn bản không đủ sức. Không chỉ có như thế, ngươi còn nghe qua, đan phương đều bị luyện đan sư làm bệnh căn tử như thế che lấy, người bình thường căn bản học không đến. Coi như ngươi có đan phương, chỉ bằng ngươi cái này tư chất, đoán chừng mỗi luyện một lò đều phải lỗ vốn. Dù sao trước ngươi cũng luyện qua phá cảnh đan, hao tổn đặc biệt lớn, căn bản khống chế không nổi. Không giống dược Bồ Tát luyện đan, hiệu suất cùng tỷ lệ thành đan đều là ngươi gấp 10. Nói cách khác, dược Bồ Tát luyện phá cảnh đan là kiếm tiền, ngươi luyện thành là thua thiệt tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, ngươi bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Dương Viêm, "Huynh đệ, ngươi cái này bán mình phần ngọc bội phương pháp rất kiếm a. Có thể hay không mang ta cùng một chỗ phát tài?" Dương Viêm cười cười, "Huynh đệ, đây chính là lấy mạng đổi tiền mua bán, ngươi thực có can đảm làm. Nói nghe một chút, ngươi đã đến hứng thú?" Hắn hạ giọng, "Không nói là ngươi, kỳ thật ta là Kim Tiền Bang người." "Ngươi là Kim Tiền Bang?" Ngươi lấy làm kinh hãi. "Kim Tiền Bang ngươi nghe nói qua, là phụ cận khu dân nghèo một cái tiếng xấu rõ ràng bang phái, giết người và bảo, cướp bóc giết, cơ hồ việc các bất tận. Vậy cái này bạch sắc thân phận ngọc bội, là các ngươi theo người bình thường nơi dọa dẫm tới?" Ngươi lập tức minh bạch. Dương cười gật gật đầu. Ánh mắt ngươi sáng lên, cảm thấy nghề này rất thích hợp chính mình, thế là cười nói, "Nói kỹ càng một chút, ta có hứng thú." Dương Viêm nhếch miệng cười một tiếng, cẩn thận nói, "Ngươi nghe được tập trung tinh thần, càng nghe càng cảm thấy, đây quả thực là vì ngươi đo thân mà làm đường. Ngươi phát hiện chính mình tư chất không được, đi chính đạo khẳng định là không vừa. Tỷ như luyện đan, luyện khí, làm ăn những này, đều không thích hợp ngươi, chủ yếu là dễ dàng thua thiệt. Ngươi cảm thấy giết người đoạt bảo loại này mua bán không vốn, đặc biệt thích hợp bản thân. tựa như giết Quý Bân như thế, dễ dàng liền lấy tới hơn 1000 linh thạch. Ngươi hiểu, muốn phát nhanh, chỉ có cất đoạn. Tựa như khổng lồ Liễu thị tiên tộc, không phải cũng là dựa vào đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên lập nghiệp. Còn có những cái kia vương triều, không phải cũng đều dựa vào chiếm đoạt nước khác lớn mạnh. Ngươi càng nghe càng hưng phấn, lúc này nhường Dương Viêm dẫn tiến ngươi gia nhập Kim Tiền Bang. Từ đây, ngươi cũng là Kim Tiền Bang một thành viên. Dương Viêm vỗ bờ vai của ngươi cười to, ha ha, hảo huynh đệ, ta đã sớm nhìn ra ngươi theo chúng ta là cùng một người qua đường. Dương huynh nói đùa, đi, Câu Lan nghe hát, hôm nay ta mời khách. Ngươi hảo phong nói. Dương Viêm lại khoát khoát tay, đừng nội, ngươi mới vừa vào rút, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta mảnh này nhi đường chủ. Vừa vặn, nay thiên đường chủ cưới hắn thứ 128 phòng tiểu thiếp, chúng ta mua chút lễ lại đến cửa. Hắn nói bổ sung. Các ngươi vừa đi vừa trò chuyện, hai người tâm tình đều đặc biệt thoải mái. Ngươi thoải mái là bởi vì tìm tới phát tài đường, nhưng ngươi không rõ vì cái gì Dương Viêm cũng cao hứng như vậy. Trên đường, hắn giới thiệu cho ngươi vị này Kim Tiền Bang đường chủ, tên là Giang Hạc. Giang Hạc bên ngoài mở ra Giang Thị Thương Hành, vụ trộm lại là Kim Tiền Bang đường chủ. Bởi vì trong bang rất nhiều tang vật đều là thông qua Giang Thị Thương Hành tiêu đi ra, cho nên Giang Hạc tại vùng này cũng coi là nổi danh người giàu có. Nhất làm cho ngươi khiếp sợ là Giang Thị Thương Hành còn bán tịch cốc đan cùng tụ khí đan, mỗi tháng xuất hàng lượng vô cùng kinh người. Ngươi đối tịch cốc đan cùng tụ khí đan tiêu hao đã sớm điều tra qua. Tòa thành lớn này có hơn 1 tỷ nhân khẩu, 9 thành người đều cần dùng tịch cốc đan cùng tụ khí đan, hàng năm lượng tiêu hao quả thực là thiên văn sổ tự. Nếu là cái này 9 thành người đều theo trong tay ngươi mua một bình tịch cốc đan, ngươi đời này đều không lo linh thạch. Dù là Giang Thị Thương Hành chỉ chiếm trong đó một phần vạn thị trường, cũng đã kiếm được đầy bồn đầy bát, nước chảy kinh người. Dương Viêm dường như nhìn ra ngươi đỏ mắt, cười nói, lần này ngươi biểu hiện tốt một chút, nếu có thể bị Giang đường chủ coi trọng, nói không chừng có thể theo cái kia nhi cầm tới giá thấp tịch cốc đan cùng tụ khí đan, ngươi chuyển tay một bán, liền phát tài. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 61, Trung Linh Nhi chương 61, Trung Linh Nhi cũng không lâu lắm, Dương Viêm liền mang theo ngươi đi vào chân bảo cát, hắn mua một hộp tên là băng tinh tuyết lê lễ vật. Cái này băng tinh tuyết lê nhập khẩu băng thoải mái, còn mang theo một cố lạnh thấu xương ý, đặc biệt thích hợp băng linh căn người phụ trợ tu luyện, đương nhiên giá tiền cũng không rẻ, bỏ ra hắn dòng giá 100 mai linh thạch. Cất ký hộp qua sau, Dương Viêm quay đầu nhìn ngươi liền định tay không đi dự tiệc. Ngươi ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi toàn thân gia sản cũng liền 23 khối linh thạch, cái nào đưa nổi hắn mắt như vậy lệ à? Ngươi tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lần này tiệc cưới người tới nhiều không? Dương Viêm nghĩ nói, mỗi lần đều phải có hơn 100 người à, phần lớn là trong bang huynh đệ. Hắn sẽ không mỗi năm đều tìm các loại lý do xử lý yến hội a. Ngươi bật thốt lên hỏi, làm sao ngươi biết? Dương Viêm liên tục gật đầu. Ngươi cười cười không nhiều lời, loại nhân tình này qua lại ngươi có thể thấy được quá nhiều. Ngươi ở trong lòng yên lặng tính toán, hàng năm hơn 100 người, mỗi người đưa 100 linh thạch, một năm chẳng phải sạch kiếm hơn một vạn. Cái này có thể so sánh chém chém giết giết nhẹ nhõm nhiều, còn không có phong hiểm. Đáng tiếc ngươi không có hắn địa vị này, coi như bày rượu đoán chừng cũng không người đến, chớ nói chi là thu lễ. Cũng không thể chân không tay đi thôi. Ngươi quay đầu hỏi trưởng quỹ, rẻ nhất lễ là cái gì? Trưởng quỹ chính là mập mạp trung niên phụ nhân, nàng trợn nhìn ngươi một cái, xuất ra bình ngọc nhỏ, một bình tịch cốc đan, một khối linh thạch. Ánh mắt ngươi sáng lên, lập tức thẳng tắp sống lưng, hào phóng thanh toán một cái linh thạch, đem tịch cốc đan nhận lấy. Bên cạnh Dương Viêm nhìn trợn mắt hốt mồm, nhưng cũng không nhiều lời, liền dẫn ngươi hướng Giang phủ đi đến. Giang phủ cổng có quản gia chuyên môn đăng ký quà tặng. Mỗi thu một phần lễ, quản gia liền lớn tiếng hát báo, Thái Bình, 100 mai linh thạch. Phương Hằng, huyết hồng thạch một khối. Dương Viêm, băng tinh tuyết lê một hộp. Tần Thần, tích cốc đan một bình. Quản gia nhận lấy ngươi lễ, còn mạnh mẽ trừ ngươi một cái, thấp giọng lẩm bẩm, an mặc giả vờ giả vịt, thế nào như thế keo kiệt. Thanh âm hắn không lớn, nhưng ngươi nghe được thanh thanh sở sở. Ngươi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, quản gia này đã bị ngươi yên lặng ghi lại danh sách, hắn chính là kế tiếp Quý Vân. Bất quá vừa rồi ngươi nghe được một cái tên xa lạ, huyết hồng thạch, ngươi xích lại gần Dương Viêm, thấp giọng hỏi, Dương huynh, huyết hồng thạch là cái gì địa vị? Dương Viêm gật gật đầu, ngươi đây có thể hỏi đối với người rồi, ta cũng là vừa biết. Nghe nói luyện pháp khí, linh khí lúc thêm tảng đá kia, có thể tăng cường tính bền dẻo và phần dai. Thế nào chưa từng nghe nói? Bình thường, đoán bảo các cũng là gần nhất mới ngẫu nhiên phát hiện, còn không có truyền ra đâu. Cái nào sinh ra? Nghe nói xuất từ một cái bí cảnh. Cái gì bí cảnh? Thiên Hoang bí cảnh. Hắn hạ giọng, nhưng này địa phương quá nguy hiểm, ngươi cái này tu vi tốt nhất đừng đi. Hơn nữa coi như ngươi đủ mạnh, cũng chưa chắc tiến vào được, hắn nói bổ sung, kia là Liêu thị gia tộc mang thuộc bí cảnh, người ngoài đến bọn hắn cho phép mới có thể đi vào. Ngươi gật gật đầu, lặng lẽ thả ra thần thức, nhớ kỹ huyết hồng thạch khí tức cùng bộ dáng. Chờ đi vào yến hội sân bãi, nguyên bản rộng rãi tiền viện đã chen lấn tràn đầy, bày tầm 10 bàn, không sai biệt lắm chừng 100 người. Lúc này một vị lão giả đi ra, đi theo phía sau một vị mặc màu đỏ hỉ phục tuổi trẻ nữ tử. Dương Viêm thấp giọng cùng ngươi giới thiệu, cái kia chính là Giang đường chủ, đằng sau là hắn mới nhập tiểu thiếp, Trung Linh Nhi. Người âm thầm cảm thán, lão nhân này xem ra đều hơn 100 tuổi, tân lương tử lại mới chừng 20, quả thực kém mấy bối. Ngươi nhìn kia tiểu thiếp bộ dáng thủy linh, khí chất dịu dàng, sắc thực nhận người ưa thích. Có thể ngươi cũng bén nhạy phát giác được, Trung Linh Nhi hai đầu lông mày cất giấu một tia u buồn cùng đau thương. trong lòng ngươi phỏng đoán, nàng tám thành là bị buộc. Ngươi xích lại gần Dương Viêm, tò mò hỏi, ngươi thế nào liền giang đường chủ tiểu thiếp danh tự biết? Ai? Dương Viêm lắc đầu, Trung Linh Nhi tại phụ cận một vùng rất nổi danh, tướng mạo dấu hiệu, nhớ thương nàng không ít người, ta cũng coi như một cái, đáng tiếc à. Ngươi có chút khinh thường, dáng dấp đẹp mắt thì sao, còn không phải tham đồ phú quý, cuối cùng gả cho Dương Viêm cắt ngang ngươi, không, ngươi hiểu lầm. Trung Linh Nhi kỳ thật vốn là Giang thị thương hành luyện đan sư tiếp lấy hắn đổi dùng truyền âm lặng lẽ nói với ngươi, là Giang Hạc lão già này cầm nàng phụ mẫu làm áp chế, nàng mới bị ép càng hỏng bét chính là, chúng ta Kim Tiền Bang nội bộ đều tin tưởng, Giang Đường chủ luyện là một môn song tu công pháp bị hắn thải bổ qua nữ tử, tu vi cơ bản liền phế đi, lại khó có tiến thêm. Nghe xong Dương Viêm lời nói, ngươi cuối cùng minh bạch Trung Linh Nhi vì cái gì? Vẻ mặt lòng như cho ngộ dáng vẻ. Trong lòng ngươi âm thầm suy nghĩ, việc này đến cho hắn quá yêu nhiều mới được. Tại ngươi suy nghĩ thời điểm, tiến hội đã bắt đầu, Giang phủ bọn nha hoàn lần lượt bưng lên từng đạo đồ ăn, ngươi lướt qua, đều là chút người bình thường ăn thịt rượu. Ngươi thô sơ giản lược đoán chừng, một bàn này cộng lại cũng liền trị một khối linh hạch. Mặc dù như thế, ở đây chừng trăm hảo tân khách lại đều không cảm thấy kinh ngạc, mặt ngoài khách khí lẫn nhau mời rượu, hàn huyên. Ngươi ở trong lòng mắng một câu, Giang Hạc cái này lão keo kiệt, thật có thể kiếm tiền. Giang Hạc cũng là làm đủ cảnh tượng, một bàn bồi tiểu chào hỏi. Trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt, ngươi trong lúc vô tình nhìn về phía Trung Linh Nhi, trùng hợp nàng cũng hướng ngươi xem ra. Các ngươi ánh mắt đụng vào nhau, ngươi theo trong mắt nàng đọc lên thất lạc cùng ảm đạm. Tâm tư ngươi muốn, nàng có phải hay không đối ngươi có ý tứ? Không phải nhiều người như vậy, làm sao lại hết lần này tới lần khác nhìn về phía ngươi? Quả nhiên, dáng dấp đẹp mắt chính là dễ dàng hấp dẫn cô nương chú ý, trong lòng ngươi có chút tiểu đắc ý, càng thấy nên làm một chút gì. Ngươi yên lặng thề, đây tuyệt đối không phải là bởi vì thấy sắc khởi ý về sau ngươi thấy nàng túi đầu đi hướng hậu viện, còn lặng lẽ lau lau khỏe mắt nước mắt. Ngươi nhìn Trung Linh Nhi ánh mắt, vừa lúc bị Giang Hạc nhìn bởi bạn. Hắn cười híp mắt đi tới chào hỏi, vị huynh đệ kia cũng là chúng ta Kim Tiền Bang người. Một bên Dương Viêm tranh thủ thời gian đứng dậy giới thiệu, Giang đường chủ, vị này là hôm nay ta vừa đưa vào huynh đệ trong bang, tên là Tần Thần. Đúng lúc này, Giang phủ quản gia bỗng nhiên tiến lên trước, lời nói lạnh nhạt nói, đường chủ, chính là người này mô hình cậu dạng gia hỏa, chỉ theo một bình tịch cốc đan làm hạ lễ. Nghe xong ngươi chỉ đưa một bình tịch cốc đan, Giang Hạc sắc mặt lập tức trầm xuống, thế nào, ngươi là chuyên đến tiêu khiển lão phu? Chỉ là một bình tịch cốc đan, cũng xứng đến ta tiệc cưới. Nếu không phải hôm nay ngày đại hỷ, lão phu không ngại khiến chỗ này thấy nhiều điểm đỏ. Dương Viêm vội vàng hòa giải, Giang đường chủ ngài đừng nóng giận, ta bị huynh đệ kia gần nhất trong tay không quá nói còn chưa dứt lời, liền bị Giang Hạc lạnh lùng cắt ngang, Lan, nếu ngươi không đi, đừng trách bản tọa không khách khí. Ngươi nhìn lướt qua bốn phía, trên trăm ánh mắt đang theo dõi các ngươi. Tâm tư ngươi niệm nhất chuyển, đã có dự định, nhẹ nhàng kéo lại Dương Viêm, thấp giọng nói, chúng ta đi trước. Dương Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ đành đi theo ngươi rời đi. Đi ra Giang phủ sau, ngươi tùy tiện tìm cái lý do cùng Dương Viêm tách ra, sau đó quay người lại lặng lẽ quấn về Giang phủ. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực bối, Long Đảo khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 62, kiểm kê thu hoạch chương 62, kiểm kê thu hoạch ngươi sở đến hậu viện bên tường, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt lật tiến trong nội viện. Tìm mấy chỗ sau, ngươi tìm tới Trung Linh Nhi chỗ sương phòng, ngươi vận chuyển bộ pháp, siêu một chút đẩy cửa chuẩn đi vào. Trung Linh Nhi nhìn thấy ngươi, doa đến muốn hô lên tiếng, nhưng ngươi nhanh chóng tới gần, một tay nắm ở eo của nàng, một tay che miệng của nàng. Hai người các ngươi cách xa nhau không đến ba tấc, lẫn nhau có thể cảm nhận được hô hấp và nhịp tim, trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt, để ngươi nao nao. Trung Linh Nhi cuốn quýt đưa ngươi đẩy ra, là ngươi. Ngươi tiến phòng ta muốn làm cái gì? Có muốn hay không giết Giang Hạc? Kế thừa gia sản của hắn? Ngươi trực tiếp hỏi. Ánh mắt của nàng sáng lên, nhưng dùng thần thức đảo qua ngươi về sau, ánh mắt lại ảm đạm xuống, chỉ bằng ngươi luyện khí kỳ tu vi. Ngươi có liễm tức phù sao? Ngươi cười lấy hỏi. Nàng nghĩ nghĩ, móc ra một chương liễm tức phù đưa cho ngươi, ngươi thật có nắm chắc giết hắn? Ngươi gật gật đầu, sau đó đem kế hoạch thêm hai nói, nàng nghe được liên tục gật đầu. Ngươi không thể không thừa nhận, vóc người đẹp mắt, xác thực dễ dàng lấy được tín nhiệm, nàng giống như không khỏi liền tin ngươi. Bất quá, ngươi cũng không hề hoàn toàn tin tưởng nàng. Thương lượng xong kế hoạch sau, ngươi trốn vào ẩn nấp nơi hẻo lánh, kích hoạt lên liễm tức phù, linh phù trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một tầng nhàn nhạt năng lượng bao lấy ngươi toàn thân, đem ngươi khí tức che đến cực kỳ chặt chẽ. Qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Giang Hạc cười hì hì thanh âm, "Linh Nhi, vi phụ tới rồi." Phanh một tiếng, cửa bị đột nhiên đẩy ra, Giang Hạc vẻ mặt cười híp mắt nhìn về phía Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi liền vội vàng đứng lên, "Nghĩa phụ, ngài ưng thuận với ta sự tình yên tâm." Vi phụ nói lời giữ lời, Giang Hạc một bên nói, một bên sắc mị mị đánh giá nàng. Nói xong, hắn liền giang hai cánh tay hướng Trung Linh Nhi nhào tới, Trung Linh Nhi dưới chân khẽ rời đi, nhanh nhẹn vọt đến một bên. Giang Hạc nhìn nàng né tránh dáng vẻ càng lai kỉnh, cười ha ha nói, "Linh Nhi đừng chạy đi." Nói hắn lại giang hai tay nhào tới, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, biến cố đã xảy ra, Trung Linh Nhi lần nữa tránh ra đồng thời, người bỗng nhiên hiện thân, thể nội chân nguyên ầm vang vận chuyển, một quyền đánh ra, quyền phong mang theo tiếng long ngâm hổ khiếu, chân nguyên ngưng tụ thành hư ảnh, một kích liền xuyên thủng Giang Hạc đan điền. Phanh! Cả người hắn bị đánh đến bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, liền mặt tường cũng nứt ra. Ngay sau đó, hắn trúc cơ hậu kỳ chân nguyên điên cuồng tiết ra ngoài, tu vi toàn phế, cả người giống loạn khí dường như sủi lơ trên mặt đất. Lấy hắn trúc cơ hậu kỳ thực lực, vốn cũng không phải là ngươi cái này thiên nhân cảnh viên mãn đối thủ. Ngươi lựa chọn tập kích bất ngờ, đều chỉ là vì không kinh động người bên ngoài. Giang Hạc bị ngươi một chiêu phế bỏ tu vi, lúc này mới thấy rõ ngươi bộ dáng, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Thanh âm hắn phát run, liên thanh cầu xin tha thứ, nói: "Đạo hữu, chiến yến tiệc là ta không đúng, ngài đại nhân có đại lượng, có chuyện dễ thương lượng, ngài muốn cái gì ta đều cho. Linh thạch, pháp bảo đều được. Còn có nàng, nàng cũng về ngài. Nếu là trước mắt, ta còn có cái khác tiểu tiếp ngươi." Chậm rãi đến gần, mỉm cười: "Ta chỉ cần một vật." Giang Hạc giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, ngài nói: "Ta đều cho, đều cho ngài." "Ngươi nói a, vậy tự ta cầm." Ngươi vẫn như cũ cười. Nói xong, ngươi một trưởng gỗ rơi, ba một tiếng, Giang Hạc xương đầu đứt ra, bị mất mạng tại chỗ. Ngươi lắc lắc run lên tay, không khỏi cảm thán, trúc cơ tu sĩ đầu là thật cứng rắn. Ngươi thuận tay thu hồi Giang Hạc túi chữ vật, vuốt vuốt cổ tay, nhìn về phía Trung Linh Nhi, sẽ hỏa cầu thuật không? Trung Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, tay nhỏ dương lên, một quả cầu lửa bay ra, trong nháy mắt đốt lên thi thể. Sau đó nàng nháy mắt, vẻ mặt kinh ngạc dò xét ngươi: "Ngươi, ngươi lại là thiên nhân cảnh? Giống như ngươi võ đạo cảnh giới so tu tiên cảnh giới còn cao người, nàng thật sự là lần đầu thấy." Kỳ thật đừng nói nàng, toàn bộ thiên su thành đoán chừng đều tìm không ra cái thứ hai đến. Nào có người võ đạo phản siêu tu tiên? Đây quả thực là đảo ngược thiên cương. Ngươi cười lấy gật gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi đối võ đạo cảnh giới hiểu rất rõ?" Trung Linh Nhi ứng tiếng nói: "Ừ, trước kia có vị luyện đan tiền bối chỉ điểm qua ta, nàng luyện qua thiên linh đan, ta chính là theo nàng nơi biết võ đạo cảnh giới." Ngươi nghe xong mừng thầm trong lòng, ngươi biết thiên linh đan chính là thiên nhân cảnh đột phá tới thần thông cảnh cần thiết đan dược. Bất quá dưới mắt ngươi cùng với nàng còn không tính quá quen, không tiện truy vấn quá sâu. Tâm tư ngươi niệm nhất chuyển, quyết định trước tiên đem nàng giải quyết. Nghĩ được như vậy, ngươi vận chuyển huyễn hình thuật biến thành Giang Hạc bộ dáng, cười hì hì xích lại gần nàng: "Nương tử, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng a." Nói xong, ngươi liền giang hai tay hướng nàng đánh tới. "A." Trung Linh Nhi giật nảy mình, đội vàng né tránh, cau mày nói: "Ngươi có thể hay không đừng có dùng bộ dáng của hắn ai, dạng này không phải càng hữu tình thú đi?" "Ngươi đùa nàng?" "Không cần, hắn nhìn xem thật buồn nôn được rồi, vi phụ cái này nghe nương tử hử, ngươi thật là xấu." "Chỗ nào hỏng?" "Ân." "Ngươi điểm nhẹ sau ba ngày, ngươi vừa muốn đứng dậy, lại bị Trung Linh Nhi kéo lại, lại bồi bồi ta đi." "Không được rồi, vi phụ đến nghỉ mấy ngày." Ngươi linh cơ khẽ động, vận chuyển huyễn hình thuật lại biến thành Giang Hạc bộ dáng. Trung Linh Nhi xem xét, ngược lại cười hì hì ôm ngươi: "Kỳ thật ngươi dạng này nhìn, cũng rất vừa mắt ngươi sầm mặt lại. Ta muốn đi giết người." Ngươi tử tốn nói: "Giết ai nha? Tới ngươi sẽ biết." Chỉ chốc lát sau, các ngươi đi vào phòng trước, Giang phủ quản gia đang cung cung kính kính đứng tại kia, chờ đợi phân công. Ngươi không nói hai lời, đưa tay chính là một trường, hổ khiếu tiếng long ngâm được khởi, chân nguyên trong nháy mắt đánh xuyên đan điền của hắn, đem hắn hoàn toàn phế bỏ. Quản gia phun ra một ngụm máu tươi, thống khổ trên mặt đất lăn lộn, hoảng sợ nhìn về phía ngươi: ngươi đến cùng là ai? Dám giả mạo đường chủ? Ngươi không phải nói ta dạng chó hình người sao? Nhanh như vậy liền quên?" Ngươi cười lấy biến trở về nguyên trạng. Quản gia xem xét là ngươi, sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu: "Tha mạng a tiền bối, tiểu nhân có mắt không trọng, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta chấp nhận." Nói xong, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, tứ chi chạm đất, học lên chó sủa: "Vùng, vùng, vùng." "Ngài nhìn, ta đây mới là dạng chó hình người." Ngươi cười cười: "Có thể ta càng ưa thích chó chết." Nói xong, ngươi một trưởng gỗ hạ, ba một tiếng vang dọn, đầu hắn nở hoa, thi thể không đầu ứng thanh ngã xuống đất. Ngươi vỗ vỗ tay, quả nhiên luyện khí kỳ đầu chính là giòn một chút. Ngươi thần thức nhìn lướt qua hắn túi chữ vật, phát hiện đồ vật ít đến tương cảm, ngươi cũng lười nhắc nhặt. Tiếp lấy ngươi nhìn về phía Trung Linh Nhi: "Ta về sau muốn trưởng kỳ bế quan, Giang phủ cùng Giang thị thương hành liền giao tất cả cho ngươi xử lý, không có vấn đề à?" Trung Linh Nhi nhãn tỉnh sáng lên: "Phu quân xin yên tâm." "Đúng rồi, kia hơn 100 tiểu thiếp đều đuổi đi a, nuôi nhiều người như vậy quá phí tiền." Ngươi bỗng nhiên nói bổ sung. Trung Linh Nhi lại lắc đầu: "Toàn đuổi đi ngược lại làm cho người ta hoài nghi." "Yên tâm, ta tự có an bài." Ngươi đưa tay câu lên cằm của nàng, tán thưởng gật gật đầu: "Thật thông minh." Trung Linh Nhi hạnh phúc rúc vào ngươi trong ngực, ý cười đầy mặt. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ ý, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám ký vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói: bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi." Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang, cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 63, đột phá trúc cơ. Chương 63, đột phá trúc cơ. Về sau ngươi tại giang phủ bên trong bốn phía điều tra, tìm tới một gian mật thất, bên trong còn bố trí hai trọng pháp trận, liễm tức trận cùng tụ linh trận. Ngươi tại mật thất bên trong kiểm kê lên Giang Hạc trong túi chứa vật đồ vật, càng kiểm kê, ngươi càng đè nén không được nội tâm kích động, tổng cộng có linh thạch 32,000,500 mai, âm dương ngũ hành quyết công pháp ngọc thạch bi một khối, linh khí huyền linh kiếm một thanh, linh khí huyền linh tuấn một cái, ẩn tức cháo một cái, độn quang phủ hai tấm, phi hành linh khí lưu vân chu một chiếc, trúc cơ đan ba cái, ngưng dịch đan bảy bình, tu khí đan sáu bình, huyết hồng thạch một khối, băng tinh tuyết lê một hộp, tịch cốc đan một bình, còn có cái khác hạ lễ hơn 100 phần, cơ bản đều là giá trị 100 linh thạch tả hữu vật tư. Ngươi biết ngưng dịch đan là trúc cơ tu sĩ dùng, hiện tại ngươi còn cần không lên. Ngươi bắt đầu chỉnh lý phân loại, đem không dùng được đóng gói, chuẩn bị nhường Trung Linh Nhi đặt vào Giang Thị Thương Hành bán đi. Ngươi rất rõ ràng, hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem vật tư chuyển hóa thành thực lực của mình, trong này tụ khí đan đối ngươi hữu dụng nhất. Cuối cùng ngươi lấy ra khối kia âm dương ngũ hành quyết công pháp ngọc thạch bi. Ngọc thạch bi vừa ra, cao 2 mét ngọc địa vững vàng đứng ở mặt đất. Phía trên khắc lấy âm dương ngũ hành quyết công pháp nội dung, âm dương tương tế, ngũ hành hợp cùng, đạo lữ đồng tu, cùng tham khảo đại đạo lấy nữ tu là đỉnh lô, cho bản nguyên bổ bản thân cần tìm ngũ hành linh căn nữ tu, tốt nhất là nguyên âm không mất song trưởng, kề nhau thời vận chuyển tiết mạch thủ, đầu ngón tay dò ra vô hình khí kim châm, đâm vào đối phương yếu huyệt giao hợp lúc nóc nhà hiện âm dương vòng xoáy, kỳ thực điên cuồng cướp đoạt xung. Quanh linh khí cùng nữ tu thể nội bị thải bổ người tu vi ngã cảnh, trung thân khó có tiến cảnh sau khi xem xong, trong lòng ngươi lại hỉ, không tệ, tốt công pháp, rất thích hợp ta. Kế tiếp ngươi bắt đầu an tâm tu luyện, Giang Thị Thương Hành cùng Giang phủ ngươi hoàn toàn giao cho Trung Linh Nhi quản lý. Thứ 21 năm, ngươi rốt cục đột phá đến luyện khí 6 tầng. Huyễn hình thuật cũng luyện đến tầng thứ 4. Bất quá Trung Linh Nhi sớm đã trúc cơ thành công, này thiên phú thực sự để ngươi hâm mộ. Những năm gần đây, ngươi ngoại trừ tu luyện cùng nàng phát sinh cãi vã, cơ bản không có làm chuyện khác. Giang phủ cùng Giang Thị Thương Hành đều bị Trung Linh Nhi xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trong lòng ngươi thầm khen, cô nương này thật là một cái hiền nội trợ. Ngươi cũng bỗng nhiên ý thức được ưu thế của mình, làm gì cái gì không được, nhưng thật biết tìm tài giỏi người giúp mình làm việc. Ngươi rốt cục tìm đúng định vị của mình, vung tay trưởng quỹ. Giang Thị Thương Hành những năm này ích lợi không tệ, để ngươi cái này luyện khí tu sĩ hoàn toàn không cần là tài nguyên giàu gì, cho nên ngươi trôi qua tương đối nhẹ nhõm. Bất quá, thương hội thu nhập tuy cao, có hai bút lớn chi tiêu lại làm cho ngươi rất khó chịu. Thứ nhất bút, Đông Thành khu thuế vụ từ rút 8 thành. Thứ hai bút, Kim Tiền Bang bang chủ Ngọc Long Chân Nhân lại rút 5 thành. Nói cách khác, mỗi kiếm 10 vạn linh thạch, trước giao 8 vạn cho thuế vụ tư, còn lại 2 vạn còn muốn điểm 1 vạn cho Ngọc Long Chân Nhân, cuối cùng chính mình chỉ còn 1 vạn. Nhưng cũng không biện pháp, Đông Thành khu thuế vụ tư ngươi không thể chơi vào. Ngọc Long Chân Nhân ngươi cũng nghe ngóng, là Kim Đan đại năng, ngươi tạm thời còn không dám mạo hiểm đắc tội. Ngược lại những linh thạch này tương đương với lấy không, ngươi cũng liền không quá so đo. Thứ 31 năm, ngươi tu luyện đến luyện khí 7 tầng. Huyễn hình thuật cũng đột phá tới tầng thứ 5. Lần này ngươi đổi dùng âm dương ngũ hành quyết tu luyện, cảm giác tốc độ giống như nhanh hơn một chút. Trong thời gian này, ngươi lần lượt thải bổ 10 tên nữ tu, đều là Giang phủ ban đầu những cái kia tiểu thiếp. Thứ 40 năm, bằng vào âm dương ngũ hành quyết ngươi thành công tấn thăng luyện khí 8 tầng, cũng chính là luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Ngươi biết, luyện khí hết thể 12 tầng, tầng thứ 13 mới là đại viên mãn. Lần này ngươi buông tay buông chân, đem Giang phủ bên trong còn lại tiểu thiếp thay phiên thải bổ một lần. Quả nhiên, tốc độ tu luyện giống như lại nhanh rất nhiều. Mặt khác, ngươi huyễn hình thuật cũng tới tầng thứ 6, hiện tại ngươi đã có thể từ trong ra ngoài sửa đổi hình tượng, bao quát khí tức cùng thanh âm, cùng cảnh giới tu sĩ căn bản nhìn không ra. Bởi vì những năm gần đây ngươi dứt khoát không có xử lý đến hội, nhường không ít người cảm thấy kỳ quái. Thậm chí có người suy đoán ngươi có phải hay không đã chết, bởi vì cơ hồ không ai thấy qua ngươi lộ diện. Ngươi cũng không thể không ngẫu nhiên đi ra ứng phó một chút, còn thả tin tức nói mình tại bế tử quan, lúc này mới dần dần bỏ đi đại gia lo nghĩ. Thứ 90 năm, ngươi rốt cục tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Ngươi huyễn hình thuật cũng luyện đến viên mãn. Hiện tại ngươi thi triển huyễn hình thuật, tựa như hoàn toàn biến thành một người khác, liền tu vi khí tức đều có thể như thế. Coi như cao ngươi một cái đại cảnh giới người, không tra xét rõ ràng cũng căn bản nhìn không ra. Ngươi tại mật thất bên trong, chuẩn bị bắt đầu xung kích trúc cơ. Ngươi lo lắng linh khí không đủ, cho nên chuẩn bị tốt một vạn mai linh thạch, còn có 10 khỏa trúc cơ đan. Trúc cơ đan tại Thiên Xu thành không tính hiếm có vật, mặc dù giá cả không thấp, nhưng chỉ cần linh thạch đủ liền có thể mua được. Ngươi bắt đầu đột phá, có thể sau một canh giờ, 10 khỏa trúc cơ đan toàn đã ăn xong, nhưng ngươi đột phá thất bại. Một năm sau, ngươi tiếp tục vững chắc cảnh giới, cảm giác đã đến luyện khí viên mãn cực hạn, không có cách nào tiến thêm một bước, thế là quyết định lần nữa nếm thử trúc cơ. Lần này ngươi chuẩn bị 30 khỏa trúc cơ đan. Một canh giờ trôi qua, ngươi lại thất bại. Ngươi giận tím mặt, mật thất đều bị ngươi chấn động đến có chút phát run. Đến cùng không đúng chỗ nào, vì cái gì luôn cảm thấy kém một chút. Ngươi thấp giọng tự nói, ngươi bắt đầu cẩn thận hồi tưởng thất bại hai lần chi tiết, nghiên cứu hơn 3 canh giờ, vẫn là không hiểu ra sao. Cái này đột phá trúc cơ, thế nào so viết tiến sĩ luận văn còn khó. Ngươi tâm tình nặng nề. Lúc này ngươi nhớ tới Trung Linh Nhi, nàng chỉ dùng 3 viên trúc cơ đan, hơn nữa một lần liền thành công. Đêm đó, ngươi cố ý đi tìm nàng thỉnh giáo. Nàng nghe xong vấn đề của ngươi, mỉm cười, ngươi tu luyện chính là âm dương ngũ hành quyết thải bổ nữ tu linh khí thuộc tính không giống nhau, cái này khiến trong cơ thể ngươi linh khí đã bệ bội lại của bạo, thân thể cùng kinh mạch trong thời gian ngắn rất khó tiếp nhận cùng xử lý phức tạp như vậy mãnh liệt linh khí. Luyện khí kỳ vốn là rèn luyện căn cơ, thuần hóa pháp lực giai đoạn, ngươi bây giờ trước tiên cần phải chuyên tâm đem những này ngoại lai linh khí hoàn toàn luyện hóa thành chính mình mới được. Ngươi mở to hai mắt, nhịn không được hỏi, kia luyện công pháp này chẳng phải là hại lớn hơn lợi? Trung Linh Nhi cười nói, đó cũng không phải. Ngươi bình thường vận chuyển bình thường công pháp, một chu thiên có phải hay không muốn một canh giờ? Nhưng ngươi dùng âm dương ngũ hành quyết chỉ cần nửa canh giờ, đúng không? Nếu như ngươi bình thường tu luyện tới luyện khí viên mãn, khả năng còn muốn vài chục năm, dù sao càng đi về phía sau càng khó. Mà công pháp này giúp ngươi bớt đi thời gian mười mấy năm. Kế tiếp ngươi chỉ cần hoa 1-2 năm hoàn toàn luyện hóa linh khí, nói tóm lại vẫn là kiếm. Chớ xem thường mười mấy năm qua, có ít người thọ nguyên sắp hết, kém chính là mấy năm này. Nàng chăm chú bổ sung. Trải qua nàng như thế một giải thích, ngươi cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế là ngươi trở lại mất thất, lại lần nữa bắt đầu bế quan. Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 64, Tử Tiêu Tiên vực chương 64, Tử Tiêu Tiên vực thứ 92 năm, ngươi luyện hóa mỗi một tia linh khí sau, đồng thời tiêu hao 50 mai trúc cơ đan, rốt cục thành công trúc cơ. Ngươi mừng rỡ như điên. Mặc dù trúc cơ kỳ tu vi, kém xa ngươi thiên nhân cảnh viên mãn thực lực, có thể phần này vui sướng, nhưng vượt xa năm đó đột phá thiên nhân cảnh thời điểm. Thành tiên a, pháp thể song tu a, ai không hướng tới. Bất quá khi ngươi biết được Trung Linh Nhi sớm đã kết đan sau, tâm tình lập tức lại thấp xuống. Ngươi không nghĩ tới, chính mình đem hết toàn lực, vẫn là đuổi không kịp những thiên tài này bước chân. Ngươi minh bạch, nữ nhân đều là mộ mạnh, nếu như mình ép không được nàng, sợ rằng sẽ sinh ra dị tâm. Nếu như 200 năm sau, Trung Linh Nhi là nguyên anh đại tu sĩ, đến lúc đó chính mình chẳng phải là nguy hiểm. Ngươi bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, hoặc là tiếp tục bế quan, thẳng đến trúc cơ biến mãn, hoặc là liền nghĩ biện pháp đột phá thần thông cảnh. Ngươi đối thần thông cảnh đã hiểu tương đối thông suốt, một mực không có hành động, chủ yếu là bởi vì đột phá thần thông cảnh quả thật có chút nguy hiểm. Có thể ngươi đối cảnh giới kia lại tràn ngập khát vọng, trong lòng tổng kích động. Cuối cùng ngươi quyết định, trước hết xông thần thông cảnh. Thần thông cảnh là võ giả sinh mệnh cấp độ một lần to lớn bay vọt, theo khống chế tự thân chân nguyên, chuyển hướng sơ bộ cảm giác cùng điều động thiên địa chi lực. Chính vì vậy, độ khó viễn siêu trước kia bất kỳ cảnh giới, thực lực cũng sẽ có chất tăng lên. Đương nhiên, đột phá độ khó cũng lật ra gấp bội. Tỷ như chủ lưu phương pháp một trong, chính là phục dụng thiên linh đan đến đột phá. Có thể khó khăn nhất là, thiên linh đan tài liệu luyện chế cực kỳ khó được, cần yêu vương nội đan, nội đạo quả, hư không hoa. Mỗi một dạng đều không phải là dễ dàng đổ vật đến tay. Coi như vật liệu đủ, còn phải mời một vị luyện đan đại năng đến luyện chế, mà vị thầy luyện đan này ít nhất phải là kim đan tu sĩ. Bởi vì nhất định phải dùng đan hỏa liên tục luyện chế 9981 thiên tài có thể thành đan. Thành đan thời điểm sẽ còn dẫn tới đan kiếp, nhất định phải có người hộ pháp, chống đỡ không nổi liền phí công nọc sức. Như thế phí tâm phí lực việc, không có mấy cái kim đan tu sĩ đồng ý giúp đỡ. Bất quá một khi đột phá tới thần thông cảnh, chỗ tốt cũng là thật sự, nguyên bản thể nội chân nguyên sẽ lộ sắc thành cao cấp hơn nguyên lực, còn có thể sơ bộ lĩnh ngộ cùng nắm giữ một chút tiểu thần thông. Thần thông cùng võ kỹ khác biệt, nó liên quan đến pháp tắc cạn tầm vận dụng, uy lực to lớn, tiêu hao cũng giống nhau kinh người. Tỷ như nhục thân thần thông pháp thiên tượng địa, có thể trong thời gian ngắn hóa thân trăm trượng thậm chí vạn trượng cự nhân, lực lượng phòng ngự bạo tăng, một cước đạp nát đỉnh núi không đáng kể. Tiếp theo là độn pháp thần thông ngũ hành độ thuật, có thể sơ bộ trốn bảo kim, mục, nước, lửa, trong đất, cự ly ngắn ghé qua hoặc gần tàng thân hình. Còn có nguyên tố thần thông khu lôi sách điện, có thể triệu hoán phạm vi nhỏ lôi đỉnh hoặc thiên hỏa công kích, uy lực cường hãn, nhất là khắc chế tà công âm pháp. Đặc thù thần thông tha tâm thông, có thể mơ hồ cảm giác cảnh giới thấp hơn chính mình người cảm xúc cùng đơn giản suy nghĩ, mặc dù không thể trực tiếp đọc tâm, nhưng cũng cực kỳ thực dụng. Thậm chí còn có cấm cố thần thông, lấy nguyên lực dẫn động địa khí, hình thành ngắn ngủi lực trường lồng giam, vây khốn địch nhân một lát. Nhưng phải chú ý, thi triển thần thông sẽ đại lượng tiêu hao nguyên lực cùng thần hồn chi lực, chỉ có theo cảnh giới tăng lên, những này tiêu hao mới có thể dần dần nhẹ nhõm. Cho nên thần thông cảnh võ giả thực lực đủ để có thể so với nguyên anh tu sĩ. Khác nhau chủ yếu ở chỗ nguyên anh tu sĩ bình thường át chủ bài càng nhiều, pháp bảo càng mạnh. Nếu như một gã nguyên anh tu sĩ cầm trong tay nhiều món pháp bảo, kia xác thực khả năng chiếm thượng phong, dù sao mỗi món pháp bảo đối bọn hắn mà nói đều tương đương với một môn thần thông. Bất quá thần thông cảnh cường giả cùng nguyên anh giữa các tu sĩ rất ít xảy ra ma sát, bởi vì ai đều không muốn tùy tiện mạo hiểm. Huống chi song phương đều nắm giữ chạy trốn thần thông, thật muốn giết chết đối phương không dễ dàng như vậy. Hạ quyết tâm sau, ngươi lập tức đi tìm Trung Linh Nhi, mời nàng giúp ngươi dẫn tiến vị kia luyện đan đại năng. Ngươi bén nhạy phát giác được, Trung Linh Nhi dường như có chút do dự. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là sảng khoái cười nói, nàng gọi Chỉ Vân tiên tử, tại Chỉ Vân Các. Chính ngươi đi tìm nàng a, xách ta là được. Ngươi gật gật đầu, lập tức lên đường tiến về Chỉ Vân Các. Cái này Chỉ Vân Các là chuyên môn bán đan dược địa phương, trước ngươi đột phá dùng trúc cơ đan chính là ở chỗ này mua. Tới Chỉ Vân Các, Chỉ Vân tiên tử rất khách khí xin ngươi đến đỉnh tầm nhã gian đàm phán. Biết ngươi ý đồ đến, nàng trực tiếp mở miệng, uy của ngươi hẳn là tinh tường a. Ngươi gật gật đầu, minh bạch, vật liệu chính ta chuẩn bị, mặt khác còn muốn giao 10 vạn linh thạch, cộng thêm bằng lòng ngài ba cái điều kiện. Chỉ Vân tiên tử mỉm cười, tốt, đã ngươi sảng khoái như vậy, ta cũng không nhiều lời. Chờ ngươi tìm đủ dữ liệu, lại tới tìm ta a. Tiên tử không trước tiên nói một chút cái nào ba cái điều kiện sao? Ngươi hiếu kỳ hỏi. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ngươi gom góp dược liệu lại nói cũng không muộn. Nàng cười nói, cái khác dược liệu ta biết đều có thể mua được, nhưng yêu vương nội đan, nội đạo quả, thư không hoa cái này ba loại, trong thành giống như không có. Ngài biết bọn chúng từ đâu tới đây sao? Ngươi tiếp tục truy vấn. Hư không hoa sinh ra từ hư không thâm nguyên, bất quá nơi đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hư không khe hở, không cẩn thận liền sẽ bị hút đi vào. Một khi rơi vào hư không loạn lưu, không phải luyện hư kỳ đại năng căn bản không sống nổi. Nàng giải thích nói, ngộ đạo quả đến từ thiên đạo quả thụ, chỉ có Thương Lan Thánh Địa mới có. Bất quá cũng may Thương Lan Thánh Địa mỗi trăm năm sẽ làm một lần thiên tài thi đấu, ba hạng đầu liền có thể ban thưởng thiên đạo quả. Yêu vương nội đan xuất từ La Sát yêu vực, nơi đó vô biên bát ngát, là yêu tộc địa bàn. Bất quá tại khu vực biên giới hoạt động, đối lập sẽ an toàn một chút. Ngươi có chút ngộng, hỏi, La Sát yêu vực cùng Tử Tiêu tiên vực là quan hệ như thế nào? quan hệ thù địch. Nàng bình tĩnh trả lời. Tử Tiêu Tiên vực lấy nhân tộc làm chủ, La Sát yêu vực là yêu thú địa bàn, còn có Hạo Thiên Ma vực, kia là ma tộc địa bàn. Cái này tam vực chỗ giao giới là một mảnh không biết khu vực, nghe nói gọi là Hỗn Độn Hải. Ngươi bất đắc dĩ cười cười, ngươi cũng là về sau mới hiểu được, lấy ngươi thiên nhân cảnh tu vi, muốn bay khỏi Liễu thị tiên tộc địa bàn, chỉ sợ đến tiêu tốn mấy ngàn năm. Thì ra Liễu thị tiên tộc tộc địa cũng không bình thường, mà là một cái độc lập thế giới, cũng chính là một quả hoàn chỉnh tinh thần đại lục. Cái này tinh thần đại lục đặc biệt lớn, nghe nói có tam con năm, không sai biệt lắm hai cái thái dương hệ lớn như vậy. Cái này toàn bộ thế giới tại bị Liễu thị tiên tộc thống nhất về sau, liền thành bọn hắn chuyên môn tộc địa. Từ đây, cái này tinh thần đại lục bên trên tất cả gia tộc đều thuộc về phụ Liễu thị, thành bọn hắn phụ thuộc. Mà giống Liễu thị dạng này chi phối một cái tinh thần đại lục thế lực, tại Tử Tiêu Tiên vực bên trong lại có hơn 9000 nhà. Tử Tiêu Tiên vực không chỉ có bao la đến không biên giới, còn chiếm cứ vô số thế lực lớn nhỏ, nhiều đến mức không rõ. Bất quá toàn bộ Tử Tiêu Tiên vực mạnh nhất chỉ có 5 nhà, theo thứ tự là Thương Lan Thánh Địa, Cửu Tiêu Thiên Cung, Vô Cực Tiên Tông, Côn Luân Đạo Viện, Hiên Viên Tiên Tộc. Có thể tưởng tượng, Tử Tiêu Tiên vực đến cùng lớn bao nhiêu, căn bản chính là vô biên bát ngát. Nghe nói liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ, cuối cùng cả đời toàn lực phi hành, cũng bay không ra mảnh này tiên vực. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính một hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu dung tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 65, Thiên Cơ Tiên Thành chương 65, Thiên Cơ Tiên Thành may mắn, các đại thành trì ở giữa đều có xây truyền tống đại trận, chớp mắt liền có thể vượt qua mấy vạn năm ánh sáng. Nếu không phải nhiều năm như vậy, nguyên một đám thế giới không ngừng dựng lên khổng lồ như vậy truyền tống mạng lưới, chỉ sợ muốn từ một mặt đi một chỗ khác, căn bản là nằm mơ. Thế là ngươi hỏi, vậy xin hỏi tiên tử, ta làm như thế nào đi đâu? Chỉ Vân tiên tử cho ngươi pha chén trà, mỉm cười nói, trong thành có cái truyền tống quảng trường, nơi có 9 tòa truyền tống đại trận, phân biệt thông hướng 9 cái phương hướng khác nhau. Ngươi trước tiên có thể truyền tống tới Cửu Tiêu Thiên Cung chỗ Cửu Tiêu Tiên Thành, lại từ nơi chuyển đi Thiên Cơ Tiên Thành. Thiên Cơ Tiên Thành tới gần yêu vực, ngươi có thể ở đằng kia ngồi linh chu lặng lẽ tiến vào yêu vực. Ngươi bỗng nhiên nhớ tới lần thứ tư mô phỏng thời điểm, từng giết qua một con yêu thú, cầm tới qua một quả xích hồng sắc yêu đan. Thế là ngươi hỏi, các lớn tiên tộc hẳn là chính mình cũng nuôi yêu vương a? Chỉ Vân tiên tử cười nhạt một tiếng, yêu vương thật là các lớn tiên tộc bà bối, ngươi nếu là giết bọn hắn nuôi, những cái kia đại năng tu sĩ lập tức liền sẽ phát giác, chạy đến lấy tính mạng ngươi. Nàng lại bổ sung, yêu vực biên cảnh yêu thú phần lớn chỉ có luyện khí, trúc cơ thực lực, mạnh nhất cũng bất quá kim đan cảnh yêu vương, tương đối an toàn được nhiều. Hơn nữa yêu vực biên cảnh không chỉ có yêu đan, còn có cái khác cơ duyên. Ta đề nghị ngươi chờ lâu một đoạn thời gian, không phải qua lại chuyển tống phí đều kiếm không trở lại. Ngươi nghe nàng nói, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Đối lạ lẫm địa phương, ngươi bản năng cảm thấy bất an. Nhưng Liễu thị tiên tộc yêu thú đều bị kia đồng tử thu tại một cái động thiên pháp bảo bên trong, không thả ra đến, ở đâu ra yêu vương? Đối Liễu thị tiên tộc mà nói, làm một cái yêu đan dễ như trở bàn tay, có thể đối ngươi mà nói, lại đến lấy mạng đi liều, trên lệch này thực sự quá lớn. Ngươi nghĩ nghĩ, vẫn là cáo từ rời đi, về giang phủ thu thập một phen liền xuất phát. Đi vào truyền tống quảng trường, ngươi thấy toàn bộ quảng trường người đông nghìn nghịt. 9 tòa truyền tống đại trận to lớn đến kinh người, mỗi tòa tối thiểu có 10 cái sân bóng lớn như vậy. Ngươi đi đến thông hướng Cửu Tiêu Tiên Thành đại trận kia trước, lập tức nhìn ngây người. Đại trận lấy vạn năm tinh thần thiết làm cơ sở, phía trên khắc lấy phức tạp ngân sắc không gian phù văn, những đường vân này giống sống như thế chậm chậm lưu động, thỉnh thoảng lóe ra nhỏ vụn không gian hòa hoa. Biên giới đứng sừng sững lấy 9 cái trăm mét cao hư không tinh trụ, mỗi cái trụ đỉnh đều lơ lửng một quả không ngừng sụp đổ lại trọng sinh lỗ đen hạch tâm, tản mát ra làm người sợ hãi không gian ba động. Không lỗ như vậy truyền tống trận, một lần có thể truyền tống mấy chục vạn người. Truyền tống tới Cửu Tiêu Tiên Thành, mỗi người thu phí 1 vạn linh thạch. Tay ngươi đầu còn có 145,000 linh thạch, thêm ra chính là những năm này Giang thị thương hành ích lợi. Bất quá từ khi Trung Linh Nhi đột phá kim đan sau, đưa cho ngươi ích lợi liền biến thiếu đi, ngươi hoài nghi là nàng nuốt riêng. Quả nhiên, thời gian lâu dài, lòng người sẽ biến. Bất quá ngươi bây giờ cũng không có tâm tư đi thăm dò món nợ của nàng. Giao 1 vạn linh thạch sau, ngươi chen trong đám người, như bị đuổi bầy cừu như thế chen lên truyền tống đại trận. Ngươi không khỏi cảm khái, cái này một tòa truyền tống trận cũng quá kiếm tiền a. Một ngày ích lợi khả năng cả đời mình đều tranh không đến. Không, không phải một ngày, là truyền tống một lần ích lợi đều phát tài. Đang lúc truyền tống trận sắp khởi động lúc, ngươi mới phát hiện chính mình muốn đơn giản. Chỉ thấy đại trận trên không, 108 tên kim đan tu sĩ lăng không kết ấn, tế ra bản mệnh pháp bảo tất cả đều là phá không toa, định tinh bản cái này không gian pháp khí. Bọn hắn đồng thời bấm niệm pháp quyết, quanh thân kim đan chi lực như hồng lưu giống như tuôn ra, khai trận. Theo ra lệnh một tiếng, tất cả pháp bảo quang mang tăng vọt, hóa thành 108 đạo vàng bạc cột sáng đánh vào đại trận tiết điểm. Toàn bộ quảng trường bắt đầu chấn động kịch liệt, 9 cái tinh trụ đỉnh lỗ đen hoạch tâm đột nhiên quyết trường, xé mở một đầu vạn mèo đường hầm hư không, trong thông đạo vô số ngôi sao như là cỗ sao trổi bay lượn mà qua. Ngươi bị không gian thật lớn chi lực lôi cuốn lấy ném bỏ vào thông đạo, trong chốc lát dường như ngã tiến vào vạn hoa đồng. Ngươi hoàn toàn bị chấn động, hai bên trái phải tinh vân như hắt vây thuốc màu giống như lưu động, tinh hệ hỏa hồng dáng mây dường như sát qua đầu ngón tay, lại vừa chạm vào tức nát. Nơi xa siêu tân tinh bạo tạc quang mang chậm giống ngưng kết kim sắc. Thân thể của ngươi tại tuyệt đối trong yên tĩnh phân giải vừa trọng tổ, ý thức lại dị thường thanh tỉnh, trơ mắt nhìn xem chính mình lọn tóc hóa thành tinh quang mạnh vụn, lại tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ. Cho đến lúc này ngươi mới hiểu được, kia một vạn linh thạch mua không chỉ là truyền tống, rõ ràng là một trận vượt qua tinh hải kỳ huyễn hành trình. Ngươi nhịn không được cảm thán, tiền này tiêu đến thật không an. Sau nửa canh giờ, ngươi hoảng hốt rơi xuống đất, xuất hiện tại Cửu Tiêu Tiên Thành một tòa to lớn trong truyền tống trận. Không trung truyền đến tiếng thúc giục, đừng phát ngốc, mau rời khỏi đại trận. Mấy chục vạn người rộn rộn ràng ràng đi xuống truyền tống trận. Thân ở to lớn tráng lệ Cửu Tiêu Tiên Thành, nhưng ngươi chỉ cảm thấy mê mang lại cô đơn. Ngươi không tâm tình thưởng thức tòa tiên thành này, trực tiếp đi hướng tiến về Thiên Khư Tiên Thành truyền tống trận. Lại nỗ lực một vạn linh hạch, ngươi lần nữa kinh nghiệm vừa rồi như vậy kỳ cảnh, lần này, ngươi tại hư không trong thông đạo vượt qua một canh giờ, rốt cục đến Thiên Khư Tiên Thành. Mới xuất hiện tại Thiên Khư Tiên Thành truyền tống trận, ngươi liền cảm thấy một cô ý lạnh đập vào mặt. Cả tòa tiên thành bao phủ tại âm lãnh trong bóng đêm, trên bầu trời chỉ có thưa thất tinh quang tô điểm. Ngươi theo dòng người chậm rãi đi ra truyền tống trận. Bên hai truyền đến trên quảng trường đủ loại gào to âm thanh, tiến về yêu vực Lưu Hà Độ đi săn đội, còn kém một người, lập tức xuất phát. Phụ trương, Thiên Huyền Đại Lục buộc phát thú triều, muốn đi đạo hưu mau tới báo danh. Có muốn hay không đi Tử Vi Tinh thám hiểm? Còn thiếu một vị đạo hưu giao hàng, tổ đội, lén qua, mạo hiểm thanh âm liên tục không ngừng, tràn ngập toàn bộ quảng trường. Ngươi đã sớm nghe nói, Thiên Khư Tiên Thành là cách yêu vực gần nhất một tòa tiên thành. Tại phiến tinh không này phụ cận, nổi lơ lửng mấy trăm triệu khỏa tinh thần đại lục. Ngươi ngẩng đầu nhìn lại, đa số sao trời đều ảm đạm vô quang. Những ngôi sao ảm đạm kia, là bởi vì lâu dài kinh nghiệm tu tiên giả cùng yêu thú đại chiến, đã biến thành một vùng phế tích. Còn tản ra ánh sáng nhạt sao trời, giải thích rõ vẫn bị nhân tộc tu tiên giả thủ vững, chưa thất thủ. Bất quá dạng này sao trời lác đác không có mấy. Mảnh này trong vòng trời, chỉ sợ hơn 9 thành tinh thần đại lục đều đã vỡ vụn hoang vu. Thiên Khư Tiên Thành có thể một mực bình yên vô sự, toàn bộ nhờ ngũ đại đỉnh tiêm thế lực phái cường giả tỏa chấn. Này mới khiến những cái kia cường đại yêu thú căn bản không dám tới gần. Không chỉ có như thế, Thiên Khư Tiên Thành còn có 71 bộ khi thiên đại trận từ 360 căn thông thiên trụ lớn cấu thành, cán khắc đầy đánh cắp thiên cơ cấm kỵ phù văn, nhường yêu thú căn bản là không có cách tìm tới nơi này. Lúc này, một vị tuổi trẻ nữ tử hướng ngươi đến gần, "Đạo hữu, có hứng thú hay không cùng đi săn mấy cái yêu vương?" Đề cử chuyến hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu Gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 66, bốn vị kim đan chương 66, bốn vị kim đan ngươi xem nhìn nàng, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ta mới chúc cơ tu vi, ngươi gọi ta cùng đi với ngươi giết yêu vương. Chẳng lẽ đạo hưu đến Thiên Khư Tiên Thành là vì du ngoạn? Nàng cười, làm sao có thể? Ngươi trực tiếp không thừa nhận. Tới chỗ này người, năm thành là vì yêu đan, ba thành là muốn bắt linh sủng, chẳng lẽ ngươi là đến nàng trừng to mắt nhìn xem ngươi? Tới làm gì? Ngươi hiếu kỳ hỏi. Ngươi là đến giết người bà bảo. Nàng vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi bất đắc dĩ cười cười, xem ra thực sự có người là làm cái này. Không có việc gì, ta nhìn đạo hữu tướng mạo không giống người xấu, ta tin tưởng ngươi. Nàng tiếp tục nói. Người tốt cùng người xấu, sẽ còn biết lên mặt sao? Ngươi cảm thấy buồn cười, nếu là dạng này, ta nhìn ngươi trái ngược với người xấu, vẫn là thôi đi. Nói xong, ngươi xoay người rời đi. Đối loại này chủ động xích lại gần nữ tử, nhất là dáng dấp đẹp mắt, tám thành là đang câu cá, ngươi trước kia thua thiệt qua. Nữ tử nhìn qua ngươi rời đi, chỉ là mỉm cười lắc đầu. Chờ ngươi đi xa, sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống, không nghĩ tới để phòng tâm vẫn rất trọng. Người sau khi rời đi, trong thành bốn phía nghe ngóng, cuối cùng tuyển định một cái nơi tương đối an toàn, Thiên Huyền Đại Lục. Mặc dù Thiên Huyền Đại Lục ngay tại Tiên Yêu đại chiến, ngược lại an toàn hơn nữa dễ dàng nhặt nhạnh chỗ tốt. Điều kiện tiên quyết là đừng lẫn vào tiến đại chiến bên trong. Về phần những cái kia đã thành phế tích tinh thần đại lục, mặc dù cơ duyên nhiều, nhưng ngược lại nguy hiểm, bởi vì thường có tán tu tổ đội giết người đoạt bảo. Quyết định đi Thiên Huyền Đại Lục sau, ngươi lập tức đuổi tới Linh Độ Mã Đầu. Chỉ thấy biển mây bên trong tung bay mấy chục chiếc cự hình linh chu, trong đó một chiếc thuyền đầu khắc thanh đồng long thủ phá hư hào ngay tại tiếp hành khách. Ngươi giao 1000 linh thạch lên thuyền, thuyền viên đưa cho ngươi một cái có khắc phòng hộ trận văn ngọc phù, vạn nhất gặp phải hư không loạn lưu, phù này có thể bảo đảm thân thể ngươi không nát. Tiến buồng nhỏ trên tàu, ngươi dường như đi vào một tòa di động cung điện, tầng dưới chốt bong tàu gạt ra mấy ngàn tán tu, trung tầng nhã gian bay ra hương trà, tầng cao nhất lầu các còn dọc theo trong suốt tinh cánh làm thân thuyền phù văn sáng lên, làm chiếc linh chu hóa thành một đạo lưu quang sông vào biển mây. Linh chu khởi động một phút này, buồng nhỏ trên tàu bích bỗng nhiên biến trong suốt. Ngươi trông thấy thân tàu xé rách tầng mây, phía dưới tiên thành cấp tốc co lại thành một quả hạt cát. Đột nhiên một hồi chấn động kịch liệt, thì ra linh chu đang xuyên qua cựu thiên cương phong tầng, ngoài cửa sổ màu đỏ sấm chớp mưa bão như cự mãng đánh tới, lại bị thân thuyền thanh sắc lồng ánh sáng ép thành mảnh vỡ. Chấn động nhất chính là trải qua lượng giới tinh hải lúc, bên trái bầu trời mặt trời chói chang, bên phải lại là sáng chói tinh hà. Thuyền trưởng lớn tiếng mệnh lệnh tất cả mọi người nắm chặt lan can, linh chu đột nhiên dựng đứng, xuyên thấu màn nước giống như thời không hằng rào, trong khoang thuyền đều sợ hãi liên tục. 10 ngày sau, tiếng chuông gõ 9 lần. Người đi ra buồng nhỏ trên tàu, trông thấy phương xa một mảnh phỉ thúy giống như đại lục lơ lửng tại tinh hải bên trong, đầu thuyền thanh đồng long thủ trưởng ngâm một tiếng, đánh tan cuối cùng một mảnh hư không ám vân. Linh chu đáp xuống một chỗ hoang tàn vắng vẻ bình nguyên bên trên, mấy ngàn người nhao nhao xuống thuyền, có đằng không phi hành, có ngự kiếm mà lên, hóa thành đạo đạo lưu quang tứ tán bay đi. Đúng lúc này, bốn người hướng ngươi đi tới, một người trong đó chính là trước đó bắt chuyện ngươi nữ tu, ngoài ra còn có hai nam một nữ. Nữ tu nhìn một chút ngươi chung quanh, đến gần chào hỏi, "Đạo hữu, một mình ngươi đến Thiên Huyền Đại Lục." Trong lòng ngươi siết chặt, cảm giác giống như là bị để mắt tới, cười ứng phó một câu, lập tức vận chuyển chân nguyên, hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Ngươi một bên bay một bên quay đầu nhìn, thấy bốn người kia không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liên tục bay 7 ngày sau, ngươi đi vào một mảnh nguyên thủy rừng cây. Ngươi biết yêu thú ưa thích loại địa phương này, thế là quả quyết xâm nhập trong đó. Dọc theo con đường này, ngươi gặp một chút giải rác tiểu yêu thú, bất quá đều là luyện khí hoặc trúc cơ thực lực, bị ngươi nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng yêu đan chỉ có kim đan yêu thú mới có, những này đê giai yêu thú đối ngươi không có tác dụng gì. 3 ngày sau, ngươi rốt cục đi vào rừng cây chỗ sâu một dòng sông dài bên cạnh. Mặt sông rộng chừng mấy ngàn mét, nước sông thanh tịnh tới đáy. Đột nhiên, trong lòng ngươi giật mình, tin tưởng xem tới đáy sông có một đôi phát ra làm quang ánh mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn nó đầu lâu cùng dài trăm thước thân thể, ngươi lập tức đánh giá ra đây là một đầu yêu vương cấp mãng xà. Trong lòng ngươi lại hỉ, quả quyết ra tay, vận chuyển vô tướng thần công, chân nguyên ngưng tụ thành một thanh trường mâu, siêu một tiếng hóa thành lưu quang đâm về trong nước. Kia mãng xà ở trong nước lại nhanh như thiểm điện, cấp tốc thuận dòng sông hướng thượng du bỏ chạy. Ngươi trôi này trường mâu đâm vào đáy sông, nhấc lên sóng lớn, lập tức quấy đến đáy sông một mảnh đục ngầu. Ngươi theo đuổi không bỏ, hướng thượng du một đường đuổi theo. Mãng xà ở trong nước tốc độ cực nhanh, ngươi toàn lực đuổi theo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Theo nó khí tức cùng tốc độ đến xem, hẳn là vừa tấn thăng yêu vương không lâu. Thẳng đến 10 ngày sau, mãng xà tốc độ dần dần chậm lại. Nó bỗng nhiên chui ra mặt nước, lại mở miệng nói với ngươi nói, "Đạo hữu, vì sao một mực truy ta? Nhất yêu bất lưỡng lập, chẳng lẽ không nên truy ngươi? Ngươi cho rằng là 3 tuổi hài đồng nhà tròi?" Ngươi thốt ra, "Ta chính là mới 3 tuổi." Mãng xà quát, "Ngươi hơi sững sờ, khổng lồ như vậy yêu thú, mới 3 tuổi." Ngươi ngược lại nói rằng, "Yêu thú ăn người, người giết yêu thú, ta truy ngươi có cái gì không đúng?" Câu trả lời của nó để ngươi nhất thời nghẹn lời, "Ta là đế mãng, không phải yêu mãng. Ta không ăn thịt người, ta chỉ ăn thịt. Thịt ngươi không phải thịt. Ngươi không nói về nó. Ta cũng là người, làm sao lại ăn tộc nhân mình thịt?" Nó nghiêm túc nói. Ngươi cười, một con rắn lại còn nói chính mình là người, ngươi xem một chút chính ngươi, giống người sao? Chờ ta lại tiến giai, liền có thể hóa thành hình người, sao không tính người? Nó nghiêm trang phản bác. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một hồi cười to, "Ha ha ha, Tần đạo hữu, ngươi cùng đầu này đế mãng đối thoại, thật là để chúng ta nhịn không nổi." Ngươi quay đầu nhìn lại, bốn đạo lưu quang chớp mắt đã tới, đưa ngươi cùng đế mãng bao bọc vây quanh. Ngươi nhìn chằm chằm cái kia mấy lần ngẫu nhiên gặp ngươi nữ tử, hỏi, "Ngươi làm sao tìm được ta?" Một màn kế tiếp để ngươi giật nảy cả mình, nữ tử kia mỉm cười, lộ ra chân dung, nàng lại là Chỉ Vân Tiết Tử. Nàng bên cạnh nam tử cũng lắc mình biến hóa, thành một vị khí vũ hiên ngang tu sĩ, chính là đạo lữ của nàng Thanh Hư Tử. Một cô gái khác biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt lại có chút trốn tránh, nàng cũng hiện ra diện mạo như trước, lại là Trung Linh Nhi. Người thứ tư là Khôi Ngô đại hán, chính là Kim Tiền Bang bang chủ Ngọc Long chân nhân. Chỉ Vân Tiên Tử cười lấy ra một tờ thanh đồng la bàn, "Đây là khiên cơ bản, chỉ cần có ngươi một sợi tóc, dù là chân trời góc biển, đều có thể tìm tới ngươi." Ngươi nhìn trước mắt một vị kim đan sơ kỳ, ba vị kim đan viên mãn tu sĩ đưa ngươi bao bọc vây quanh, trong lòng cảm giác nặng nề. "Đệ cử chuyên hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ." Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. "Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương." Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. "Quá yếu." Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 67, 7 lần kết thúc chương 67, 7 lần kết thúc những năm gần đây, ngươi kỳ thật cũng phát giác được Trung Linh Nhi lên dị tâm, lúc này mới cấp thiết muốn đột phá tới thần thông cảnh, nếu không tiếp qua trăm năm, chỉ sợ liền rốt cuộc ép không được nàng. Chỉ là không nghĩ tới, nàng sớm đã âm thầm bố cục trước ngươi một bước. Trung Linh Nhi gặp ngươi thần sắc bình tĩnh, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không khỏi nhíu mày hỏi, "Ngươi đã sớm biết?" Ngươi mỉm cười, "Ở chung mấy chục năm, ngươi một điểm biến hóa, ta đều nhìn ở trong mắt." Trung Linh Nhi cất tiếng cười to, "Ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Muốn trách thì trách chính ngươi, chỉ là một cái phế vật, dựa vào cái gì xứng với ta? Liên đột phá trúc cơ đều muốn trăm viên trúc cơ đan, liền thử 3 lần mới miễn cưỡng thành công, giống như ngươi tư chất, còn có cái gì tương lai có thể nói? Mỗi lần nghĩ đến ngươi dạng này phế vật từng ghé vào trên người của ta, ta đã cảm thấy buồn nôn. Bằng vào ta thiên tư cùng dung mạo, không ra 200 năm tất thành nguyên anh, mà ngươi sẽ chỉ là ta chướng ngại vật, không bằng sớm biến mất." Nói, nàng nhẹ tựa tại Ngọc Long chân nhân trên vai, ôn nhu nói, "Chỉ có Ngọc Long chân nhân mạnh như vậy người, mới xứng với ta." Ngọc Long chân nhân cũng lạnh nhạt mở miệng, "Như ngươi loại này ma đầu, chết không có gì đáng tiếc." Giang Hạc bất quá nói ngươi một câu, ngươi liền lấy tính mệnh của hắn. "Như thật làm cho ngươi đột phá thần thông cảnh, chỉ sợ ta cũng khó thoát khỏi cái chết ta." Ngươi ngửa mặt lên trời cười to, "Tốt một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa, bất quá là bên cạnh ta một cái nho nhỏ thị thiếp, thật đúng là để cao bản thân. Ngươi chậm chạp không phân phát cái khác tiểu thiếp, không phải liền là muốn cho ta xa vào sắc đẹp, vô tâm lưu ý dạ tâm của ngươi." Ngươi ngược lại nhìn về phía Ngọc Long chân nhân, lời nói mang theo sự trâm trọng, "Ngọc Long, ngươi thật sự cho rằng nàng đối ngươi trung tâm không hay? Hôm nay nàng có thể phản bội ta, ngày sau như gặp càng mạnh người, ngươi cũng bất quá là khối tiếp theo đá cây chân, im ngay." Trung Linh Nhi lạnh giọng cắt ngang, lập tức đối Ngọc Long chân nhân mềm giọng nói, đừng nghe hắn nói bậy, hắn rõ ràng là đang kích bác. Ngọc Long chân nhân cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta há lại cái loại này phế vật có khả năng bằng được. Chính hắn vô năng, còn vọng tưởng cùng ta vị này ngút trời kỳ tài đánh đồng. Thực sự buồn cười. Trung Linh Nhi lạnh lùng nhìn về phía ngươi, lạnh giọng nói, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng ngươi thoải mái cười to, có thể sử dụng một lần mô phỏng thấy rõ một người, ngươi cảm thấy, chị, kỳ thật ngươi đối Trung Linh Nhi cũng bất quá là đi thận không đi tâm, nếu nàng an phận thủ thường, ngươi chưa chắc sẽ không cho nàng một con đường sống. Bây giờ như vậy kết quả, ngươi ngược lại cảm thấy thông khoái. Quả nhiên, lòng người nhất chịu không được thăm dò. Nàng cuối cùng dã tâm bành trướng, không cam lòng định viễn là ngươi dạng này một cái phế vật phụ thuộc. Ngươi cũng lần nữa ngộ ra một chút, không có thực lực tuyệt đối, còn dám làm vung tay trưởng quỹ, chính là tự chịu diệt vong. Đế Mang thấy thế, cũng phát ra cười quái dị, kiệt kiệt kiệt, đáng đời. Nhìn ngươi còn truy không truy ta. Đã các ngươi có ra sự phải xử lý, ta sẽ không quấy rầy, đi trước một bước. Dứt lời nó quay thân liền phải chạy đi. Chờ một chút, Ngọc Long chân nhân bỗng nhiên mở miệng, hướng Trung Linh Nhi ra hiệu, Linh Nhi, ngươi trước ngăn lại Đế Mãng, nó yêu đàn đối ta hữu dụng. Trung Linh Nhi ứng thanh mà động, trong nháy mắt xuất hiện ở Đế Mãng trước mặt. Đế Mãng lập tức khẩn trương lên, không thể không lặng lẽ hướng ngươi tới gần, thấp giọng phàn nàn, đều tại ngươi hôn đàn này, đuổi ta 10 ngày 10 đêm, làm hại ta hiện tại pháp lực khô kiệt. Ngươi cũng ở trong lòng âm thầm kêu khổ, liền truy 10 ngày, cũng tiêu hao không ít chân nguyên. Ngươi biết hôm nay việc này không có cách nào kết thúc yên lành, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Ngươi hít sâu một hơi, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, Lang Ba Vi Bộ đống nhiên thi triển, thân hình như quỷ mị giống như thẳng bức Trung Linh Nhi trước mặt. Các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi một tiếng gầm thét, vô tướng thần công vận chuyển tới cực hạn, chân nguyên ngưng làm một đầu kim sắc cự long, lao thẳng tới Trung Linh Nhi mặt. Trung Linh Nhi vội vàng tế ra một đóa hàn khí bốn phía băng phách liên tầng tầng tường băng trong nháy mắt ở trước mặt nàng ngưng kết, thì ra nàng là băng linh căn, chắc không được lúc trước Dương Viêm sẽ đưa kia một băng tinh tuyết lê cho nàng. Có thể ngươi dù sao cũng là thiên nhân cảnh viên mãn, tu vi hơn xa nàng cái này kim đan sơ kỳ, dáng long phục hổ quyền cương mãnh cực kỳ, tường băng ứng thanh sụp đổ. Đúng lúc này, Thanh Hư Tử điều khiển 72 thanh quanh quần lôi quang tử điện phi kiếm đã hóa thành một chương lôi đại học truyền hình mạng hướng ngươi chụp xuống. Chỉ Vân Tiên Tử cũng lật tay lấy ra một mặt bảo kính, trong kính bắn ra một đạo định thân kim quang. Ngọc Long chân nhân càng là vung lên một thanh long ảnh quấn quanh khai sơn phủ lấy phá núi đoạn nhạc chi thế, hướng ngươi làm đầu chém tới. Ngươi cười lạnh một tiếng, thân pháp đột biến, thân hóa vạn tiên thoáng chốc triển khai, mấy trăm đạo phân thân tứ tán mà ra. Chân thân lại mượn cái này một cái chớp mắt cơ hội, lại lần nữa tới gần Trung Linh Nhi. Muốn chết thì cũng chết. Ngươi cuồng tiếu nghịch chuyển toàn thân chân nguyên, quanh thân lập tức tuôn ra làm người sợ hãi hủy diệt chấn động, không tốt. Hắn muốn tự bạo. Chỉ Vân Tiên Tử la thất thanh, bước ra nhanh chóng tối lui. Ngọc Long chân nhân cùng Thanh Hư Tử càng là sớm đã lóe ra thật xa. Trung Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, toàn lực vận chuyển kim đan mong muốn lui lại, nhưng đã tới đã không kịp. Ngươi một tay lấy nàng gắt gao ôm lấy, thiên nhân cảnh viên mãn toàn bộ tu vi tại thời khắc này ầm vang một phát, ha ha ha. Sú nữ môn, cùng ta cùng lên đường a. Thương ngực bạch quang trong nháy mắt thôn vệ hai người các ngươi, ầm ầm. Tiếng nổ chấn thiên động địa, cuồng bạo năng lượng quét sạch khắp nơi, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, mặt đất bị tạc ra 10 trượng hố sâu, quanh mình cây cối quanh khắc hóa thành cho bụi. Chờ bụi mù dần dần tan đi, trong hố sâu chỉ còn một phiến đất hoang vu, cùng gây mùi khét lẹt khí vị. Ngươi, chết. Lần thứ 7 mô phỏng, kết thúc. Đốt. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn ban thưởng: 1. Thực lực bản thân, thiên nhân cảnh viên mãn, trúc cơ sơ kỳ, huyền hình thuật viên mãn, âm dương ngũ hành quyết tầng thứ 2. 2. Vật ngoài thân, 124,000 mai linh thạch, huyền linh kiếm, huyền linh thuẫn, lưu vân trù, ẩn tức cháo, đội quan phủ, huyết hồng thạch, bạch sát thân phận ngọc bội. 3. Đặc thù ban thưởng, tu luyện tâm đắc, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ càng ký ức. Sau khi trời sáng, tần thần chậm rãi mở mắt ra, trước tiên xem xét lên mô phỏng nội dung. Hắn một bên là xem, vừa đi tới ban công chỗ ngồi trang nhã ngồi liệt xuống tới, thuận tay cho mình pha chén trà. Ngoa tạo, yêu thú đại kiếp thế nào trước thời hạn? Hơn nữa kia nữ sát thần, thế mà ngay tại Nam Giang thành. Nhìn xem mô phỏng bên trong nội dung, Tần Thần chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đến cùng là chỗ nào đắc tội kia xú nương môn? Thẳng đến trông thấy một cái tát kia bị diệt 10 vạn đại quân cảnh tượng, Tần Thần lập tức minh bạch, là Ngô Hầu gia cùng Nhạc Thiên Hùng mang binh vây thành, treo đến nàng không cao hứng. Có thể Tần Thần không biết là, nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là Nhạc Thiên Hùng một câu kia, nữ hết thảy bán làm nô lệ. Xem ra là ta diệt phụ thành chủ quá kiêu căng, lúc này mới dẫn tới đại quân vây thành. May mắn là tại mô phỏng bên trong làm chuyện này. Xem ra cần phải mau rời khỏi Nam Giang thành, không bằng trước hướng Đế Đô a. Nghĩ đến tiến về Đế Đô có mấy ngàn cây số xa, hắn liền không nhịn được dầu gì. Quả nhiên một chút lười đều trộn không được, có chút thai hoàng ẩm, cuối cùng đến tự mình giải quyết. Tay của hắn không tự giác có chút phát run, nước trà theo trong chén lung lay đi ra, chính mình lại một chút cũng không có phát giác. Nói cho cùng, tại hiện thực trước mặt, hắn vẫn là sợ chết đến muốn mạng. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch. Không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 68, Hắc Kim Cá Đeo chương 68, Hắc Kim Cá Đeo hắn bỗng nhiên nhớ tới, Phong Vân Các tổng bộ không phải liền thiết lập tại cái này Túy Tiên lâu. Phong Vân Các không thể lại đặt ở Nam Giang thành, đến rời đến Đế Đô đi. Tốt nhất nhường Phong Vân Các điệu thấp làm việc. Hắn sờ lên cằm trầm ngâm nói, dù sao Đế Đô hắn mô phỏng qua mấy lần, hắn cảm thấy an toàn. Tiếp lấy, hắn tiếp tục về sau nhìn mô phỏng nội dung, phát hiện thế giới bên ngoài càng như thế mênh mông rung động, lần lượt đánh thẳng vào hắn nhận biết, nhường hắn nhịn không được liên tục kinh hô. Một phút này, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé giống một hạt bụi. Thì ra thế giới bên ngoài lớn như thế. Kia ta lão tổ tông Tần Mặc, là thế nào bị trục xuất tới cái này thiên hoang bí cảnh tới? Không nghĩ ra, hắn dứt khoát cũng không muốn. Khi thấy Trung Linh Nhi thời điểm, hắn nhíu mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trên trăm hào tân khách, Trung Linh Nhi vì cái gì nhìn ta? Dương Viêm mua lễ vật, tựa hồ là chuyên môn cho Trung Linh Nhi chuẩn bị. Dương Viêm không phải là cố ý mang ta đi tham gia yến hội a? Chẳng lẽ bọn hắn rất quen? Hơn nữa có khác nhu đồ, vẫn là ta bại lộ thiên nhân cảnh về sau, nàng cải biến kế hoạch. Tần Thần luôn cảm thấy giết Giang Hạc chuyện này, phía sau có người đẩy chính mình đi, nhưng không có thu hoạch kỹ càng ký ức, hắn cũng không cách nào xác định chân tướng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào ban thưởng bên trên, lại bắt đầu rầu rĩ. Chúc cơ tu vi, cái này tương đương với khổ tu gần trăm năm a. 124000 mai linh thạch. Tu khí đan một bình mới 5 mai linh thạch, mỗi tháng dùng một bình, 100 năm cũng mới 6000 linh thạch. Đây quả thực là một khoản tiền lớn. Còn có nhiều như vậy đồ tốt, có thể chúc cơ đan cũng quá đắt, một cái liền phải 1000 linh thạch. Ta chúc cơ cần 90 mai, tương đương với 9 vạn linh thạch. Tần Thần tình thế khó xử, là nên viện khổ tu trăm năm chúc cơ tu vi, vẫn là cầm khoản này kinh thiên tài phú. Đây chính là thất bại hai lần, lần thứ ba mới đột phá thành công chúc cơ cảnh giới a. Mà thôi, tuyển chúc cơ tu vi. Cuối cùng hắn vừa nghĩ tới muốn khổ tu trăm năm, thể nội đồ lười liền mạnh mẽ kháng nghị. Kia khổ tu tư vị, quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Khi hắn làm ra lựa chọn, oeng, một cỗ năng lượng trong nháy mắt chút vào thể nội. Tu vi được ra, chúc cơ sơ kỳ, thiên nhân cảnh viên mãn. Đồng thời, âm dương ngũ hành quyết cùng huyễn hình thuật hai môn công pháp như khắc ấn giống như tràn vào trong đầu. Nhất là viên kia mát cấp huyễn hình thuật dường như thành hắn bẩm sinh năng lực. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy ý cải biến thân thể của mình, từ trong ra ngoài, bao quát tu vi cùng khí tức. Bất quá căn cứ công pháp giới thiệu, như gặp phải cao một cái đại cảnh giới tu tiên giả tra xét rõ ràng, vẫn là có khả năng bị khám phá. Hắn không kịp chờ đợi thử một chút. Ý niệm vừa động, tế bào thân thể lập tức gây dựng lại, trong nháy mắt, hắn liền già mua 60 tuổi, như cái lao già hậm hẹp, liền khí tức cùng tu vi cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Hắn mang tới một mặt gương đồng, chiếu chiếu mình trong kính, lập tức vẻ mặt tươi cười. Ngoa tạo, như bức. Chính mình cũng không nhận ra chính mình. Tiếp lấy, hắn lộ ra một vẻ tà mị nụ cười, lần nữa gây dựng lại thân thể, lần này, hắn biến thành tiểu hương chủ bộ dáng. Hắn sờ lên trước ngực của mình, kia mềm mại quy đánh xúc cảm, cơ hồ khiến hắn cho là mình chính là nữ nhân. Hắn nhịn không được toàn phương vị đánh giá chính mình một phen, cái nào đều cùng thật giống nhau như lúc, căn bản phân biệt không ra thật giả. Quá ngưu bức. Cái này pháp thuật yêu, yêu. Đúng lúc này, một nữ tử vội va đi vào, ôm quyền bẩm báo, các chủ, việc lớn không tốt. Người tới chính là kiểu hương chủ. Hai người bốn mắt đối lập, Thần Thần cười xấu hổ cười, tiên lặng nắm tay theo trước ngực lấy ra. Tiểu hương chủ dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, ánh mắt trợn thật lớn, miệng có chút mở ra, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Trước mắt người này, tại sao cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc? Chờ một chút, hắn vừa rồi tay tại làm gì? Khi phản ứng về sau, Tiểu Hương chủ lập tức gương mặt đỏ bừng, liền bên tai đều đốt lên. Tần Thần tranh thủ thời gian cười khan một tiếng, hơi suy nghĩ, trong nháy mắt biến trở về một cái lao đầu tử bộ dáng. Dù sao tại trong hiện thực, Tiểu Hương chủ còn không biết hắn thân phận thật. Ngươi đừng hiểu lầm, lão phu chỉ là tại khảo thí pháp thuật. Ân, khảo thí pháp thuật. Tần Thần nghiêm trang tại chỗ ngồi trang nhã ngồi xuống, thuận thế nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái đại sự gì không tốt. Tiểu Hương chủ đè nén vừa rồi chấn kinh cùng xấu hổ, tiếp tục bẩm báo, Nam Giang thành mấy chục nhà võ đạo thế gia đều đang đồn, Kim gia cùng Long gia hai thế lực lớn trong vòng một đêm bị diệt, bọn hắn ngay tại truy tra là ai làm, có ít người đã tra được chúng ta Túy Tiên lâu trên đầu. Nghe xong Tiểu Hương chủ lời nói, nguyên bản cũng không thèm để ý Tần Thần, vừa nghĩ tới mô phỏng bên trong hậu quả, cũng không thể không thận trọng lên. Tại mô phỏng bên trong, hắn từng khí phách đối ngoại tuyên bố là phong vân các gây nên, thái độ phách lối, hoàn toàn không đem những này sâu kiến để vào mắt. Thật không nghĩ đến, sâu kiến tuy nhỏ, lại có thể chọc giận đại năng. Hắn lúc này đã nhịp, ngươi mau chóng đem những này sản nghiệp xử lý sạch, về sau theo ta tiến về Đế Đô. Phong Vân Các tổng bộ liền định tại Đế Đô. Tiểu Hương chủ trong lòng nghi hoặc, hôm qua mới nhường nàng tiếp nhận quản lý, hôm nay liền phải toàn bộ bán thành tiền, rời đi Đế Đô, đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, lên tiếng liền xoay người đi làm việc. Nguyên bản Tần Thần vẫn rất ưa thích Nam Giang thành, có thể kể từ khi biết cái kia nữ sát thần cũng ở nơi đây, hắn đối tòa thành này liền sinh ra một loại phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Hắn là thật sợ trong hiện thực đụng vào nữ nhân kia. Mấu chốt nhất là hắn liền nàng dáng dấp ra sao cũng không biết, đây càng nhường trong lòng của hắn run rẩy. Nguyên bản đối Nam Giang thành 100 điểm hảo cảm, hiện tại trực tiếp ngã thành số âm, nhất định phải nhanh rời đi mới được. Hắn vô ý thức nhấp một miếng trà, chợt cảm thấy một cỗ thanh linh chi khí lưu chuyển toàn thân, cả người sảng khoái tinh thần vì đó rung động một cái. Ngay cả trong đầu nguyên bản phân loạn suy nghĩ cùng căng cứng tâm thần cũng dần dần bình thản xuống. Túi đầu nhìn về phía trong chén, chính là kia vân vụ linh nha. Trà này có thể làm cho lòng người yên tĩnh. Trước khi đi đến chuẩn bị trên 10 năm lượng, không phải về sau muốn uống đều uống không tới. Nói đi là đi, hắn lúc này khởi hành tiến về Kim Phượng trà hành. Vừa mới tiến cửa tiệm, hắn trực tiếp đánh ra 1000 lượng bạc, nói rằng, đến 100 hộp, giúp ta đưa đến Túy Tiên lâu. Nữ trưởng quỹ dương mắt nhìn một chút hắn, mua nhiều như vậy làm cái gì? Tần Thần nửa đùa nửa thật nói, ta sợ ngươi ngày nào không mở cửa tiệm, ta liền uống không đến tốt như vậy Vân Vũ Linh nha. Làm sao có thể? Nữ trưởng quỹ ngữ khí bình thản. Ai Tần Thần thở dài, nhưng thật ra là cái này Nam Giang thành không quá an toàn. Nữ trưởng quỹ hừ một tiếng, bất quá chết hai nhà tiểu mao tặc, có cái gì không an toàn? Nàng nói là Kim gia cùng Long gia bị diệt sự tình. Gần nhất việc này huyên náo dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng, không ít võ đạo thế gia đều đã bắt đầu chạy. Tần Thần cười hì hì nói, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, sợ bị người xấu để mắt tới đi. Hắn lại quan sát một chút nữ trưởng quỹ, nhịn không được trêu ghẹo, giống như ngươi khí chất xuất chúng nữ tử, kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Nữ trưởng quỹ khoe miệng có hơi hơi dương, ngươi cũng là biết nói chuyện. Xong ngươi câu nói này, đưa ngươi một bật. Dứt lời, nàng lấy ra một khối hắc kim song ngư ngọc bội, đưa tới. Tần Thần nhìn xem ngọc bội, trong lòng đống nhiên giật mình, ngọc bội kia dường như có một loại kỳ diệu khí tức. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân đấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 69, tìm tới hùng phụ chương 69, tìm tới hùng phụ Tần Thần tò mò hỏi, ngọc bội kia rất chân quý a. Vì cái gì đưa cho ta? Nữ trưởng quỹ ngữ khí bình thản, bất quá là mai bình thường ngọc bội, chỉ là bản điếm là quý khách chuẩn bị tặng phẩm mà thôi. Đi, vậy thì đa tạ trưởng quỹ. Tần Thần sau khi nói cảm ơn, tiếp nhận ngọc bội nhét vào trong ngực, quay người rời đi. Nhìn qua Tần Thần đi xa bóng lưng, nữ trưởng quỹ vẻ mặt nghiêm túc, còn trẻ như vậy liền đạt tới tiên thiên viên mãn, cũng là thích hợp cho Như Yên nha đầu kia làm cái tùy tùng. Nâng lên Như Yên, nàng không khỏi nhăn đầu lông mày, nha đầu này gần nhất cũng không biết đang bận thứ gì, có phải hay không ngay cả ta cô nãi nãi này đều quên. Trong miệng nàng Liễu Như Yên cũng không phải nhân vật tầm thường, chính là Liêu thị tiên tộc gắng sức bồi dưỡng thập đại tiên kiêu một trong, không chỉ có người mang hôn nguyên tiên thể, càng là tuổi còn trẻ đã tu thành nguyên anh. Mà vị này nữ trưởng quỹ lai lịch càng không đơn giản, nàng gọi Liêu Kim Vượng, Liêu thị tiên tộc nhị trưởng lão, cũng là vị kia một trưởng hủy diệt đại quân, đem đế đô hóa thành phế tích nữ sát thần. Về phần viên kia hắc kim song ngư ngọc bội nhìn như bình thường, kỳ thực là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ lại khó mà đạt được bảo bối bằng nó, nhưng tại Liêu thị tiên tộc hưởng thụ một loại nào đó đặc quyền. Bởi vì Tần Thần sớm đã nhường hệ thống đem tự thân tu vi ngụy trang thành tiên thiên viên mãn, bởi vậy cho dù đối mặt vị này nữ sát thần hắn thực lực chân thật cũng chưa từng bại lộ. Nếu là Liễu Kim Phượng biết được, trước mắt người trẻ tuổi kia đã là thiên nhân cảnh tu vi, chỉ sợ liền nàng cũng đều vì sự khiếp sợ. Mà sau khi rời đi Tần Thần, chậm rãi đi tại nô lệ thị trường trên đường cái. Trải qua một nhà tên là Hùng Thị Thương Hành nô lệ cửa hàng lúc, cùng một nữ tử cùng trưởng quỹ cái lộ dẫn, lên chú ý của hắn. Nhìn thấy trên biển hiệu danh tự, Tần Thần bước chân dừng lại. Hùng Thị Thương Hành, sẽ không như thế sao a? Lại có nữ tử dám cùng Hùng gia chính diện tranh chấp. Nữ tử kia nhường tâm hắn sinh hiếu kỳ, nàng vòng eo tinh tế, hai chân vân dài, ngày thường một trương mặt trái xoan, dung mạo đoan trang tú lệ, nghiễm nhiên một vị thành thuần giai nhân. Nghe xong hai người tranh chấp, Tần Thần mới hiểu được, nữ tử này lại chính là Khuôn Mẫn. Nhớ tới Hùng Thị trên là thai hoàng ẩm, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, vận chuyển lên huyễn hình thuật, sau một khắc, hắn khuôn mặt một hồi nhỏ bé chấn động, đã hóa thành một gã màu da đen nhánh, tướng mạo bình thường trung niên hắn tử. Biến ảo hình dáng tướng mạo sau, hắn chậm rãi đến gần, hai người kia tiếng cãi vã cũng càng thêm rõ ràng truyền vào trong tai. Mẫn tiểu thư, hai cái này nữ nôn là công tử nhà ta điểm danh muốn lưu lại, đang chuẩn bị đưa về Hùng phủ đâu. Trưởng quỹ vẻ mặt khó xử. Khuôn Mẫn nhíu chặt lông mày, ngươi đi cùng Hùng công tử nói một tiếng, người ta mua, coi như ta thiếu cá nhân hắn tỉnh, được hay không? Cái này, tiểu nhân nhưng làm không được chủ a, công tử sẽ đánh chết ta. Trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử. Nghe được cái này, Tần Thần mới xác định, cái này Hùng thị thương hành là Hùng Vĩ Hào mở. Tại lần thứ nhất mô phỏng bên trong, diện Tần gia thai họa ngầm ngoại trừ Mạnh Văn Bân, liền thừa Hùng Vĩ Hào cùng Mạnh Văn Bân còn không có chấm dứt. Mạnh Văn Bân mà chết, dễ dàng khiến người hoài nghi tới Tần gia trên đầu, cho nên hắn tạm thời không nhúc nhích mạnh ra. Nguyên bản Hùng Vĩ Hào hắn muốn tạm thời thả một chút, nhưng đã hôm nay đụng phải, không bằng thuận tay giải quyết. Thế là Tần Thần đi lên trước, đối trưởng quỹ nói rằng, công tử để cho ta chuyển lời, bảo ngươi mau đem hai cái này nữ nô mang về phủ. Trưởng quỹ nghi hoặc nhìn về phía Tần Thần, ngươi là vị nào? Ta là công tử mới tới tùy tùng, hắn phân phó ta tới thúc ngươi, nhanh lên đem người đưa trở về. Tần Thần ngữ khí bình tĩnh. Trưởng quỹ gật gật đầu, lập tức mở ra lồng sắt, dẫn ra bị tỏa liên buộc lại hai cái nữ nô. Khuôn Mẫn lập tức ngăn ở phía trước, không cho phép dẫn các nàng đi. Tần Thần chuyển hướng Khuôn Mẫn, nói rằng, Mẫn tiểu thư, công tử nhà ta nói, nếu như ngài thật muốn hai cái này nữ nô, không ngại theo chúng ta đến phủ nói chuyện. Khuôn Mẫn mạnh mẽ chừng Tần Thần một cái, cuối cùng vẫn đi theo đám bọn hắn đi hướng Hùng phủ. Không bao lâu, Tần Thần cùng Khuôn Mẫn theo trưởng quỹ đến Hùng phủ. Mới vừa vào cửa, một người mặc cẩm y công tử liền cười tiến lên đón, ánh mắt rơi vào Khuôn Mẫn trên thân, nha, Mẫn tiểu thư, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi, thật sự là khách quý ít gặp. Hùng Kiệt, có thể hay không thả kia hai cái nữ nô? Khuôn Mẫn nghiêm mặt hỏi. Hùng Kiệt cười híp mắt đánh giá một cái kia hai cái nữ nô, ngược lại nhìn về phía Khuôn Mẫn, thả người cũng không phải không được. Bất quá ngươi biết, ta muốn chính là cái gì? Ngoại trừ gả cho ngươi, điều kiện khác đều có thể đàm luận. Khương Mẫn mặt lạnh lấy đáp lại. Có thể ta ngoại trừ cưới ngươi, cái gì khác đều không muốn. Hùng Kiệt nụ cười không giảm, ngữ khí lại trầm xuống. Nếu không, hai cái này nữ nô sẽ là kết cục gì? Trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng. A. Tần Thần bỗng nhiên mở miệng, kết cục gì? Ta cũng muốn nghe một chút. Hùng Kiệt nghe tiếng quay đầu, lặng lẽ quét về phía hắn. Ta cùng ngươi gia chủ nói chuyện, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi chen miệng vào? Hiển nhiên, Hùng Kiệt nghĩ lầm Tần Thần là Khương Mẫn hộ vệ. Khương Mẫn nghe vậy cũng ngẩn người, nghi hoặc nhìn về phía Tần Thần, lại nhìn về phía Hùng Kiệt. Tần Thần lại cười đi lên trước, ôm Khương Mẫn eo, nói rằng, Mẫn Nhi là nha hoàn của ta, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi cái này sâu kiến đến nhớ thương. Khương Mẫn thân thể run lên, vội vàng muốn hất ra Tần Thần tay, đưa tay liền phải cho hắn một bạt tay, ai ngờ Tần Thần tùy ý khoát tay, liền nhẹ nhõm giữ lại cổ tay của nàng, nhường nàng không thể động đậy. Khương Mẫn trong lòng giật mình, chính mình rõ ràng là tiên thiên sơ kỳ tu vi, lại ngay cả hắn như thế nào ra tay đều không thấy rõ, còn bị hắn tùy tiện chế trụ. Hùng Kiệt lúc này mới phát giác không đúng, ngạc nhiên nghi ngờ hướng Khương Mẫn hỏi, tiểu tử này không phải người của ngươi? Ta vừa rồi không nói tinh tường sao? Nàng là nha hoàn của ta. Tần Thần khỏe miệng khẽ nhếch, buông tay. Khương Mẫn lạnh giọng quát, ngươi mau buông ra nàng, không phải ta để ngươi đi không ra Nam Giang Thành. Hùng Kiệt trợn mắt tròn xoe, cơ hồ muốn phun ra lửa. Cha ngươi đâu? Gọi hắn đi ra. Tần Thần ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Ngươi biết cha ta? Hùng Kiệt ngữ khí hơi chậm. Tỉnh táo lại tưởng tượng, hắn cảm thấy Tần Thần không thích hợp, nào có người dám trực tiếp xông vào Hùng phủ nháo sự, còn há miệng liền phải thấy gia chủ. Ta là tới diệt ngươi Hùng gia. Nếu như cha ngươi không tại, vậy cũng không quá dễ làm a. Tần Thần từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, cả viện dường như bỗng nhiên hạ nhiệt độ, tất cả mọi người cảm thấy phía sau mát lạnh. Khương Mẫn càng là mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Tần Thần. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, run giọng hỏi, chẳng lẽ là ngươi? Diệt Kim gia cùng Long gia. Nàng lời kia vừa thốt ra, Hùng Kiệt lập tức hai chân như nhũn ra, nuốt một ngụm nước bọt, không tự giác lui về phía sau mấy bước. Thấy Tần Thần không có không thừa nhận, Khương Mẫn lập tức lạnh giọng trách mắng, ngươi ma đầu kia, có thể nào tùy ý diệt người ta tộc, liền không sợ bị thiên khiển sao? Tần Thần lại cười, phụ thân ngươi cùng ngươi ca ca âm thầm diệt đi đối địch gia tộc còn thiếu sao? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết rõ tình hình. Còn có cái này Hùng Bí Hảo, ỷ vào chính mình là Nam Giang thành tổng tuần kiểm, cưỡng chiếm người khác sản nghiệp, bước lương làm nô, hãm hại dân nông, nuôi khấu tự trọng, ám sát thiên tài Tần Thần mỗi chữ mỗi câu, đem cứu nhà Hòa Thuận Hùng gia đã làm chuyện ác từng cái bóc đi ra. Hùng Kiệt há miệng run rẩy cãi lại, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, thiên hạ võ đạo thế gia, ai không phải dạng này? Ngươi dựa vào cái gì vô duyên vô cớ tới tìm chúng ta phiền toái? Tần Thần đương nhiên minh bạch, cái này võ đạo thế giới chính là như vậy vận chuyển, mạnh được yếu thua, thực lực nói chuyện. Rất nhiều chuyện dù là không công khai làm, cũng biết trong bóng tối thanh trừ đối thủ. Cho nên, hiện tại ta đến thu các ngươi. Tần Thần từ tốn nói. Dứt lời hắn đưa tay giương lên, một đạo chân nguyên hóa thành lưỡi dao, siêu một tiếng chém qua Hùng Kiệt hai chân. À. Hùng Kiệt kêu thảm một tiếng, hai chân trong nháy mắt bị cắt đứt, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Thê lương tiếng kêu dẫn tới từng đội hùng gia hộ vệ, đám người thấy thế lập tức đem Tần Thần bao bọc vây quanh. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 70, Đế Đô chi hành chương 70, Đế Đô chi hành đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp theo trong nội viện truyền đến, là ai khẩu khí lớn như vậy, lại dám nói muốn thu chúng ta Hùng gia. Lời còn chưa dứt, một gã dáng người khôi ngô nam tử trung niên cất bước mà ra, chính là Hùng Vĩ Hạo. Tần Thần không muốn nhiều lời nói nhảm, hắn chỉ muốn mau chóng diệt trừ Hùng gia cái này thai hoang ẩm, sau đó rời đi Nam Giang thành. Hắn không chút do dự, đưa tay vung lên, thiên nhân cảnh viên mãn bảng bạc chân nguyên trong nháy mắt phun trào, hóa thành 10 đạo lưỡi dao, như ánh sáng bắn nhanh mà ra, siêu, siêu, siêu. Cả viện bên trong lập tức vang lên tràn ngập sợ hãi tiếng kêu cứu. Hùng Bí Hảo, Hùng Kiệt, Trưởng Quỹ cùng những hộ vệ kia, căn bản không kịp chạy trốn, liền bị chân nguyên lưỡi dao chém bay đầu lâu, nhao nhao ngã xuống đất. Trong nháy mắt, trong viện chỉ còn lại Tần Thần cùng Khương Mẫn, còn có kia hai cái run lẩy bẩy nữ nô. Khương Mẫn che miệng lại, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem đây hết thảy, hai chân không tự giác phát run. Tần Thần liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Khương Mẫn trên thân. Khương Mẫn bị hắn xem xét, toàn thân run lên. Nơi này liền giao cho ngươi thu thập, không có vấn đề a? Tần Thần từ tốn nói. Khương Mẫn tim đập như trống trầu, cưỡng chế sợ hai run giọng hỏi, ngươi, ngươi không giết ta? Các ngươi nói đúng, thiên hạ võ đạo thế gia, có mấy cái trên tay không dính máu, giết một nhà, còn sẽ có mới đứng ra. Tần Thần ngữ khí bình tĩnh, thế đạo như thế, cũng không phải ta một người có thể cải biến được. Nói xong, hắn không lại để ý Khương Mẫn, trực tiếp đi ra ngoài. Nhanh đến cửa phụ lúc, Tần Thần bỗng nhiên quay đầu, cười hì hì đưa tay chỉ hướng Khương Mẫn, nhớ kỹ, ngươi thật là ta nha hoàn. Câu nói này nhường Khương Mẫn lạnh từ đầu đến chân, bờ môi đều đang phát run. Thẳng đến Tần Thần thân ảnh biến mất, nàng mới chậm rãi chậm qua thần. Hồi tưởng vừa rồi một màn kia, sợ hãi không cách nào khống chế lan tràn toàn thân, không để cho nàng trô ở run rẩy. Đó là một loại khắc vào thực chất bên trong hàn ý, nàng không khỏi nghĩ đến phụ thân của mình, hắn tại diệt nhà người ta tục lúc, có phải hay không cũng lanh khốc như vậy vô tình. Nếu có một ngày, phụ thành chủ cùng nàng nhà cũng bị người dạng này tiện tay xóa đi, nàng lại nên như thế nào tự xử? Càng nghĩ, trong nội tâm nàng càng là bất an. Tần Thần cũng không tâm tình lại đi dạo. Về phần Khung Thiên Hữu cái này hai hoàng ẩm, hắn sớm có dự định, chuẩn bị chờ đi đế đô lúc sẽ giải quyết. Mà cứu nhà chỗ phủ thành chủ, Tần Thần lo lắng dẫn phát không biết hậu quả, quyết định tạm thời bất động. Trước đó tại mô phòng bên trong, hắn diện hùng gia, kim gia cùng long gia đều vô sự, duy chỉ có đổ phủ thành chủ sau liền xảy ra biến cố. Tần Thần phỏng đoán, vị tiên nữ sát thần ít nhất là hóa thần cảnh, toàn bộ Nam Giang thành khả năng đều tại thần trí của nàng bao phủ phía dưới. Chính mình đợi đến càng lâu, bại lộ phong hiểm lại càng lớn. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng không thể tại trong hiện thực mạo hiểm. Tâm hắn tự không yên chờ đợi Kiều Hương chủ, hy vọng nàng mau chóng xử lý xong sự vụ. Thẳng đến trạm vào tối, Tiểu Hương chủ mới rốt cục bán thành tiền xong tất cả tài sản, bao quát 236 chỗ phủ đệ, một vạn bộ đao thương khí giới, cung nỏ áo giáp trở, tổng cộng 398 vạn hai. Tần Thần lập tức mang theo Kiều Hương chủ rút lui, trước tiên phản hồi Long Dương trấn. Trở lại Long Dương trấn sau, Tần Thần dự định cùng phụ mẫu thương lượng một chút tiến về đế đô phát triển sự tình. Dù sao hắn tại Long Dương trấn đã sinh sống 18 năm, như thế địa phương nhỏ, thực sự không thỏa mãn được hắn. Theo thực lực tăng lên, dục vọng của hắn cũng giữa bất tri bất giác bành trướng, cái này dường như không phải hắn có thể hoàn toàn khống chế. Nhưng hắn đã đang cực lực khắc chế, nếu không thật muốn như lần thứ tư mô phỏng như thế, khai sáng đại tần đế quốc, qua một thanh hoàng đế nghiện. Cơm tối thời gian, Tần Thần một nhà bốn miệng ngồi vây quanh bên cạnh bàn. Tần Ngọc đem nàng thích ăn thịt kho tàu bưng đến bên cạnh mình, rõ ràng là muốn được hưởng. Đối nàng loại hành vi này, phụ mẫu sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là trước kia, Tần Thần sẽ còn cố ý theo nàng trong chén đoạt ăn, nhưng bây giờ hắn không có cái tâm tình này. Hắn bỗng nhiên mở miệng, "Cha, nương, ta muốn đi đế đô mở một nhà Tần thị thương hành chi nhánh ngân hàng." Lâm Tuyết Bình buông xuống bát đũa, nghiêm túc nhìn một chút hắn, lại nhìn phía Tần Tu Văn. Tần Tu Văn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Hiện tại tiền đồ, coi là tiên thiên viên mãn liền vô địch thiên hạ đúng không?" "Nha, ca ca cũng thật là lợi hại rồi, coi là tiên thiên viên mãn tới đế đô cũng không phải là sâu kiến rồi." Tần Ngọc miệng bên trong đút lấy khối dầu mỡ thịt kho tàu, khóe miệng còn chảy dầu. "Đúng vậy a hài tử, nhà ta tiền đủ ngươi bỏ ra, làm gì đi đế đô mạo hiểm?" Lâm Tuyết Bình cũng nói, "Hơn nữa kinh thương liên lụy lợi ích tranh đoạt, vô cùng nguy hiểm, không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy." Nàng nói bổ sung, "Đoán chừng ca ca là ngại Long Dương trấn thứ nhất hoàn khố không đủ vị phong, muốn làm bên trên đế đô thứ nhất hoàn khố đấy." Tần Ngọc một bên nhai lấy thịt, một bên nói lẩm bẩm. Tần Thần bắt đầu rầu rĩ, muốn làm sao thuyết phục phụ mẫu, đúng là nan đề. Nghe phụ mẫu ý tứ trong lời nói này, chẳng lẽ là hy vọng chính mình một mực làm cái ăn chơi thiếu gia? Chắc không được đã qua vài chục năm, hắn lại thế nào hồ nháo, phụ mẫu cũng chưa từng chân chính để ý hắn thử thăm dò hỏi, nếu là ta đột phá tới tông sư cảnh giới đâu? Tại đế đô dù sao cũng nên có nơi sống yên ổn đi. Tần Tu Văn buông xuống bát đũa, nghiêm túc nhìn về phía hắn, "Vấn đề không ở đây ngươi thực lực, mà là tính tình của ngươi. Chính ngươi đem xem, những năm gần đây ngươi chọc nhiều ít phiền toái. Tại Long Dương trấn còn tốt, ta tiêu ít tiền, nắm điểm quan hệ, luôn có thể giúp ngươi bãi bình. Có thể đế đô là địa phương nào? Ở nơi đó tùy tiện đắc tội người, chúng ta toàn bộ Tần gia đều không thường nổi." Tần Thần bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta lại không giết người phóng hỏa, bất quá chỉ là trêu đùa một chút cô nương, nghe một chút khúc, ngẫu nhiên đánh nhau một chút nha." Tần Ngọc lập tức cắt ngang hắn, "Ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Nếu là ai dám đùa giỡn lão nương, ta về sau không phải diện hắn cựu tộc không thể. Vậy ta đi võ đạo viện học tập được đi." Tần Thần trực tiếp nói rằng. Lâm Tuyết Bình thấy thế, ngữ khí nhu hòa chút, nếu như chỉ là đi võ đạo viện bồi dưỡng, an phận thủ thường không gây chuyện, cũng là không phải không được. Nhưng ngươi đến sửa đổi một chút tính tình, tại võ đạo viện ngàn vạn không thể đắc tội người, mọi thứ lui một bước, an thiệt thòi là phúc ca. Tần Ngọc con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua ca ca, thở dài nói, "Ai, trung binh là trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, muốn bay." Tần Tu Văn do dự một hồi, rốt cục gật gật đầu, "Tốt à, ngươi như là đã tiên tiên viên mãn, chỉ là đi võ đạo viện lời nói, cũng có thể. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chớ cùng người nổi tranh chấp. Ta sẽ hàng năm cho ngươi gửi tiền, ngươi chuyên tâm luyện võ, không cần lo lắng chuyện tiền. Còn có, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, tranh thủ thời gian tìm nàng dâu, sớm một chút cho Tần gia thêm mấy cái mập con nít. Kỳ thật ta cảm thấy Mạnh Đoá Đoá cô nương kia rất không tệ, nếu không ta lại đi giúp ngươi sách, Tần Thần tranh thủ thời gian cắt ngang phụ thân, đừng, đừng, tuyệt đối đừng. Như vậy đi, ta bằng lòng các ngươi, nhất định tại đế đô tìm cô nương tốt, được hay không? Chờ ta tại đế đô đứng bước gót chân sau, ta liền mua một cái tám tiến viện đại phủ để, đến lúc đó tiếp các ngươi đến đế đô hưởng phúc." Tần Tu Văn chỉ là cười cười, đối Tần Thần lời này, hắn nhưng là một vạn không tin. Lâm Tuyết Bình nghi hoặc mà nhìn xem Tần Thần, lâm vào trầm tư. Nàng luôn cảm thấy, nhi tử trong lòng ẩn giấu không ít chuyện. Tần Ngọc thì bẹp bẹp gặm một khối mới kẹp tới thịt kho tàu, mập phì khuôn mặt phối hợp tròn căng, phát ra ánh sáng ánh mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Thần. Đạt được phụ mẫu đồng ý, Tần Thần hiểu ý cười một tiếng, lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Giấu ở cái này Long Dương trấn lâu như vậy, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh ngất ức. Vừa nghĩ tới có thể đi đế đô, hắn lập tức cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, tương lai tươi sáng. Bất quá hôm nay làm sự tình, vẫn là để hắn có chút nghĩ mà sợ. Chính mình tại cái tia nữ sát thần dưới mí mắt giết người, đến cùng có thể hay không bị nàng phát hiện. Mang lòng thấp thỏm bất an tình, thật vất vả nhịn đến ngày thứ hai. Rốt cục có thể bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Hắn cấp tốc khởi động lần thứ 8 mô phỏng. Có thể mô phỏng vừa mới bắt đầu, hắn thế mà trực tiếp nằm ngáy ho ho lên để cử chuyển hót, quái thú. Phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, tương tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long quốc hám sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 71, 8 lần mô phỏng chương 71, 8 lần mô phỏng đốt. Lần thứ 8 mô phỏng bắt đầu, ngươi xác định bắt đầu mô phỏng sau, ngã đầu liền ngủ thiết đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là mặt trời lên cao, ngươi mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Ngoa tạo, thế mà giữa trưa. Ngươi nhịn không được kinh hô một tiếng. Quả nhiên, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Ngươi không khỏi cảm khái. Ngươi vận chuyển huyễn hình thuận hóa thành lục tuần lão giả bộ dáng, tìm tới Kiều Hương chủ, phân phó nàng mua sắm một nhóm luyện chế phá trướng đan cùng phá cảnh đan cần thiết dược liệu. Kiều Hương chủ nghe xong ngươi có thể luyện chế hai loại đan dược, lập tức vui mừng quá đỗi, tự mình tiến đến đặt mua. Trong lúc rảnh rỗi, ngươi khôi phục dung mạo, nên ngang từ cửa chính đi vào Thiên Hương Các, ngồi liệt tại lầu 2 trong gian phòng trang nhã vừa nghe khúc vừa nhìn hí. Hầu hạ ngươi vẫn là vị kia tiểu nhã, nàng một bên thay ngươi bóc chân, một bên gắt giọng, "Tần công tử, nô gia đến tụt cùng là nơi nào không tốt, ngài làm sao lại không muốn thay ta chủ thân đâu?" Ngươi dùng chân chỉ nhẹ nhàng kẹp một chút nàng hai đùi trắng nõn, "A." Nàng bị đau kêu thành tiếng. "Khoảng cách sinh ra mỹ, ta ngẫu nhiên tới nhìn ngươi một chút, không phải cũng rất tốt." Ngươi cười nói, "Công tử, ngươi thật là xấu." Nàng nhíu môi oán trách. Nhìn nàng bộ dáng kia, ngươi nhịn không được phát ra thở hổn hển heo tiếng cười. "Đêm nay ngươi không có về nhà, trực tiếp vào ở Thiên Hương các cao cấp sư phòng." Trên giường, tiểu nhã say sưa ngủ, áo rách quần manh, trắng nõn cánh tay cùng chân dài nhìn một cái không sót gì. Mà ngươi chùm khăn tắm, ở trần, lộ ra cơ bụng đứng tại ban công, lặng lặng nhìn xem Long Dương trấn yên lặng bóng đêm. Ngươi không khỏi cảm thán, không thể so với chém chém giết giết thời gian, thật sự là thoải mái. Long Dương trấn cùng Nam Giang thành khác nhau rất lớn, màn đêm vừa xuống liền đi mắng, tối như mực, trên đường cơ hồ không thấy bóng dáng, điểm này để ngươi có chút bất mãn. Không giống Nam Giang thành hà ngạn ngai, ngàn đèn đục xuyên đêm dài, thuyền hoa đập vụn tinh hà, suốt đêm tiếng người huyên náo, liền nước sông đều dường như thẩm thấu son phấn cùng như hoàng kim chói lọi. Ngươi vẫn cảm thấy, thành lớn càng hợp ý. Ngày thứ hai, Tiểu Hương chủ bỏ ra hơn 102, mua sắm hồi thứ nhì 10 thùng dược liệu, bao dung hơn 200 loại quý báo phẩm loại. Ngày thứ ba, Nam Giang thành tam đại thế lực một đêm bị diệt tin tức, truyền khắp hạt bên trong từng cái thôn trấn, gây nên không ít võ đạo thế gia khủng hoảng. Ngươi chú ý tới phụ thân Tần Tu Văn cả ngày chưa từng đi ra ngoài, cũng hạ lệnh đóng chặt cửa phủ, từ chối tiếp khách không ra. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Nam Giang thành thành chủ Khung Vân Đào đối ngoại tuyên bố, ba nhà là bởi vì nội đấu mà ba bại đều vong. Tin tức này nhường không ít người an tâm, các thôn trấn cùng Nam Giang thành cũng dần dần khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ngày thứ tư, người đem 20 dương dược liệu toàn bộ luyện chế thành 10 khóa phá trướng đan cùng 3 viên phá cảnh đan, cũng nhường Tiểu Hương chủ đem bên trong 2 viên phá trướng đan cùng phá cảnh đan chuyển giao Tần Tu Văn. Tiểu Hương chủ cùng lần trước như thế vừa mừng vừa sợ, đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá lần này, ngươi cũng không nhường nàng nhìn thấy ngươi hình dáng. Ngày thứ năm, ngươi cùng người nhà chào từ biệt, chuẩn bị khởi hành tiến về Đế Đô. Phụ mẫu cùng muội muội một đường đưa ngươi đưa đến Long Dương trấn xuất khẩu. Nhớ lấy đừng gây chuyện, có khó khăn liền hướng trong nhà truyền thư. Lâm Tuyết Bình mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn qua ngươi. Lan lộn ngoài đời không nổi liền về sớm một chút. Tần Tu Văn ngữ khí nghiêm túc nói rằng, yên tâm đi. Ngươi cười đến nhẹ nhõm, liên tục gật đầu. Vừa mới quay người, ngươi đang muốn rời đi, chờ một chút. Tần Ngọc đống nhiên gọi lại ngươi. Ngươi cười lấy quay đầu, chuẩn bị nghe nàng lời nói lạnh nhạt. Ôm ta một chút lại đi. Nàng nghẹn đỏ mặt, cố gắng nói rằng, ngươi chừng to mắt, đây thật là ngươi cái kia ác miệng muội muội sao? Ngươi cười lấy đến gần, ngồi xổm người xuống chăm chú ôm lấy nàng. Buông ra về sau, Tần Ngọc từ tốn nói, đừng cho ta gây chuyện à, ta cũng không muốn trưởng thành còn phải báo thù cho ngươi. Ngươi cười lấy gật đầu, yên tâm, tuyệt không cho ngươi gây chuyện. Nhìn qua thân nhân, ngươi âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ bọn họ trường sinh không việc gì, bình an vui sướng. Rời đi về sau, ngươi miễn hình thành lão giả bộ dáng, đuổi tới chỉ định dịch trạm cùng Tiểu Hương chủ hội hợp. Lập tức, ngươi nắm ở nàng eo thon, chân nguyên ngoại phóng đưa nàng nhẹ nhàng bao khỏa, hai đầu gối hơi cong, oeng. Một tiếng vù vù phá không mà lên, các ngươi hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Đế Đô phương hướng bay đi. Lấy ngươi thiên nhân cảnh biên mãn tu vi, cái này hơn 3000 cây số lộ trình, bất quá đoạn đoạn nửa canh giờ liền đã tới. Ngươi từ trên cao đáp xuống, dưới chân Đế Đô mới đầu chỉ là một cái chấm đen nhỏ, sau đó cấp tốc phóng đại, cuối cùng hóa thành một đầu phủ phục tại đất cự thú giống như hùng thành. Đế Đô trung ương, Kim đỉnh hoàng cung sừng sững đứng sừng sững, bốn đạo cửa cung riêng phần mình dọc theo một đầu rộng 10 trượng đại lộ, thẳng tắp liên thông đông nam tây bắc bốn tòa cửa thành. Chủ đạo hai bên chật ních cao ngất quán rượu, thương hội cùng võ quán, người đi đường xe ngựa như bầy kiến, tại trên đường phố như nước chảy. Người y theo Kiều Hương chủ chỉ phương hướng, trực tiếp bay về phía võ đạo viện chỗ sâu, cuối cùng rơi vào một chỗ thủ vệ phá lệ xâm nghiêm đình viện. Cái này đình viện tại võ đạo viện hạch tâm nhất vị trí, gạch xanh tường vây rõ ràng cao hơn nơi khác một đoạn, cổng đứng trang nghiêm lấy bốn tên đái đao thị vệ. Trong viện giả sơn nước chảy còn cuốn một mảnh luyện võ tràng, giá binh khí bên trên phơi lấy chưa khô giáo khăn tay, trên bàn đá còn đặt nửa chén trà nóng, một người chính đoan ngồi ở giữa, dường như đang trầm tư. Người này chính là Yến Vương Triều thực tế người cầm quyền, Tiêu Thiên Tứ. Ngươi vừa rơi vào trong viện, Tiêu Thiên Tứ lập tức cảnh giác nhìn về phía ngươi, ngươi nhìn như tuổi lục tuần, lại bước chân trầm ổn, khí định tân nhàn, hiện ra một phái thong dong thái độ. Hắn dù sao lịch duyệt phong phú, thấy một lần liền biết ngươi tuyệt không phải nhân vật tầm thường, không thể khinh thường. Các hạ vì sao vô cớ xâm nhập ta trong viện? Hắn cảnh giác hỏi. Ngươi chỉ khoát tay áo, đi đem các ngươi Yến Đô mấy vị khác đại tông sư đều gọi đến, lão phu có việc phân phó. Các hạ không khỏi cũng quá khinh thường, Tiêu Thiên Tứ mặt lộ vẻ không vui. Hắn lời còn chưa dứt, thân ngươi hình thoáng động, một cái chớp mắt tới gần, vận chuyển bàng bạc chân nguyên, một trường đẩy ra, cả người hắn bị một cỗ cự lực đẩy đến bay rất ra ngoài, hoàn toàn mất khống chế. Nhưng sau một khắc, ngươi lại lần nữa vận chuyển lực lượng, ngưng ra một cái cự trường hư ảnh, lại đem hắn lăng không bắt về. Đứng bước về sau, Tiêu Thiên Tứ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong lòng của hắn thất kinh, minh bạch thực lực của ngươi đã tới trong truyền thuyết thiên nhân cảnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn liền tiên địa năng lượng đều cảm giác bị ngươi hoàn toàn trường khống, chính mình lại không có lực phản kháng chút nào. Ngươi như thật muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ sợ dễ như trở bàn tay, như là nghiền chết sâu kiến. Loại này sắp gặp tử vong ngạt thở cảm giác, hắn đã hơn 100 năm chưa từng trải nghiệm qua. Lão phu không thích nói nhảm. Ngươi liếc mắt nhìn hắn. Tại mô phỏng bên trong giết hắn, ngươi sớm đã hứng thú giải giác. Huống chi, có một số việc dù sao cũng phải có người ra mặt quản lý, cũng không thể cái gì lông gà vỏ tỏi đều tự mình ra tay. Tiêu Thiên Tứ cấp tốc hoàn hồn, vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, ta cái này tự mình đi mời bọn họ. Người như hắn tinh, tự nhiên tin tưởng nên làm như thế nào. Về phần hắn nội tâm chân chính nghĩ thế nào, ngươi cũng không thèm để ý, thực lực vi tôn thế giới, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, cũng không bằng một trường hủy diệt tới dứt khoát. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 72, giả viên ngoại chương 72, giả viên ngoại một khắc đồng hồ sau, Tiêu Thiên Tứ, Lãnh Vô Trần, Trình Văn Bác, Phương Ngạn Bác, Nhạc Thiên Hùng năm vị đại tông sư đứng ở trong sân nhìn xem ngươi. Ngươi theo trong mắt của bọn hắn nhìn ra một tia không phục. Ngươi nhàn nhạt mở miệng, cho các ngươi một cơ hội, đồng thời hướng ta ra tay đi. Nhạc Thiên Hùng cười, coi là thật. Các ngươi chỉ có lần này hướng ta cơ hội xuất thủ, sau này sẽ là chết. Ngươi ngữ khí lạnh nhạt. Năm người liếc nhau, lúc này phân tán đứng ra, sau đó đồng thời ra tay, Nhạc Thiên Hùng đấm ra một quyền, mang theo sắc bén tiếng xé gió hoành đến, lay trời quyết thức thứ 9, chín nhạc băng. Tiêu Thiên Tứ vận chuyển kim cương bất hoại thần công, toàn thân phát ra phi quang, hét lớn một tiếng, vô tướng thần công thức thứ 9, vạn tượng vi hư. Lãnh Vô Trần một chỉ động ra, dường như một đạo cực quang, có thể xuyên thủng nhật nguyệt, cửu dương chỉ pháp thức thứ 9, diệu nhật phần thiên. Trình Văn Bắc ngưng tụ một thanh chân nguyên trường kiếm, lôi quang vần quanh, dường như có thể chém giết tất cả, kinh lôi kiếm, vạn tịch thiên lôi. Phương Ngạn Bắc trong tay áo tuôn ra ngập trời độc triều, huyễn hóa khô lâu quỷ thủ một trường đánh tới, ngàn độc trường trùng cực thức, hoàng tiên dẫn. Năm vị đại tông sư đồng thời ra tay, dù là bình thường thiên nhân cảnh chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ. Nếu như là bình thường đại tông sư, hoặc là chạm vào tức tử, hoặc là bị vênh thành huyết vụ, hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, ngươi chỉ là cười khẩy, thấp giọng quát nói, thân hóa và thiên. Trong chốc lát, cả viện bên trong đều là ngươi hóa thành trăm đạo phân thân, đồng thời thi triển dáng long phục hổ quyền đánh ra, tiếng hổ khiếu long ngâm vang vọng cả viện, phanh, 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 tiếng oanh minh bên trong, năm vị đại tông sư bị trong nháy mắt đánh bay, trên mặt đất liên tục lăn lộn. Một màn này quá nhanh, nhanh để cho người ta thấy không rõ. Ở phía xa trận to trong mắt xem trò vui tiểu lương chủ, chỉ là nháy một cái ánh mắt, giao thủ liền kết thúc. Nàng há to mồm, không dám tin nhìn xem ngươi, không nhúc nhích tí nào đứng tại kia. Nàng rủi rủi con mắt, dư vị vừa rồi một màn kia, không nghĩ tới các chủ mạnh như vậy. Đáng tiếc chính là giả điểm, nếu không lão nương nhất định phải cầm xuống. Năm người lúc này đối ngươi thực lực biểu thị vui lòng phục tùng, không dám có chút dị dạng. Ngươi thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, lão phu đối với các ngươi trên tay kia chút điểm quyền lợi không có hứng thú. Lão phu lần này tới đế đô, chỉ là làm phong vân cát, vì để tránh cho các ngươi cho ta gây phiền toái, cho nên mới đến cùng các ngươi thông báo một tiếng. Nếu như lão phu phát hiện có người cho ta gây phiền toái, lão phu không ngại diện hắn cả nhà. Năm người lúc này gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Phương Ngạn Bắc đột nhiên cười hì hì nói, xin hỏi tiền bối, cái này phong vân các ta có thể hay không gia nhập? Người xem nhìn Phương Ngạn Bắc, bắt đầu do dự. Cái này phong vân các ngươi là dự định tương lai đối phó Liêu thị tiên tộc, cái này Phương Ngạn Bắc thực lực rõ ràng không đáng chú ý bất quá, muốn đối kháng Liêu thị tiên tộc, Thiên Hoang đại lục những người này có lẽ có cái khác tác dụng. Dù sao bọn hắn tại lần thứ 5 mô phỏng thời điểm, lấy mệnh cùng chống chọi với yêu thú đại kiếp. Nếu như không phải xem ở chuyện này phân thượng, ngươi đã sớm diệt bọn hắn cả nhà. Nhạc Thiên Hùng cũng bước lên trước một bước, chắp tay cười nói, tiền bối, ta cũng nghĩ gia nhập phong vân các, trở thành ngài dưới trướng một gã tiểu tốt. Ba người khác nhau nhau nhìn về phía Phương Ngạn Bắc cùng Nhạc Thiên Hùng, âm thầm nói thầm, định hót. Nhưng bọn hắn cũng nhau nhau hưởng ứng, hy vọng gia nhập phong vân các. Ngươi do dự một chút sau, cảm thấy lần này ngược lại là mô phỏng, bại lộ phong vân các mục đích kỳ thật cũng vấn đề không lớn, nhưng là không thể nói quá nhiều. Thế là ngươi nói rằng, không dối gạt các vị, cái này phong vân các mục đích là dùng tới đối phó các ngươi không cách nào tưởng tượng được nhân, tu tiên giả. Tu tiên giả ba chữ, nhưng ở đây mấy người toàn thân run lên. Nhân vật như bọn họ, tự nhiên là có nghe thấy. Ngươi nhìn xem bọn hắn do dự dự bộ dáng, cười nói, các ngươi không cần phải gấp, tương lai còn rất dài, đối đãi các ngươi suy nghĩ kỹ càng không muộn. Năm người lúc này gật đầu. Sau đó ngươi chỉ vào Kiều Hương chủ, về sau có việc, ta sẽ để cho nàng tìm các ngươi. Năm người lúc này hướng phía Kiều Hương chủ gật đầu mỉm cười. Kiều Hương chủ toàn thân run lên, năm vị đại tông sư đối với mình như thế cung kính a, trước kia nằm mơ cũng không dám muốn. Sau đó, ngươi liền dẫn Kiều Hương chủ rời đi. Ngày thứ 6, ngươi tại quán rượu ở một đêm sau, vẫn là quyết định mua một tòa phủ đệ của mình. Ngươi nhường Kiều Hương chủ nhiều mặt nghe ngóng, rốt cuộc tìm được một chỗ ngay tại gấp bán trạch viện. Tòa phủ đệ này vị trí không tệ, không tại viên náo phồn hoa khu, cũng không tại vắng vẻ khu dân nghèo, cách đại lộ không xa, đại yên tĩnh lại thuận tiện. Các ngươi đi vào trạch viện sau, một vị tuổi trẻ phu nhân dẫn các ngươi đi vào, sau lưng còn đi theo một cái vóc người to con hán tử. Cho chuyện về sau ngươi biết được, tòa phủ đệ này nguyên là giả viên ngoại sản nghiệp, tuổi trẻ phu nhân là thê tử của hắn Hà Na, tráng hán kia thì là quản gia Trương Cường. Giả viên ngoại hai ngày trước ngoài ý muốn bỏ mình, Hà Na liền dự định bán đi tòa nhà rời đi đế đô. Đây là một tòa tiêu chuẩn ba tiến viện lạc, cách cục rõ ràng, tiến viện là tiền viện, sắp đặt phòng nghị sự, luyện võ tràng, tiến phòng khách, xe ngựa phòng, chuồng ngựa cùng nhà xí chờ. Nhị tiến viện là chính phòng, đồ vật sư phòng, thư phòng, thiện phòng, kho tủ, nhà kho cùng khuê phòng chờ. Ba tiến viện bao quát sau chính phòng, tiểu thiết phòng, người hầu phòng, gian tạp vật, nhà sĩ cùng công cụ phòng chờ. Cả tòa phủ đệ hiện lên hình chữ nhật, độ sâu 100m, mặt rộng 30m, bốn phía từ cao 3m tường bao quanh, sắp đặt cửa chính cùng cửa sau. Người xem hết cảm thấy coi như hài lòng, cuối cùng lấy 10 vạn lượng bạc ra mua. Giao dịch vừa hoàn thành, Hà Na liền mang theo quản gia Trương Cường đội vàng rời đi, vẻ mặt có chút bối rối. Xem bọn hắn sốt ruột rời đi bộ dáng, người quay đầu đối Kiều Hương chủ phân phó, đi tìm Lãnh Vô Trần, tra rõ ràng giả viên ngoại nguyên nhân cái chết, còn có Hà Na cùng Trương Cường nội tình. Kiều Hương chủ lập tức lĩnh mệnh, cấp tốc chạy tới Hoàng Thành Thi. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, Lãnh Vô Trần liền tự mình đến đây báo cáo. Hồi bẩm tiên bối, vãn bối vừa nghe nói ngài muốn tra giả viên ngoại sự tình, liền tự mình đi xem hồ sơ. Lãnh Vô Trần sinh động như thật nói về đến, cái này giả viên ngoại là đế đô nổi danh đại thiện nhân, đáng tiếc võ đạo tư chất bình thường, một mực dừng lại tại tiên thiên cảnh. Hắn đời thứ nhất thê tử tại sản xuất nhi tử lúc bất hạnh qua đời, giả viên ngoại có chút chuyên tình, về sau một mực chưa tái giá. Hà Na là năm ngoái mới tiến giả phủ, mới đầu chỉ là tên nha hoàn, về sau dùng chút thủ đoạn cho giả viên ngoại hạ dược, bỏ lên trên giường của hắn, cuối cùng thành thê tử của hắn. Giả viên ngoại cưới nàng về sau 10 phần tín nhiệm, đem trong phủ sự vụ lớn nhỏ đều giao cho nàng quản lý. Về sau Hà Na đuổi đi lúc đầu quản gia, đổi thành cái này Trương Cường. Kỳ thật Trương Cường cùng Hà Na từ nhỏ đã nhận biết, hai người hợp mưu hại chết giả viên ngoại, ý đồ nuốt mất gia sản của hắn. Bây giờ giả gia chỉ còn lại giả viên ngoại nhi tử giả Huy còn sống, hắn lúc ấy không tại đế đô, may mắn trốn qua một kiếp. Thuộc hạ còn tra được, Hà Na cùng Trương Cường căn bản là kẻ tái phạm, dùng cùng loại thủ pháp đã gây án 5 lần, chỉ vì mỗi lần đều tại khác biệt địa phương chờ một chút người đưa tay cắt ngang hắn, ngươi mới vừa nói, giả viên ngoại có cái nhi tử, gọi giả Huy. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 73, Hắc Ưng Bang chương 73, Hắc Ưng Bang không sai, tiền bối nhận biết cái này giả uy. Lãnh Vô Trần nói xong, chăm chú nhìn về phía ngươi. Ngươi khẽ lắc đầu, không biết. Ngươi chỉ là nhớ kỹ giả uy cái tên này, tại lần thứ 3 mô phỏng bên trong, thằng xui xẻo này từng bị Phương Thần một chiêu đánh bại. Lãnh Vô Trần nguyên bản còn muốn nói điều gì, lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Ngươi gặp hắn muốn nói lại thôi, thản nhiên nói, thế nào, có cái gì không thể nói? Không có không có, ở tiền bối trước mặt, không có chứng cứ không dám nói lung tung. Lãnh Vô Trần liên tục khoát tay. Nói một chút. Ngươi ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Tiền bối, không bằng ta đem Hà Na cùng Trương Cường chụp tới, ngài tự mình thẩm vấn. Lãnh Vô Trần đề nghị. Ngươi nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thế là ngươi gật đầu phân phó, chụp tới a, ta tự mình hỏi. Lãnh Vô Trần lĩnh mệnh rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Tiểu Hương chủ đến gần hạ giọng, "Các chủ, ta cảm thấy Lãnh Vô Trần giống như biết chút ít cái gì, cố ý không chịu nói thẳng." Lại nói, "Hà Na cùng Trương Cường mới tiên tiên cảnh thực lực, có thể liên tiếp lừa gạt nhiều lần như vậy, tại đế đô nếu là không ai bảo bọc, khẳng định sớm lăn lộn ngoài đời không nổi." Nàng nói bổ sung, "Ta cũng tò mò, chẳng lẽ mua phủ đệ, còn có thể kéo ra đại nhân vật gì?" Ngươi cười nói, "Ngươi nghĩ nghĩ, phân phó Kiều Hương chủ, ngươi cũng đi âm thầm điều tra thêm chuyện này." Tiểu Hương chủ gật đầu lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Nhìn qua nàng đi xa thân ảnh, ngươi lâm vào trầm tư, bây giờ ngươi võ đạo đã đạt thiên nhân cảnh viên mãn, khó mà tiến thêm một bước. Trải qua lần trước mô phỏng, ngươi xem như thấy rõ, không ai sẽ chân tâm giúp ngươi mạnh lên, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Coi như gom góp thiên linh đan vật liệu, cũng sẽ không có kim đan tu sĩ thành tâm thay ngươi luyện chế. Cho nên lần này ngươi dự định tự mình tu luyện tới kim đan cảnh, sau đó tự tay luyện chế thiên linh đan. Huống chi, đem thiên linh đan nắm giữ ở trong tay mình, đối Phong Vân các ngày sau chiêu mộ cùng bồi dưỡng thần thông cảnh thủ hạ cũng có lợi thật lớn. Hiện tại ngươi mới trúc cơ sơ kỳ, nhất định phải nhanh tu luyện tới trúc cơ viên mãn, sau đó đột phá kim đan. Thế là ngươi lần đầu tiên cố gắng lên, mỗi đêm kiên trì tu luyện 5 canh giờ. May mắn quá trình tu luyện có thể thay thế giấc ngủ, không phải cái này 5 canh giờ thật là gian nan. Đối ngươi cái này toàn thân đổ lười hoàn khố mà nói, đây đã là trước nay chưa từng có chăm chỉ. Ngày thứ 7, Lãnh Vô Trần đem Hà Na cùng Trương Cường bắt giữ lấy trước mặt ngươi. Là các ngươi mưu hại giả viên ngoại, ý đồ chiếm lấy giả phụ gia sản. Ngươi trực tiếp hỏi. Trương Cường vì trên mặt đất không nói một lời. Hà Na nhìn một chút ngươi, đột nhiên kích động hô, thế nào, chỉ cho phép đại nhân các ngươi vật ăn cướp trắng trợn, thì không cho ta bằng bản sự làm ít tiền. Ngươi nói cũng không sai, đáng tiếc ngươi không cùng ta giảng đạo lý thực lực. Ngươi ngữ khí bình thản. Lời này nhường Hà Na lập tức xì hơi. Ha ha ha, Trương Cường đống nhiên cất tiếng cười to, muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Làm càn. Lãnh Vô Trần gầm thét một tiếng, đưa tay liền phải đánh chết Trương Cường. Người khẽ nhấc tay một cái, ra hiệu hắn dừng lại. Lãnh Vô Trần lập tức thu tay lại, ngoan ngoãn lui sang một bên. Hà Na nhìn xem Lãnh Vô Trần, lại nhìn xem ngươi, ánh mắt lập tức trừng lớn. Nàng nhận ra Lãnh Vô Trần, Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ, Tiến Vương triều năm đại tông sư một trong, thế mà ở trước mặt ngươi nhu thuận giống đứa bé. Nàng ý thức được ngươi tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Nàng trong đầu lóe lên, đông nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Ngươi dạng này đại nhân vật, tự mình thẩm vấn nàng loại tiểu nhân vật này, có phải hay không quá chuyện bé xé ra to? Bình thường ngay cả Hoàng Thành Ti một cái tiểu lâu la, đều là nàng không chọc nổi tồn tại. Ngài bắt chúng ta đến, không chỉ là vì điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ a. Nàng đống nhiên mở miệng hỏi, ta chủ yếu là hiếu kỳ, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phạm tội, liền Hoàng Thành Ti đều có ghi chép, vì cái gì bọn hắn cũng không dám động tới ngươi? Ngươi cười lấy hỏi lại. Vị điểm phá Lãnh Vô Trần ở một bên xấu hổ cười một tiếng, tiền bối minh dám, cái này bản án tại đế đô mỗi ngày đều có, Hoàng Thành Ti thực sự bận không qua nổi ngươi đưa ngón trỏ ra lắc lắc, không, ta nhìn à, các ngươi Hoàng Thành Ti phá án, là nhìn người cùng bối cảnh. Hổ thẹn, hổ thẹn. Có đôi khi vãn bối cũng là hữu tâm vô lực nha. Lãnh Vô Trần gượng cười gật đầu thừa nhận. Ngươi không khỏi cảm khái, quả nhiên đứng tại khác biệt vị trí, nhìn thấy chuyện cũng hoàn toàn khác biệt. Là ngươi từng tại Hoàng Thành Ti tầng dưới chốt lúc, bọn hắn tuyên dương là vĩnh viễn chung với hoàng tộc. Mà khi ngươi đứng ở chỗ cao nhất, mới phát hiện Hoàng Thành Ti bất quá là một thanh là cường giả phục vụ đao. Ngươi ngược lại nhìn về phía Hà Na, nói đi, vụ án này nếu như các ngươi bằng lòng khai ra người giật dây, ta có thể theo nhẹ xử lý. Nếu không, hậu quả các ngươi đảm đương không nổi. Hà Na lấy dũng khí nói rằng, tiền bối, ngài thật có thể diệt trừ đám người kia. Dù là xuyên phá ngày này cũng không sợ. Nha, còn chọc thủng trời. Có thể lớn bao nhiêu chút chuyện. Ngươi cười. Hà Na nghiêm mặt nói, thứ không dám dầu dếm, chúng ta làm tất cả, đều là chịu Hắc Ứng Bang bức hiếp. Giống chúng ta người loại này, Hắc Ứng Bang khống chế mấy chục cái, phân tán tại khác biệt địa phương, chuyên môn tìm kiếm mục tiêu, nưu đoạt gia sản. Nhưng chúng ta không được chọn. Chúng ta phụ mẫu vốn là an phận thủ thường rừng đồng, là Hắc Ứng Bang bắt chúng ta cả nhà, cầm tù cha mẹ, đem chúng ta từ nhỏ bồi dưỡng thành kiếm tiền công cụ. Nghe xong Hà Na tự thuật, ngươi cuối cùng minh bạch chân tướng. Ngươi nhìn về phía Lãnh Vô Trần, Hắc Ứng Bang các ngươi cũng không dám động. Chẳng lẽ có cái gì đại bối cảnh? Lãnh Vô Trần cười xấu hổ cười, Hắc Ứng Bang là võ minh thuộc hạ một bang phái. A, ngươi cái này chỉ huy sứ nên được thật đúng là một chút phong hiểm cũng không dám mạo hiểm ai, cho nên đem việc này giao cho ta, lấy ta làm thương làm. Ngươi cười như không cười hỏi. Lãnh Vô Trần nghiêm sắc mặt, vội vàng giải thích, tiền bối, tuyệt đối không có. Ta nào dám tính toán tiền bối, cho ta 10 cái lá gan cũng không dám nha. Ngươi cười cười, tỏ ra là đã hiểu. Mặc kệ là tay cầm binh quyền quốc công phủ, vẫn là quản lý võ giả võ minh, Hoàng Thành Ti như cứng đối cứng, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Kỳ thật không chỉ như vậy, những người này ở giữa lẫn nhau quen biết, rất nhiều chuyện cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tăng thêm Lãnh Vô Trần vốn là khéo léo tính tình, có thể không trêu chọc tận lực không gây. Huống chi thiên hạ bất công sự tình nhiều như vậy, hắn cũng không phải cái gì hành hiệp trượng nghĩa người. Nếu thật là loại kia tính cách, hắn cũng không ngồi tới Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ vị trí này. Ngươi lập tức nhìn về phía Hà Na cùng Trương Cường, mang ta đi Hắc Ứng Bang. Sau đó lại đối Lãnh Vô Trần phân phó, ngươi sau đó dẫn người tới thu thập tàn cuộc. Lãnh Vô Trần liền vội vàng gật đầu, là tiền bối. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 74, hướng công công chương 74, hướng công công sau nửa canh giờ, ngươi mang theo Hà Na, Trương Cường cùng Tiểu Hương chủ đi tới Hắc Ứng Bang. Hắc Ứng Bang ở vào Tây Thành giao khu một tòa khổng lồ trong trang viên, chiếm diện tích cực lớn, tựa như một tòa quân doanh, nội bộ thậm chí còn sắp đặt lao ngục. Các người bốn người trực tiếp xâm nhập, lập tức bị hơn 100 tên tay cầm đao thương bang chúng bao bọc vây quanh. Một gã dáng người hung hãn trung niên hán tử xách theo một đôi lưu tinh truy đi ra, nghiêm nghị nói, lao đầu, dám xông vào ta Hắc Ứng Bang, có phải hay không chẳng sống? Ngươi chính là Hắc Ứng Bang bang chủ, Hắc Ứng. Ngươi nhàn nhạt mở miệng. Hắc Ứng mặc dù tính tình lỗ mãng, nhưng gặp ngươi khí định thần nhàn, cũng không dám tùy tiện ra tay, hỏi lần nữa, lao đầu, nếu biết danh hảo của ta, còn không báo lên tính danh. Kế tiếp, ta hỏi ngươi đáp. Đáp đến không hài lòng, liền vỡ ngươi một cái chân. Ngươi ngữ khí bình tĩnh. Hắc Ứng lập tức khẩn trương lên, cảnh giác nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi chỉ hướng Hà Na cùng Trương Cường, tiếp tục hỏi, bọn hắn làm sự tình, có phải hay không các ngươi chỉ điểm? Hà Na cùng Trương Cường mới hoàn thành nhiệm vụ lần này, Hắc Ứng đương nhiên nhận ra, hắn hét lớn, lao tử mở cửa làm ăn, thế nào? Không được a. Ngươi gật gật đầu, ân, thừa nhận là được. Vừa dứt lời, ngươi đưa tay giương lên, chân nguyên hóa thành trăm đạo lưỡi dao bay đầy trời tán, a, cháy mau, tha mạng a. Trong chốc lát, khủng hoảng tiếng hô hoán vang vọng toàn trường. Kia trăm đạo lưỡi dao vô tình xuyên thẳng qua, cầm trong tay binh khí bang chúng còn đến không kịp phản ứng, liền bị cắt thành hai đoạn. Hắc Ứng dọa đến hai chân như nhũn ra, đột nhiên nhảy lên muốn chạy trốn. Có thể hắn tuy là tông sư, tốc độ nhưng còn xa không kịp chân nguyên lưỡi dao. Hai thanh lưỡi dao như cực quang giống như chém tới. Hắn vội vàng vận chuyển hộ thể cương khí bao phủ toàn thân, nhưng mà chân nguyên lưới dao như cắt như nước gợn tùy tiện xuyên thấu. A, Hai chân của hắn ứng thanh mà đứt, thân thể trùng điệp ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Người chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều để Hắc Ưng trong lòng bị chấn. Hắc Ưng liên thanh cầu xin tha thứ, tiền bối, tiểu nhân cũng chỉ là nghe lệnh làm việc a. Tiểu nhân lúc đầu cũng nghĩ hành hiệp trượng nghĩa, có thể thực lực không đủ, thực sự không có cách nào. Người sửng sốt một chút, hành hiệp trượng nghĩa. Ta khi nào nói qua ta là tới hành hiệp trượng nghĩa? Hắc Ưng kinh hãi, tiền bối kia vì sao ngươi cắt ngang hắn? Hỏi lại, ngươi làm những sự tình này là Nhạc Thiên Hùng chỉ điểm. Đúng lúc này, thiên khung truyền đến một hồi oanh minh, tiếng xé gió lên, Nhạc Thiên Hùng vững vàng rơi vào trước mặt ngươi. Hắn thấy một lần ngươi, liền vội vàng cười chắp tay, tiền bối, chút chuyện nhỏ này làm gì ngài tự mình ra tay? Phân phó một tiếng ban bối làm thay liền tốt. Ngươi nhìn về phía Nhạc Thiên Hùng, là ngươi sai bảo Hắc Ưng bang khắp nơi lừa gạt. Nhạc Thiên Hùng trừng to mắt, vẻ mặt hoang mang, a, lừa gạt? Cái gì lừa gạt? Ngươi cười cười, thủ hạ ngươi làm sự tình, ngươi sẽ không biết chút nào. Nhạc Thiên Hùng nao nao, nhìn về phía Hắc Ưng nổi giận nói, Hắc Ưng, ngươi đã làm gì? Không nói thật, lao tử diệt cả nhà ngươi. Không, diệt ngươi cửu tộc. Hắc Ưng nhịn đau cầu xin tha thứ, cầu minh chủ khai ân a. Ta cũng là bị Hướng Công công ép, hắn mỗi tháng muốn ta nộp lên 10 vạn lượng tiểu nhân còn muốn nuôi sống Hắc Ưng bang trên trăm hào huynh đệ, chính mình cũng nghèo đến đinh đương vàng, nào có tiền cho hắn. Có thể tiểu nhân cũng không dám đắc tội Hướng Công công, mới đầu ta cũng thử qua làm đang lúc mua bán, cũng không có mấy tháng liền thua thiệt sạch, bất đắc dĩ mới nghe xong thủ hạ đề nghị, làm cái này gạt người nghề. Ngươi nghe hắn rông dài một đồng lớn, chỉ bắt được một cái tên, ngắt lời hắn hỏi, Hướng Công công là ai? Nhạc Thiên Hùng liền vội vàng cười trả lời, tiền bối ngài có chỗ không biết, cái này Hướng Công công nguyên là Di Nguyệt công chúa bên người tiểu thái giám, bởi vì làm được một tay thức ăn ngon, được đề bạt làm Ngự Tiện Ti trưởng tư thái giám. Về sau tiểu hoàng đế đối với hắn cũng cực kỳ hài lòng, cho nên hắn trong cung địa vị rất cao. Ngươi gật gật đầu, hiểu. Di Nguyệt công chúa ngươi cũng biết, nàng là tiểu hoàng đế thân tỷ tỷ. Không nghĩ tới mua sân nhỏ, lại một đường liên lụy đến hoàng tộc Tiêu gia. Ngươi cảm giác, phản phất có cổ vô hình chi lực tại đẩy ngươi đi. Ngươi xem nhìn Nhạc Thiên Hùng, lại liếc nhìn Hắc Ưng, trong lòng thầm nghĩ, đám người này nên không phải tại kết phường diễn kịch cho ta xem đi. Như thực sự có người âm thầm tính toán chính mình, nhất định phải bắt tới hoàn toàn gạt bỏ mới được. Nghĩ được như vậy, ngươi làm tức đối Nhạc Thiên Hùng phân phó, xách bên trên hắn, theo ta tiến cung. Về phần Hắc Ưng giam giữ người cùng hiện trường hỗn loạn, sau đó tự có Lãnh Vô Trần dẫn người xử lý. Đây chính là thu thủ hạ chỗ tốt, chỉ còn giết, mặc kệ chôn. Một lát sau, các ngươi trực tiếp bay vào hoàng cung chỗ sâu một tòa vườn hoa, tìm tới Di Nguyệt công chúa. Di Nguyệt công chúa một cái nhận ra Nhạc Thiên Hùng, nghiêm nghị nói, Nhạc minh chủ, ngươi dám lén xông vào hoàng cung hậu viện. Nhạc Thiên Hùng chỉ là cười hì hì đứng ở một bên, giữ im lặng. Ngươi chú ý tới Di Nguyệt công chúa tròn trịa bụng cùng nở nang gương mặt, xem xét liền biết là thích cả người. Nhưng quan sát tỉ mỉ bụng của nàng sau, ngươi lập tức cảm giác được bên trong đang dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Ngươi biết Di Nguyệt công chúa chưa hôn phối, cũng đã mang bầu, cái này thực sự làm cho người hiếu kỳ. Ngươi cười lấy hỏi, Di Nguyệt công chúa, bụng của ngươi bên trong hài tử là ai? Di Nguyệt công chúa lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tử lao đầu này, dám hổ ngôn loạn ngữ. Bản công chúa muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây. Ngươi tới, đem lão nhân này bắt lại cho ta. Nàng vừa dứt lời, một đội ngân giáp thị vệ lập tức theo ngoài cửa xông vào, đem các ngươi bao bọc vây quanh. Ngươi nhàn nhạt mở miệng, đi đem Hướng Công công gọi tới, bản tọa có chuyện hỏi hắn. Di Nguyệt công chúa nghe vậy kinh hãi, chỉ vào ngươi hạ lệnh, động thủ, cho ta làm thịt hắn. Bọn thị vệ ứng thanh mà lên, nhưng ngươi lạnh nhạt ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, nhìn về phía Nhạc Thiên Hùng. Nhạc Thiên Hùng lập tức hiểu ý, ra tay như điện, hai ba lần liền đem tất cả thị vệ đánh bại trên mặt đất, nguyên một đám thoi thoát. Di Nguyệt công chúa tức giận đến kêu to, Nhạc Thiên Hùng, ngươi liền không sợ ta tổ gia gia muốn mạng của ngươi? Nhạc Thiên Hùng vẫn như cũ cười hì hì, công chúa nói đùa, vẫn là mau mời Hướng Công công tới đi. Đúng lúc này, một vị tướng mạo thanh tú thiếu niên công công đi đến, cố ý câm lấy tiếng nói hô, lớn mật, lén xông vào hoàng cung thật là Chu Cựu tộc tội lớn. Người này chính là trưởng tư thái giám Hướng Công công. Ngươi liếc mắt liền nhìn ra, hắn là thái giám giỏng. Ngươi làm tức cười nói, ngươi thái giám giỏng, làm lớn công chúa bụng, có phải hay không cũng nên Chu Cựu tộc? Nhưng một giây sau, trong lòng ngươi dâng lên một tia dị dạng, người này trên thân không có chút nào tu vi chấn động, hoàn toàn là người bình thường, liền tối thể cảnh đều không phải là. Dạng này một cái không có chút nào thực lực người, có thể nào lăn lộn tới như thế cao vị mà không bị ám sát? Tâm tư ngươi đầu dâng lên dự cảm không tốt, gia hỏa này sẽ không phải là tu tiên giả a? Ngươi không dám vận dụng trúc cơ thần thức dò xét khí tức của hắn, đến một lần tu tiên giả tự có thủ đoạn che lấp tu vi, thứ hai ngươi cũng lo lắng bại lộ chính mình trúc cơ kỳ thực lực. Bất quá, buộc hắn hiện hình phương pháp còn nhiều. Ngươi nhìn về phía Nhạc Thiên Hùng, chỉ vào Hướng Công công cười nói, giết hắn. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 75, Liễu Như Yên chương 75, Liễu Như Yên Nhạc Thiên Hùng lúc này lĩnh mệnh, hét lớn một tiếng, Hướng Công công, an lão phu một quyền. Dứt lời, hắn vận chuyển chân nguyên, thân hình như gió, một quyền bay thẳng Hướng Công công mặt. Nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, nhìn như nhu nhược Hướng Công công, lại như quỷ mị nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Gặp hắn thân pháp như thế mạnh mẽ, Nhạc Thiên Hùng không khỏi sửng sở. Ngay tại Nhạc Thiên Hùng phân thần sát na, Hướng Công công đột nhiên vung tay áo một cái, siêu, một đạo hàn quang đột nhiên bắn về phía Nhạc Thiên Hùng. Nhạc Thiên Hùng kinh hãi, toàn lực vận chuyển hộ thể cương khí ngăn cản. Lưu quang đánh trúng cương khí một phút này, keng, một tiếng vang dọn, hộ thể cương khí ứng thanh mà phá. Nhạc Thiên Hùng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng né tránh. May mắn lưu quang bị cương khí chặn lại chệ hướng phương hướng, chỉ trà phá cánh tay hắn ra thịt. Người ở bên thấy rõ ràng, hướng công công chỗ điều khiển lưu quang, chính là một thanh linh khí linh quang kiếm kiếm này tiểu xảo sắc bén, tốc độ cực nhanh, phù hợp nhất tập kích. Nếu không phải Nhạc Thiên Hùng có đại tông sư trung kỳ tu vi, vừa rồi một kích kia sợ là đã mất mạng. Theo một màn này tay, ngươi cũng nhìn ra, cái này hướng công công là trúc cơ tu sĩ. Thế là ngươi quả quyết ra tay, khẽ quát một tiếng, lang ba vi bộ. Trong chốc lát, chân ngươi hạ liên động, thân ảnh nhanh đến mức khó mà bắt giữ. Trong chớp mắt, ngươi đã tới gần hướng công công, chân nguyên ngưng làm du long hư ảnh, đấm ra một quyền. Hướng công công thấy thế vẻ mặt đại biến. Mắt thấy du long liền phải sâu thể mà qua, không tưởng tượng được chuyện phát sinh, quanh người hắn bỗng nhiên hiện hiện một đạo kim sắc lồng ánh sáng. Vâng. Ngươi một quyền kia đánh vào lồng ánh sáng bên trên, lại như chuẩn chuẩn lướt nước, chỉ nổi lên một tia gợn sóng, liền chậm rãi tiêu tán. Hướng công công thừa cơ vận chuyển thân pháp đội vàng thối lui, cảnh giác nhìn về phía ngươi, lập tức cười to, không nghĩ tới còn có thiên nhân cảnh. May mắn lao tử đã sớm chuẩn bị. Trong lòng ngươi hãi nhiên, cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, lại có kim nguyên phủ cái loại này đồ tốt. Kim nguyên phủ chính là nguyên anh tu sĩ luyện phòng ngự phụ lục, bao hàm một tia nguyên anh chi lực, có thể ngăn cản kim đan viên mãn một kích toàn lực. Nay phù có tiền mà không mua được, tuyệt không phải bình thường như vậy, trừ phi sau lưng của hắn có nguyên anh đại năng chỗ dựa. Ngươi bỗng cảm giác không ổn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc quyết định trốn. Nhưng ngươi mặt ngoài vẫn cười cho đầy mặt, hướng công công thâm tàng bất lộ a. Ngươi công pháp này ta chưa từng thấy, không biết sư thừa nơi nào. Hướng công công cười lạnh, tiểu tử, muốn lôi kéo ta lời nói. Ngươi còn non lắm. Trong mắt hắn, ngươi bất quá tuổi lục tuần, mà hắn đã hơn 100 tuổi, xưng ngươi tiểu tử cũng là bình thường. Bất quá hắn hẳn là lúc còn trẻ phục qua chú nhan đan, cho nên mới nhìn như chừng 20. Ngươi bất động thanh sắc cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo tử. Dứt lời ngươi quay người muốn đi gấp. Đột nhiên, một thanh âm tự thiên không truyền đến, dừng lại. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh chớp mắt đã áp sát. Ngươi thầm kêu không tốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nữ tu áo trắng kéo trên đất như che sương tuyết, mặt mũi thanh lãnh, băng lăng áo choàng không gió mà bay. Người tới chính là Liễu thị thập đại thiên kiêu một trong, Liễu Như Yên. Nàng quanh thân tràn ra nguyên anh khí tức, làm ngươi không rét mà run. Trong đầu của ngươi hiện lên vô số suy nghĩ, trốn. Khẳng định không chạy nổi nguyên anh tu sĩ. Tỉnh táo lại sau, ngươi đột nhiên ý thức được, nàng tựa hồ là hướng về phía ngươi tới. Ngươi làm tức cười chắc tay, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Liễu Như Yên ánh mắt lạnh lùng quét về phía ngươi, ngươi chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị triệt để nhìn thấu. Xem ra liền cô mãi mãi đều nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi đúng là thiên nhân cảnh. Nàng vừa mừng vừa sợ, năm gần 18 tuổi thiên nhân cảnh, quả nhiên là niềm vui bất ngờ. Nàng thân làm Liễu thị thiên tiêu, người thế nào chưa thấy qua, nhưng giống như ngươi 18 tuổi liền đạt tới thiên nhân cảnh, thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngươi huyễn hình thuật hóa thành lão đầu bộ dáng, tại nàng nguyên anh thần thức phía dưới, tự nhiên cũng thùng rông kêu to. Ngươi nghe nàng kiểu nói này, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, mình rốt cuộc là lúc nào bị để mắt tới. Làm ngươi thấy được nàng bên hông viên kia kim sắc song ngư ngọc bội lúc, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, viên kia hắc kim song ngư ngọc bội. Kim sắc song ngư ngọc bội đã là Liễu thị đệ tử tối cao thân phận tượng trưng, chẳng lẽ kia hắc kim song ngư ngọc bội là? Ngươi lập tức nghĩ đến, ban đầu ở Nam Giang thành, vị kia một bàn tay đem 10 vạn đại quân đập thành thịt nát nữ sát thần. Ngoa tạo. Trong lòng ngươi kinh hãi, trừng to mắt nhìn về phía nàng. Giờ phút này ngươi đã minh bạch 7-8 phần. Ngươi móc ra viên kia hắc kim song ngư ngọc bội, sắc mặt âm trầm nói, đây là ngươi cô nãi nãi đồ vật, trả lại cho ngươi. Đưa ra ngoài đồ vật, nào có thu hồi đạo lý. Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng. Dứt lời, nàng liếc nhìn bốn phía ngạc nhiên nghi ngờ đám người, ngọc thủ giương lên, mười mấy nói nguyên anh chi lực hóa thành kim sắc lưu quang, trong nháy mắt không có vào Nhạc Thiên Hùng, Di Nguyệt công chúa đám người mi tâm. Trong chốc lát, những người này liền hô hô cũng không kịp, liền nhao nhao ngã xuống đất, con mắt trừng trừng, sinh cơ tận tuyệt. Toàn bộ trong sân, chứ ngươi, nàng cùng hướng công công bên ngoài, tất cả mọi người trong nháy mắt bị nàng gạt bỏ. Ngươi nhìn qua đầy đất thi thể, mạnh mẽ trừng mắt về phía nàng, ngươi lạm sát kẻ vô tội, liền không sợ nghiệp chướng cuốn thân, khi độ kiếp bị thiên khiển. Hiểu được còn không ít đi. Liễu Như Yên cười nhạt một tiếng. Một bên hướng công công châm chọc nói, tiểu tử, cái này thiên hoang bí cảnh chính là động thiên pháp bảo bên trong tiểu thế giới, nơi đây không có thiên đạo, sinh linh sau khi chết không vào luân hồi. Cho nên ở chỗ này sát phạt, sẽ không gánh vác nghiệp chướng, càng không ảnh hưởng độ kiếp. Ngươi lập tức minh bạch, mỗi cái thế giới thiên đạo chỉ trưởng quản bản giới quy tắc, mà ở trong đó là động thiên pháp bảo nội bộ, thiên đạo thật là kiện pháp bảo kia bản thân. Tâm tư ngươi biết tuyệt không phải nữ tử trước mắt đối thủ, nhiều lời vô ích, trong mắt lập tức hiện lên một tia kiên quyết. Đột nhiên, trong cơ thể ngươi chân nguyên bạo động, thân thể phát ra quang mang, bắt đầu giãn nước. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Như Yên trong nháy mắt ra tay, ngọc tay áo hất lên, một đạo tinh quang hướng ngươi kích xạ mà đến. Ngay tại ngươi sắp tự bạo sát na, thân thể đã bị một cây phát ra kim quang sợi đằng chăm chú trói buộc, thể nội lực lượng trong nháy mắt bị ép về. Ngươi kinh hãi dây rủa, lại không hề có tác dụng. Đừng uổng phí sức lực, đây chính là khốn tiên đằng, nguyên anh tu sĩ cũng không tránh thoát được. Hướng công công cười nói, tâm tư ngươi sinh tuyệt vọng, không nghĩ tới liền tự sát đều làm không được. Liễu Như Yên ngược lại tò mò, nếu mày nhìn về phía ngươi, ta lại không nói muốn giết ngươi, vì sao tự bạo? Rơi vào loại người như ngươi trong tay, chỉ sợ sống không bằng chết, không bằng bản thân kết thúc. Ngươi thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi dạng này thiên tài, ta có thể không nợ giết. Liễu Như Yên ngữ khí bình tĩnh. Tiếp lấy, nàng không cho ngươi phân trần, hai tay bấm niệm pháp quyết, không trung ngưng tụ ra một đạo huyền ảo khó hiểu phù văn. Ngươi mặc dù xem không hiểu phù văn toàn bộ diện mạo, nhưng phát họa ra chữ viết lại có chút nhìn quen mắt, nô khế. Khế ước này ngươi một đoán liền biết là cái gì, tu tiên đại năng sẽ cho thủ hạ gieo xuống nô khế, loại người này bình thường được xưng là người nô, nô khế cực kỳ bá đạo, cùng loại với khống chế linh sủng linh khế, một khi gieo xuống, liền tuyệt đối chung với chủ nhân. Chủ nhân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, dù là để ngươi chịu chết, ngươi cũng biết không chút do dự. Nhưng đây là một môn cực kỳ cao thâm bí pháp, không chỉ tu luyện rất khó, còn cần nguyên anh chi lực khả năng thi triển. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 76, huyết linh đan chương 76, huyết linh đan chờ một chút, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Ngươi là lớn. Hỏi đi. Liễu Như Yên thản nhiên nói, trong tay vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ không trung nô khế. Ngươi chừng nào thì bắt đầu chú ý ta? Ngươi tỉnh táo hỏi, hy vọng trong hiện thực có thể nhìn thấy. Hôm qua. Nàng trả lời hời hợt. Lấy thực lực của ngươi, vì cái gì còn muốn tốn công tốn sức dẫn ta tới đây? Ngươi tiếp tục truy vấn. Liễu Như Yên cũng không trả lời, một bên hướng công công vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi. Như Yên tiểu thư chỉ là phân phó ta thu phục ngươi mà thôi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, thế mà còn có thiên nhân cảnh thực lực. Ngươi lập tức minh bạch, thì ra sớm đã có người hoài nghi hướng công công là tu tiên giả, mới mượn giả viên ngoại lừa gạt tán dẫn ngươi tới tìm hắn. Đây quả thực là một hòn đá ném hai chim kế sách. Đến một lần có thể thử dò xét hướng công công thực lực, thứ hai có thể để ngươi cùng hướng công công ngao cỏ tranh nhau. Chỉ là không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạn, chính ngươi cũng bị để mắt tới. Nếu không phải cùng Liễu Như Yên thực lực cách xa, loại này trò vặt căn bản khó không được ngươi. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ a. Rất nhanh, Liễu Như Yên nô khế ngưng tụ hoàn thành, nàng ngọc thủ bung lên, kia khế ước trong nháy mắt không có vào trong đầu của ngươi. Ngươi cảm giác, đạo khế ước này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần hồn, dường như thẩm thấu tiến tâm trí, để ngươi tâm thái đã xảy ra biến hóa vi diệu gặp ngươi con ngươi co bảo, thần sắc giật mình lo lắng, Liễu Như Yên hiểu ý cười một tiếng. Rất nhanh ngươi khôi phục lại, lại nhìn Liễu Như Yên lúc, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, mang theo nhu hòa, sùng bái cùng thân thiết. Ngươi nghiêm nghị chắp tay, bái kiến chủ nhân. Đương nhiên, đây đều là ngươi giả vờ, trong lòng ngươi cũng đại khái đoán được, nô khế đối ngươi vô hiệu nguyên nhân. Nô khế trên bản chất là một loại ký sinh loại bí pháp, khống chế của nó nguyên lý cùng người thể nội hệ thống căn bản xung đột, cho nên nó rất dễ dàng bị bổn hệ thống giải quyết. Liễu Như Yên đối với cái này tự nhiên không biết, nàng khẽ gật đầu, nên trở về. Nàng bung ra một đạo bàng bạc chi lực, cuốn lên ngươi cùng hướng công công, chỉ lên trời khung kia thanh đồng cổ kính mặt sau bay đi. Mặt ngươi không biểu lộ cùng ở sau lưng nàng, xuyên qua kính mặt sau mê vụ, đi vào tòa kia ngọc thạch lắt thành thanh minh điện. Trong điện bồ đoàn bên trên, hai vị tiên nam tu lập tức đứng dậy cùng kính nói, bái kiến Như Yên tiên tử. Liễu Như Yên nhìn cũng không xem bọn hắn một cái, trực tiếp dẫn ngươi đi ra đại điện. Tại cửa điện bên ngoài, nàng tiện tay giương lên, không trung hiện ra một chiếc dài trăm trượng linh chu, trung ương còn đứng sừng sững lấy ba tầng xa hoa lầu cát. Xa xỉ như vậy phi hành pháp bảo, ngươi vẫn là lần đầu thấy. Quả nhiên, nguyên anh tu sĩ phô trương chính là không tầm thường. Nàng cuốn lên hai người các ngươi nhảy lên linh chu, sau đó trực tiếp đi vào tầng thứ ba nghỉ ngơi. Các ngươi trên bong thuyền đợi, không có ta mệnh lệnh, không được đi vào lầu cát. Nàng lời còn chưa dứt, linh chu đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng nam bay nhanh mà đi. Ngươi lĩnh mệnh đứng tại bong tàu bên trên, mặt không thay đổi nhìn qua phong cảnh. Giờ phút này ngươi mới hiểu được, Thiên Hồng Huyền Các nguyên là có thể phi hành, chỉ là thân phận của ngươi cùng thực lực không đủ, mới có thể bị cấm không đại trận hạn chế. Ngày thứ 17, liên tục phi hành sau 10 ngày, linh chu bỗng nhiên xuyên thấu tầng mây, ngươi con ngươi đột nhiên co rụt lại, cả bầu trời lại bị hơn ngàn tòa lơ lửng tiên sơn xé rách. Giữa ngọn núi rủ xuống thất thải linh thác nước, nhập vào biển mây bốc hơi lên khắp thiên hà sương mù. Mỗi tòa tiên sơn đỉnh khảm nạm lưu ly đạo phủ, sườn núi chỗ ngọc cắt trùng điệp như tổ ong, đúng là tôi tớ chỗ ở làng tiểu ở giữa thị nữ dây thắt lưng tung bay, phảng phất giống như kinh chim khách thành đàn. Người âm thầm tán thưởng, không hổ là động thiên phúc địa. Liễu Như Yên linh chu cuối cùng dừng ở một tòa ngưng nguyện tiên sơn bên trên. 900 trượng thác nước anh minh rơi vào hư vô, ngọn núi mặt ngoài bò đầy kim văn dây leo, kết xuất linh quả đủ để mua xuống thiên hoang đại lục một tòa phạm nhân thành trì. Liễu Như Yên vừa đi hạ linh chu, hơn trăm tên áo tơ trắng nữ tu cùng nhau quỳ nêm. Những người ở này búi tóc ở giữa cắm, đúng là thống nhất chế thức phòng ngự pháp khí, liên hạ người phối sức đều hiển thị rõ xa hoa nội tình. Người không tự giác nắm chặt ống tay áo, trong cổ phát khô. Những cái kia nữ tu dương mắt lúc trong mắt không vui không buồn, dường như đã sớm bị rút đi hồn linh, chỉ còn lại từng cỗ hoàn mỹ túi ra phụng dưỡng lấy tòa này ăn người tiên sơn. Trong lòng ngươi thầm than, xem ra tại Liễu Như Yên thủ hạ, thời gian không dễ lăn lộn a kế tiếp, Liễu Như Yên đem ngươi giao cho một vị tên là Vệ Viêm lão giả. Ngươi về sau mới hiểu rõ tới, cả tòa Ngưng Nguyệt Tiên Sơn từ hai vị quản gia cộng đồng quản lý. Nam gọi Vệ Viêm, nữ tên là Khúc Đỉnh. Hai người đều là kim đan tu vi, một cái râu tóc bạc trắng, một cái thì là dung nhan giả yếu lao ma ma bộ dáng. Tháng thứ hai, thời gian bất chi bất giác trôi qua, gần nhất hơn 10 ngày, ngươi dứt khoát không có gặp Liễu Như Yên. Bất quá Liễu Như Yên phân phó Vệ Viêm, để ngươi tu luyện một môn gọi là Huyết Nguyên Công công pháp. Không chỉ có như thế, ngươi mỗi tuần còn muốn cắt mạch lấy máu, mỗi lần đều thả tràn đầy một bát. Về phần chén này máu dùng để làm cái gì, ngươi cũng không tin tưởng. Nhưng lấy máu về sau, ngươi cơm nước lại coi như không tệ, đều là các loại chưa từng thấy qua chân quý thiên tài địa bảo. mỗi lần uống xong những dược liệu này chế biến canh, ngươi cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào, toàn thân là kình. Ngươi còn phát hiện, giống như ngươi mỗi tuần lấy máu nam tử có 10 cái, từng cái đều là thân thể cường tráng tuổi trẻ võ giả. Ngươi chú ý tới, cũng không phải là nơi này mỗi người đều bị gieo xuống nô khế, thì như Vệ Viêm cùng Khúc Đỉnh liền không có. Ngươi bí mật quan sát qua những cái kia bị loại nô khế tôi tớ, phát hiện bọn hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt, cũng có sướng vui giận buồn, nhìn cũng không khác thường. Chỉ là mỗi khi bọn hắn nghe được hoặc nhìn thấy Liêu Như Yến lúc, liền sẽ hiện ra một loại cung kính phát ra từ nội tâm, trung thành thậm chí sùng bái. Khi thực hiện tại ngươi, vốn có thể tự sát giải thoát, nhưng ngươi do dự. Ngươi muốn, đã tới, liền nhất định phải biết rõ ràng Liêu Như Yến bắt ngươi máu đi làm cái gì. Nói không chừng còn có thể thừa cơ thăm dò nội tình, thậm chí vớt điểm chỗ tốt. Huống chi nơi này linh khí nồng nặc kinh người, ngươi hoàn toàn có thể an tâm tu luyện. Năm thứ hai, có một lần, ngươi trong lúc vô tình nghe được Vệ Viêm cùng Khúc Đình nói chuyện, giờ mới hiểu được mỗi tuần lấy máu để thử máu công dụng, hóa ra là dùng để luyện chế một loại gọi là huyết linh đan đan dược. Loại đan dược này có thể trợ giúp tu tiên giả pháp thể song tu, tăng cao tu vi. Bất quá dược hiệu tốt xấu, quyết định bởi tu luyện huyết nguyên công nhân tại cảnh giới cao thấp. Chỉ cần huyết nguyên công tu tới viên mãn, lại võ đạo cảnh giới càng cao, khí huyết luyện ra huyết linh đan hiệu quả lại càng tốt. Hiểu rõ chân tướng sau, ngươi vốn định mạo hiểm thoát đi Ngưng Nguyệt Tiên Sơn, nhưng kết quả để ngươi thất vọng, cả tòa tiên sơn bị đại trận bình chướng bao phủ, ngươi thử qua, căn bản ra không được. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt,